Chương 363, vây đánh Phúc Hải Thành Quốc. Chương 363, vây đánh Phúc Hải Thành Quốc. Chương 363, ngươi là kẻ nào? Làm sao biết được bí thuật Phật pháp? Hòa thượng trẻ tuổi vẻ mặt khó tin nhìn thanh niên tóc trắng phía trước, Hàn Vũ Thiên vẻ mặt hứng thú trưởng còn lại giơ lên kim quang mang theo văn tự vãn sinh huyền diệu đánh ra nói, ta là ai thì ngươi cũng không cần biết nhiều đến vậy, thứ ta muốn biết chính là ngươi từ đâu mà có được pháp môn Phật ra. Trường ấn lần nữa nện vào kim thân hư ảnh tạo thành kim quang chiếu rọi thế nhân, tà tu xung quanh bị kim quang ảnh hưởng đều kêu gào thống khổ lăn lộn trên mặt đất thất khiếu chảy máu, từng đợt tà khí trong cơ thể bị kim quang tiêu trừ. Gần đó có mấy vị cường giả tà tu bán thần vẻ mặt vô cùng khó coi khi cảm nhận được đạo hạnh ngàn năm mình tu luyện đang bị kim quang tịnh hóa thì rất tức giận, tà đạo bộc phát lao thẳng về phía kim quang chấn động dữ dội, đồng loạt có năm thân ảnh bao vây lấy hai người vào giữa. Hòa thượng trẻ tuổi sắc mặt đại biến khi thấy được những kẻ đến tu vi bất phàm không thể cảm nhận được. Hai tên tạp chủng không ngờ lại làm cho đạo hạnh của bọn ta sụt giảm nghiêm trọng, suýt chút mất đi tất cả, lấy mạng của mình bù đắp vào đi. Hòa thượng hoảng hốt toàn thân thôi động kim thân tới cực hạn, kim quang tỏa sáng mỗi lúc một thịnh, làm cho tà đạo bên trong năm vị bán thần tà tu lần nữa tiêu tán, đã triệt để kích phát sát ý vô tận từ bọn họ. Năm đòn công kích nhắm thẳng tới kim thần bố vào, năm kích ẩn chứa thần lực mạnh mẽ đã đánh cho kim thân toàn là vết nứt sắp sửa sụp đổ. Hàn Vũ Thiên thấy vậy cũng là ngừng tay, vô cùng hứng thú lui ra ngoài vài trượng quan sát. Hòa thượng phun máu, kim thân hư ảnh bị phá vỡ cũng không có. Lui bước xong quyền nắm lại kim hỏa bốc lên cùng với năm thân ảnh tà tu chiến đấu kịch liệt không ngừng. Hàn Vũ Thiên nhướng mày nói, không tệ, kim linh hỏa thiên quyền của Phật gia cũng là một loại quyền pháp không tệ. Hòa thượng kia rất nhanh toàn thân đã là chi chít vết thương lớn nhỏ, quả nhiên là đám tà tu kia ra tay rất tàn độc, hắn kinh sợ cũng không còn biện pháp nào khác để đối phó với nhiều cường giả bán thần như vậy, vốn dĩ bọn chúng có thể nhất kích giết hắn nhưng mà nhìn tình huống hiện tại thì đương nhiên là hắn đang bị coi là một món đồ chơi không hơn không kém. Hàn Vũ Thiên cười nói, tiểu tử, nếu ngươi chịu nói ra nguồn gốc Phật pháp ngươi đang nắm giữ thì ta sẽ cứu ngươi một mạng. Hòa thượng không nghe lọt hai những lời Hàn Vũ Thiên nói, vẫn là đang chống cự như một con cừu non yếu ớt bị năm con sói trêu đùa tới kiệt sức mới thôi. Hòa thượng trẻ tuổi biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì bản thân hắn sẽ bị đùa giỡn cho đến chết cũng là miễn cưỡng nói, được. Hàn Vũ Thiên chỉ chờ một câu này của hòa thượng trẻ, búng tay liền có kim văn ở dưới chân năm tên tà tu bán thần, từ trong văn tự chui ra một đạo kim xích trói buộc cơ thể của chúng lại, dù có vùng vây cỡ nào cũng không thể thoát ra được. Phía trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một vòng văn tự nối lại với phía bên dưới tạo thành một cái lồng giam kim văn huyền diệu. Hòa thượng thấy vậy nét mặt kinh ngạc không thôi nhìn lấy năm cái lồng xung quanh mình, tư thế của bọn chúng bị giữ nguyên như đang chuẩn bị tấn công. Hàn Vũ Thiên tiến lại gần hòa thượng, vỗ vỗ lên vai hắn cười nói, thấy thế nào? Văn tự độ hóa kim thiền xích của ta lợi hại không? Hòa thượng tò mò chạm vào lồng giam kim văn, cảm nhận được lực lượng Phật pháp sâu như biển cả, thâm thúy mà huyền ảo. Hàn Vũ Thiên nhìn năm đầu tà tu một cái liên vung tay kim xích xiết lại, biến bọn chúng thành cho bụi màu vàng lấp lánh tan biến theo gió. Hắn lại nhìn sang hòa thượng thản nhiên nói, ngươi giới thiệu một chút về mình đi, ta cũng là rất hứng thú với kẻ đầu tiên sử dụng Phật pháp ở thế giới này. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hàn Vũ Thiên bắt lấy vai của hòa thượng, hóa thành lưu quang bay vọt đi đuổi theo đám người bạn niên cùng. Hắn không phải là sợ đuổi không kịp bọn họ, mà là xa xa đã có một cổ thần niệm mạnh mẽ truyền tới, bằng vào trí tổ tu vi của hắn cũng không nắm chắc đánh bại được chủ nhân của thần niệm kia, nhưng mà cũng có thể ngăn cản thần niệm dò xét được vị trí của hắn. Hàn Vũ Thiên vung tay lại có thêm năm đạo phân thân bằng hàn băng tản ra khắp nơi mà đi, để lại khí tức giữa hư không quấy nhiều thần niệm kia một chút. Không lâu sau, một đoàn huyết quang xuất hiện, một thân áo bào tử sắc vẻ mặt có chút khó coi nói, ở trong địa bàn Huyết Sát Tông lại giết nhiều người như vậy, hôm nay lão phu không để các ngươi chạy thoát được. Người này có giọng nói của một lão già, thân thể thì cường tráng của nam tử nhưng khuôn mặt lại là một nữ nhân. Kẻ này nổi tiếng tàn độc ở Huyết Chu Nhai, là tông chủ Huyết Sát Tông, Phổ Nghi Mạc Lân chi tu vi thần cảnh thượng vị đỉnh phong. Hắn vung tay có thêm rất nhiều thân ảnh xuất hiện, dùng tốc độ nhanh nhất truy lùng theo các hướng khác nhau, còn Phổ Nghi Mạc Lân chi thì theo một hướng có khí tức mờ ảo nhất mà bay đi với tốc độ cực nhanh, nơi hắn lướt ngang đều sẽ để lại một vệt máu mà bất kỳ sinh linh nào xui xẻo dính phải sẽ trở thành đống thịt nhau trong nháy mắt. Đó là công pháp tà thuật mà tông chủ Huyết Sát Tông tu luyện, Huyết Ngục Tà Hỏa chữ danh. Hàn Vũ Thiên một đường di chuyển cũng biết được hòa thượng trẻ tuổi này tên là Ngọc Cương, Phật gia hắn tu luyện chính là độc môn bên trong khe rảnh huyền bí gần với Huyết Chu Nhai, nơi kia có tên là Thiên Sơn Tự nằm sâu trong khe rảnh hai tòa núi lớn hoang vu. Nhưng mà theo lời Ngọc Cương kể thì Thiên Sơn Tự bên trong cũng chỉ là một ngôi chùa nhỏ mà thôi, che chở cho những người dân thường vô tình bị yêu thú truy sát lạc vào đây, bọn họ cũng dạy cho những thường dân ở đó biết về giáo lý Phật pháp uyên âm, hướng về cực lạc an nhiên bình ổn. Từ đó ngọn núi hoang vu kia được những người tị nạn gọi là Thiên Tự Phù Đồ Sơn. Thiêm Sơn Tự ẩn chứa bốn vị cao thủ có thể tu luyện được bí pháp Phật giáo, mà Ngọc Khương là một trong bốn người đó, cũng là kẻ có tu vi đạo tổ thượng vị yếu nhất. Kế đó là nhị sư minh thuộc hàng bán thần, đại sư minh cường đại hơn thế đã là chuẩn thần. Sư phụ của ba người bọn họ đương nhiên là tu vi chắc tuyệt, bảo hộ Thiên Sơn Tự hai vạn năm qua khỏi yêu thú. Do nó với tu vi chuẩn thần vương, Hàn Vũ Thiên đúng là không ngờ được trên thế giới này vẫn còn tồn tại bốn người có thể lĩnh hội ý niệm cao thâm của Phật giáo. Ngọc Khương cũng là kinh ngạc khi lần đầu tiên thấy được một kẻ không thuộc về Thiên Sơn Tự lại có thể dùng được chiêu số của Phật môn. Sư phụ của hắn đã khẳng định ngoài Thiên Sơn Tự thì trên thế giới này không có kẻ nào nắm giữ bí pháp Phật môn, nhưng không ngờ tới rời môn tự được mấy ngày đã chạm mặt một người ngoại lệ duy nhất từ vạn cổ tới nay không thuộc Thiên Sơn Tự vẫn tu luyện được Phật pháp. Hàn Vũ Thiên nhìn ra được nghi hoặc trong lòng của Ngọc Khương liền cười nói, ta không phải là người của Phật môn, chỉ là trước kia vô tình lĩnh hội được ở trong một cái động thiên huyền bí, đơn giản mà nói thì là vô tình có được. Ngọc Khương nghe vậy đã hiểu ra được vì sao Hàn Vũ Thiên lại có thể biết được bí pháp Phật ra. đúng là trên đời không gì là không thể xảy ra, kể cả thứ được cho là độc nhất cũng chưa chắc nó thật sự đã là độc nhất. Hàn Vũ Thiên đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nói, nhanh như vậy đã tìm đến rồi sao? Một cổ huyết khí kinh người cách đó ngàn vạn dặm khuyết tán tứ phía chuyển tới, Phổ Nghi Mạc Lân Chi đôi mắt rực lên một màu huyết hồng thần niệm điên cuồng càn quét xung quanh, phàm là sinh linh bị thần niệm quét vào đã lập tức đứng yên không dám cử động dù chỉ là một ngón tay, nhưng khi Phổ Nghi Mạc Lân Chi quét thần niệm tới chỗ Hàn Vũ Thiên thì thấy hắn kéo theo một tên khác chạy với tốc độ cực cao, hắn tràn đầy nghi ngờ nói, hai tên tiểu tử trên thân không có khí tức tà đạo, một tên có ẩn năng lực tịnh hóa giống như thứ còn đọng lại ở không gian đó, bắt kịp rồi đám yêu nghiệt xâm nhập. Phổ Nghi Mạc đỉnh chi lập tức đạp mạnh không gian bị chấn vỡ, tầng tầng lớp lớp vết nứt kéo dài vô tận ở bầu trời nhuộm thành một màu huyết sắc, chỉ trong nháy mắt đã kéo được hơn nửa khoảng cách với hai người Hàn Vũ Thiên. Ngọc Hương kinh sợ toàn thân mồ hôi lạnh, lần đầu trong đời hắn thấy được một cổ năng lượng mạnh mẽ còn vượt xa sư phụ của mình gấp ước và lần, căn bản là một cái búng tay đủ giết chết hai người. Hàn Vũ Thiên thì bình tĩnh không chút lo lắng vung tay liền có hai đoàn lam quang một sập một nhạt bay ra ngoài, theo sau là hắc lôi bắn vào lòng bàn tay của hắn bắt đầu ngưng kết. Hai muội giúp ta cản hắn một chút, lôi linh tích lực đi. Tuyết Vũ Nhi và Thanh Tuyển vừa xuất hiện lập tức phóng xuất ra khí vực mạnh mẽ bao trùm ngàn vạn dặm mang theo vạn pháp bất xâm, làm cho bước chân của Phổ Nghi Mạc Lân Chi tốc độ chậm lại, cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy hai nữ nhân trước mắt. Hắn ta cau mày nói, thứ này giống như vạn pháp bất xâm, không lẽ hai người các ngươi cũng là trí tổ? Thanh Tuyển cười nói, nếu đã biết bọn ta là trí tổ thì còn không mau rút lui, một mình ngươi cũng không có khả năng đánh bại được hai người bọn ta liên thủ. Mạc Lân Chi ngửa đầu cười lớn nói, tiểu cô nương cũng quá tự tin rồi, thực lực của ta tuy bị giảm một nửa, nhưng mà hai người các ngươi cũng không có đủ thực lực để làm ta trọng thương, đừng nói là giết chết, kẻ chết là hai người mới đúng. Sức mạnh thượng vị thần cảnh đỉnh phong bộc phát thổi tan đất đá xung quanh, lão ta lao tới hai chảo hung ác chộp vào cổ của hai nữ nhân. Thanh Tuyển cười nhạt cước bộ nâng lên mang theo thủy chi pháp tắc mạnh mẽ đã tới. Tuyết Vũ Nhi cũng là bàn tay kết tụ hàn khí vô đến một chảo, một tiếng nổ cực lớn, Mạc Lân Chi cùng hai người lui ra sau vài bước, tay của lão đã xuất hiện hai cổ năng lượng kỳ quái bao phủ lấy, chính là thủy hệ và băng hệ, bị hai lực lượng thuần âm bám lấy khiến lão ta hoạt động có chút chậm lại nhưng cũng không đáng kể là mấy. Huyết khí sôi trào sòng trào giao nhau, bầu trời hiện ra ngàn vạn trường thương huyết sắc cự đại nhắm về phía Thanh Tuyển và Tuyết Vũ Nhi quát, huyết thương tả hỏa xích nhập trận. Không chỉ ở trên trời mà dưới mặt đất cũng trồi lên vô số trường thương huyết sắc. Thanh Tuyển vung tay hư không xung quanh nổi lên sóng lớn cuồn cuộn, có bốn đầu trường long bơi lội bên trong đại hải. Nàng thấp giọng nói, Vũ Nhi, muội lo bên dưới. Tuyết Vũ Nhi cũng đã sớm chuẩn bị tay đặt dưới đại địa lập tức đóng băng mọi thú côn viên ngàn vạn dặm, băng long gào thét nhắm đến huyết thương trồi lên mà tàn phá. Mạc Lân Chi thấy vậy nét mặt cũng là có chút xem trọng nói, hai chí tổ liên thủ quả nhiên là không chỉ đơn giản có vậy, lão phu phải thu thập các ngươi trước rồi đến thiếu niên chí tôn kia, huyết sắt tà thủ. Bầu trời u ám một màu huyết sắc cự thủ che trời áp đỉnh mà tới làm cho hai nàng không thể phản ứng kịp, trong nháy mắt tập trung liên thủ ngăn cản cự trảo mạnh mẽ kia. Phổ Nghi Mạc Lân Chi xuất hiện song trảo bắt được cổ hai nàng nhấc lên cười tà dị nói, so về thủ đoạn thì các ngươi còn kém lão phu rất nhiều, chịu chết đi. Mạc Lân Chi định kết thúc sinh mệnh hai nữ nhân vạn cổ có một này thì không gian xung quanh chấn động, hàn băng ngưng kết cùng với thủy chi quấn quanh cơ thể của lão ta. Tuyết Vũ Nhi và Thành Tuyển cười đồng thanh nói, ngươi phải chịu chết chính là ngươi. Hai nàng hóa thành lưu quang biến mất trong tầm tay của Mạc Lân Chi, cơ thể hắn bị băng thủy thuần âm bao phủ nặng nề khó di chuyển, bầu trời xoẹt ngang một tia hắc lôi đánh thẳng vào đỉnh đầu của Mạc Lân Chi làm hắn kêu thảm trong nháy mắt, bị lôi điện giật cho toàn thân cứng đờ không thể di chuyển, mà hắn cũng trong thời gian ngắn sẽ không thoát ra được lôi điên bao trùm. Thủy dẫn điện rất tốt cộng thêm âm hàn khống chế và vạn pháp bất xâm của trí tổ thì dù là thượng vị giả thần cảnh cũng mất. Thời gian kha khá mới giải quyết được đòn liên hợp đến từ ba vị trí tổ. Phổ Nghi Mạc Lân Chi mặc dù không nhận thương tổn nhưng mà cơ thể tê cứng không cách nào phá vây, lại nhìn phương hướng hai nàng chạy đi cau mày nói, vậy mà có đến ba tên trí tổ cùng lúc xuất hiện, nếu thực sự chuyện này mà được chuyển ra ngoài thì đại lục nhất định sẽ đại loạn, phải nhờ lao tổ ra tay mới được. Lao ta giơ bàn tay vẽ vào hư không một đoàn huyết khí, huyết chu nhai nhắm dưỡng thần cũng bừng tĩnh, vẻ mặt ngưng trọng chỉ thoáng qua đã biết được tình hình. Lao ta xếp bằng nhìn lòng bàn tay hừ lạnh nói, muốn chạy khỏi lãnh địa của ta thì các ngươi gặp khó rồi, cốt thủ chi địa. Tuyết Vũ Nhi và Thanh Tuyển vừa hội hợp với Hàn Vũ Thiên thì mặt đất rung động dữ dội, từng cái cốt thủ như trụ trời lao thẳng từ mặt đất lên ngăn cản toàn bộ lối thoát của họ. Hàn Vũ Thiên cau mày nói, chủ nhân của huyết chu nhai ra tay rồi. Hắn nhìn vào liền biết một mảnh thiên địa này đã hoàn toàn cộng minh với vị tạo ra nó. Hàn Vũ Thiên chưa rời khỏi huyết chu nhai thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự truy sát điên cuồng của tà tu nơi đây. Tuyết Vũ Nhi và Thanh Tuyển vẻ mặt khó coi nói, đại ca, chúng ta làm như thế nào bây giờ? Hàn Vũ Thiên meo mắt lại đột nhiên thu hồi hai người trở về thức hải, bàn tay bắt lấy ngọc hương bên cạnh cho vào túi trữ vật. Hắn bị một cốt thủ quật thẳng vào lưng bay nhào về phía trước, máu tươi trào ra lướt đẫm ngực áo. Hàn Vũ Thiên không ngờ mới nhận một kích mà xương cốt của hắn đã đứt đoạn, kẻ ra tay tuyệt đối là một vị thần đế không sai. Huyết Chu Nhai lão già đứng ở hư không từ từ hạ xuống, một cái cốt thủ xòe ra đỡ lấy lao đắp lên. Huyết Chu Nhai thở ra một hơi huyết khí nói, thiếu niên trẻ, ngươi phản ứng rất tốt, bằng không một kích vừa rồi của lao phu đã trực tiếp đánh trọng thương toàn bộ các ngươi. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh, cơ thể rất nhanh đã khôi phục lại như cũ, không có để lại dấu tích từng bị một vị thần đế đánh trọng thương. Huyết Chu Nhai nhướng mày kinh ngạc nói, nhanh vậy đã khôi phục. Lão thật sự ngoài ý muốn khi nhìn vào Hàn Vũ Thiên, một kích vừa rồi không giết được Hàn Vũ Thiên thì huyết chu nhai đã vô cùng kinh ngạc rồi, thật không ngờ tới hắn còn có tốc độ khôi phục cường đại tới bậc này, chỉ trong một thoáng đã hoàn toàn không biểu hiện bị trọng thương như trước đó. Hàn Vũ Thiên lạnh lùng nhìn lão già ở trên cốt thủ bề ngoài là thế, nhưng nội tâm hắn đang nghĩ cách phá giải cục diện khó khăn trước mắt, Nhạn Lạc hiện tại sau một quyền hủy diệt phế địa cũng đã ngủ say một thời gian, hiện tại cưỡng ép gọi hắn ra thì sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đến linh hồn Nhạn Lạc, Hàn Vũ Thiên suy đi tính lại cuối cùng vẫn là thở dài nói, cứ vậy đi, Huyền Thiên Ly Hỏa Cháo, xuất. Từ lòng bàn tay của Hàn Vũ Thiên ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm vượng hoàng bay xung quanh tản ra huyết sắc chi hỏa mạnh mẽ. Đây là thứ hắn lấy được từ chỗ của thất bảo thần chủ có tên là Huyền Thiên Ly Hỏa Thạch, là một bảo thạch hỏa diễm huyết hồng hiếm thấy trên thế gian không có được mấy khối. Hàn Vũ Thiên luyện hóa nó thành Huyền Thiên Ly Hỏa Cháo chuyên về công kích cường đại, phẩm cấp chính là chí tổ binh không sai vào đâu được. Con hỏa phượng hoàng trong tay Hàn Vũ Thiên là lực lượng hỏa diễm tích xúc được thời gian qua của Huyền Thiên Ly Hỏa Cháo, hiện tại ngưng tụ ra được một đầu chính là toàn lực của bảo vật này. Hàn Vũ Thiên không chút do dự ném hỏa phượng trong tay bay ra ngoài, hóa lớn ngàn trượng vỗ cánh mà đi, ánh lửa lóe sáng như mặt trời ban trưa chiếu rọi thiên địa vân vân. Huyết Chu Nhai híp mắt lại điều khiển hai cái cốt trảo đánh thẳng về phía hỏa phượng hoàng, ầm ầm vang vọng sóng lửa khuyết đại thổi tan hai cái cốt trảo trong nháy mắt, vụ nổ liên hồi như pháo hoa. Không dứt chói mắt tới cực điểm, thân cảnh thông thường dính phải công kích này chắc chắn bị lấy đi một nửa cái mạng. Hàn Vũ Thiên mượn nhờ vụ nổ thổi bay hắn ra ngoài hướng về hư không mở ra một lối đi không gian. Huyết Chu Nhai bị hỏa diễm ảnh hưởng đã hơi mất tập trung, nhưng lão vẫn là vung tay một cốt trảo xé mở không gian lao thẳng về phía Hàn Vũ Thiên. Cốt trảo giơ ra chuẩn bị bắt lấy thì từ trong ống tay áo bay ra một đoàn hắc lôi ẩn chứa hỏa lực lượng mạnh mẽ, cốt trảo bị đoàn lôi đỉnh này công kích cũng hóa thành cho bụi. Lôi hỏa vốn có tính sát thương cực kỳ cao lại còn kết hợp thì đòn tấn công không chỉ đơn giản là 1+1=2. Huyết Chu Nhai kinh ngạc cũng không còn sự chủ quan ban đầu, bàn tay khô khốc giơ ra bắt lại, không gian cách đó 300 dặm bạn bèo rồi mở ra thì Hàn Vũ Thiên từ bên trong bay ra vẻ mặt cũng là ngưng trọng. Huyết thuật, Huyết Ngục Sát Lục Chi Thần. Một huyết ảnh nhân cao ngàn vạn trượng gần như cách mấy cái đại quốc cũng có thể nhìn thấy được huyết ảnh khổng lồ kia, đây chính là chân thân của Huyết Chu Nhai lúc còn trẻ, cũng là thứ đã làm lão nổi danh mấy vạn năm nay. Huyết Ngục Sát Lục Chi Thần tản ra khí thế cường đại đã ép cho Hàn Vũ Thiên không thể di chuyển được nữa. Huyết Chu Nhai đứng ở giữa hư ảnh sát lục nhìn nhỏ bé như một hạt cát vậy, lão cười nhạt một tiếng nói, "Tiểu tử, ngươi gây rối ở lãnh địa ta quá nhiều rồi, hôm nay lấy mạng của ngươi." Lời của Huyết Chu Nhai vang vọng như là kẻ nắm giữ sinh tử vạn vật thế gian, Huyết Ngục Sát Lục Chi Thần giơ tay đệm tới mang theo huyết quang dáng như mưa sao băng vĩnh viễn không dứt, giờ đây cho dù là vạn pháp bất xâm cũng không thể làm được gì cái gọi là lực lượng tuyệt đối. Hàn Vũ Thiên cơ thể đột nhiên lóe ra làm quang chiếu rọi sinh mệnh rồi rào trong cơ thể bắt đầu túa ra vô cùng vô tận, đã không còn cách nào khác là liều mạng đấu thoát, mặt đất dậy sóng vô số gai đá bắn lên khỏi đại địa cùng với huyết quang đối cứng ầm ầm va chạm, một cái long chảo cũng từ đại địa mà thành lao lên cùng quyền kình đối vanh dầm một tiếng, không gian dạn nước pháp tắc tán loạn, kết giới ngăn cách Huyết Chu Nhai với bên ngoài đã lập tức xuất hiện chi chít vết dạng. Thư Thiên xuất hiện thở ra một hơi nói, vừa tới kịp lúc, cũng may là ngươi vẫn chưa có thoi thoát. Hàn Vũ Thiên thu liễm khí tức cười nói, ta nếu thực sự chết thì cũng quá dễ cho bọn chúng rồi. Huyết Chu Nhai thì không có bình thản như hai người bên dưới, nét mặt ngưng trọng nói, ngươi là kẻ nào, trên thân tại sao lại mang khí tức của yêu thú? Thư Thiên vung tay hư ảnh địa huyết giao long hiện ra gầm rú vang trời, thản nhiên nói, ta là địa huyết giao long, dựa vào một tên tà tu như ngươi cũng dám hống hách sao? Huyết Chu Nhai thấy được hình thể thực thụ của Hư Thiên thì đã hiểu ra được mọi chuyện không có đơn giản chỉ là lời đồn nữa. Hôn Nguyên Thánh Quốc cẩn chứa 10 đầu giao long trong truyền thuyết là có thật, đại tự tại Thiên Ma Tôn cùng với thần bí nhân cuộc chiến trước đó đã đủ làm Lao khiếp sợ, nhưng tới cuối cùng Lao vẫn không nghĩ rằng Hàn Vũ Thiên sẽ có quan hệ với hai người mạnh mẽ đó mới một đường truy sát. Hiện tại với sự xuất hiện của địa huyết giao long đã khiến cho nội tâm của Huyết Chu Nhai lay động vài phần, cơ bản là Lao không sợ một yêu thú như Hư Thiên mà là sợ đại tự tại Thiên Ma Tôn sau lưng hắn. Cái danh Huyết Ngục Sát Lục Chi Thần không chỉ là hư danh mà còn thể hiện thực lực mạnh mẽ của lão. Huyết Chu Nhai hoành tẩu tứ phương cũng trải qua rất nhiều sinh tử, rất nhiều kẻ cũng phải nể hắn bốn phần mặt mũi. Huyết Chu Nhai nhắm mắt thở dài hạ quyết tâm nói, địa huyết giao long, hai ta năm đó chiến đấu vẫn có chưa phân thắng bại, hôm nay lần nữa tái chiến, nếu ngươi thua thì ta sẽ giết hắn, còn ngươi thắng thì cứ việc mang tiểu tử đó ra khỏi lãnh thổ của lão phu. Huyết Chu Nhai hoành tẩu bát phương thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên cũng đã từng lĩnh giáo qua cựu đại giao long trong truyền thuyết yêu tộc, nhưng chân chính đánh bại thì lão vẫn chưa từng thắng, chỉ có hòa hoặc là bại mà thôi, mà số trận hòa là 6 còn bại thì 3 trận. Huyết Chu Nhai cũng từng khiêu chiến qua giao long mạnh nhất thế giới là đại tự tại Thiên Ma Tôn, nhưng chỉ nhận một kích suýt nữa bỏ mạng phải chạy như chó mất nhà. Hư Thiên cười nhạt, bàn tay tản ra thổ khí nặng nề nói, ngươi vào 3 vạn năm trước ở thời kỳ toàn thịnh vẫn là có cơ hội đánh hòa với ta, hiện tại tuổi cũng đã già chưa chắc đỡ nổi 10 chiều của bản long. Khí thế của hai đại tuyệt thế thần đế giao nhau làm cho không gian vỡ nát, đưa toàn bộ ngàn vạn dặm vào trong màn đêm vũ tối tĩnh mịch. Hàn Vũ Thiên nhướng mày cũng không thể ngờ được hai vị thần đế lại chuyển chiến trường ra ngoài không gian hư vô. Lời của Hư Thiên trước đó không sai một chút nào, so với yêu thú thì tuổi thọ nhân tộc lại thấp hơn rất nhiều. Trải qua lần chiến dấu 3 vạn năm trước thì Huyết Chu Nhai hiện tại đã là tuổi xế chiều sắp lịa trần thế, nhưng với Hư Thiên huyết mạch giao long yêu thú mà nói thì vẫn còn đang ở độ tuổi cường tráng nhất, thậm chí là mạnh hơn 3 vạn năm trước gấp nhiều lần. Nhưng lao đã phóng lao thì phải theo lao, kết thủ với thiên tài chí tôn, về sau khi hắn triệt để trưởng thành thì lão cũng không thể làm gì được, chi bằng hiện tại đánh cược một lần đem hắn chém giết. Địa huyết giao long và sát lục chi thần va chạm mãnh liệt làm cho hư không càng lúc càng rung lắc dữ dội muốn sụp đổ. Hư Thiên hừ lạnh nói, tên cứng đầu, nếu muốn hạ thủ thì qua ải của bản long trước. Hai thần đế giao thủ căn bản là không có sinh linh nào can thiệp vào được, ai cũng tháo chạy ra khỏi phạm vi ngàn vạn dặm. Hàn Vũ Thiên lóe lên hướng về nơi xa chạy như bay, không phải vì hắn sợ thần chiến lan đến mà là sợ đám người Vạn Niên cung bên kia bị dự ba thần chiến lan đến sẽ bỏ mạng hết. Băng ảnh tam bộ cũng được dùng ra rất nhanh đã đuổi kịp ba chiến thuyền, nhưng phía sau cũng là chuyển tới một cổ năng lượng mạnh mẽ không gì sánh bằng. Hàn Vũ Thiên bàn tay vung ra băng, hỏa, thủy, lôi, thổ, một lập tức lưu chuyển tạo thành màn sáng ngăn cản sóng kình mạnh mẽ của thần linh. hắn toàn lực ngăn cản, dùng ra cả vạn pháp bất xâm ngăn cản được một lần sóng năng lượng thì phun máu trọng thương lần nữa, nhưng mà hắc khí túa ra bắt đầu nối lại ngũ tạng trong cơ thể của hắn. Mục Thiên đã được triệu hồi thì hắn cũng chỉ có thể dựa vào ma khí để điều trị thương thế. Bảy vị trí tổ xuất hiện cùng lúc, nếu để người khác bắt gặp được thì sẽ phải chấn động tới mức độ nào? Hàn Vũ Thiên tu 6. Người về hóa thành chiến giáp bao bọc cơ thể hắn lại, bảy người cộng lại cũng có thể cùng với thượng vị giả thần cảnh đấu một trận ngang tay, nhưng mà Hàn Vũ Thiên cũng luôn chừa cho mình một đường lui nếu gặp bất chắc gì xảy ra, chỉ cần một trong bảy phân hồn còn tồn tại hoặc là bốn nhân dạng hỉ, nộ, ai, ố không bị tiêu diệt thì hắn sẽ vĩnh sinh bất tử vạn vật bất diệt, có thể liên tục phục sinh để lần nữa tái hiện trên thế gian. Hàn Vũ Thiên ngăn cản xung kích liên tục phun ra máu tươi, cơ thể đã tràn đầy vết nứt dữ tợn, sự công kích điên cuồng của hai thần đế làm cho Hàn Vũ Thiên cũng đã không thể kiên trì được nữa, vẻ mặt tái nhợt không còn chút máu. Đường kiếm từ một nơi khác lóe lên rồi chặt đứt một cánh tay của Hàn Vũ Thiên với tốc độ cực nhanh. Hắn quay đầu nhìn về phía tây, một thân ảnh áo bào lam tung bay trong gió, người phong thái uy nghiêm xung quanh hải dương bao trùm xoay chuyển liên tục không dứt. Hàn Vũ Thiên vừa nhìn là biết kia là khí tức của Phúc Hải Thánh Quyết, là một cao thủ thần đế của Phúc Hải Thánh Quốc, thần đế kiếm hải Công Tôn Bô Ly, một trong năm vị thần đế chấn giữ Phúc Hải Thánh Quốc. Công Tôn Bô Ly. Huyết Chu nhai cao mày nhìn lấy thân ảnh kia với ánh mắt tràn đầy chán ghét không thôi, tuy cùng là nhân tộc mà ở giữa hai người lại có thâm thù đại hận không thể xóa bỏ. Công Tôn Bô Ly cười nói, Huyết Chu nhai, hôm nay thù hận của chúng ta hãy tạm gác lại, mục tiêu chung là diệt thiếu niên Chí Tôn trước. Công Tôn Vô Ly nhất kiếm chém ra mang theo đại hải vô tận với trường kiếm sắc nhọn chém tới Hàn Vũ Thiên, từ phía xa lao tới huyết quang cùng với thổ khí ngăn cản vạn đạo kiếm hải. Huyết Chu nhai hừ lạnh nói, việc của ta không cần ngươi chen bảo, cút ra cho lão phu. Công Tôn Vô Ly thấy lao giả này không chịu hợp tác lập tức ra thêm một kích ý đồ tiêu diệt Hàn Vũ Thiên nhanh nhất có thể, nhưng mà một cái huyết trảo từ hư không xuất hiện bắt lấy Hàn Vũ Thiên, kiếm quang va chạm với huyết thủ lầm vang một tiếng. Công Tôn Vô Ly tức giận nói, lao giả, ngươi không muốn loại bỏ chướng ngại lớn nhất này sao? Huyết Chu nhai hừ lạnh nói, chướng ngại lớn nhất của lão phu chính là tên hỗn đản bị ổi đáng chết nhà ngươi, trốn bên trong Phúc Hải Thánh Quốc nhiều năm như vậy, giờ đây ngươi chui đầu ra thì chịu chết đi. Huyết Chu nhai như quên mất mục tiêu với Hàn Vũ Thiên, toàn lực nhắm vào Công Tôn Vô Ly mà điên cuồng công kích. Mối thù này phải kể về năm vạn năm trước, thời kỳ mà Huyết Chu nhai chưa lâm vào tà đạo đã có được một truyền thừa của một vị kiếm thần, nhưng lại bị Công Tôn Vô Ly dùng thế lực và thủ đoạn bị ổi cướp đoạt truyền thừa cơ duyên của lão, bắt buộc lão phải từ bỏ con đường hiện tại mà lâm vào tà đạo vĩnh viễn không dứt ra được. Mối thù này không thể không báo, không chết không thôi. Lão quái vật, ngươi vẫn thủ dai như vậy sao? Công Tôn Vô Ly bị đánh không có sức hoàn thủ ở trước mặt Huyết Chu nhai. Huyết Ngục Sát Lục Chi Thần chính là tà pháp khắc chế mạnh mẽ Phúc Hải Thánh Quyết mà lão đã dày công nghiên cứu mấy vạn năm qua. Lão từng hạ lệnh cho toàn bộ tà tu trong thiên hạ hễ gặp bất kỳ kẻ nào xuất thân từ Phúc Hải Thánh Quốc thì lập tức giết không tha. Bởi vậy thiên tài Phúc Hải Thánh Quốc liên tục gặp họa chết nhiều vô số. Phúc Hải Thánh Quốc xuất ra ba vị thần đế đi bình loạn Huyết Chu nhai nhưng lại bị lão mạnh mẽ đánh lui, phải nhờ vào ba vị thần đế khác có công pháp có thể khắc chế lão ra tay mới giam được bước tiến của Huyết Chu nhai. Nhưng mà sáu người liên thủ vẫn không triệt để tiêu diệt được Huyết Chu nhai. Đáng ghét, ngươi chỉ vì chuyện nhỏ này mà hận ta đến mấy vạn năm, dù thế nào chúng ta cũng đã từng kề vai sát cánh cơ mà. Công Tôn Vô Ly phản kích điên cuồng nhưng không đáng kể đối với Huyết Chu nhai lão nhân, công kích vừa tới liền bị hóa giải không gây ra được bao nhiêu sát thương lên lão ta. Huyết Chu nhai đôi mắt xích hồng nói, hỗn đản, nếu không phải ngươi ép ta vào tà đạo thì ta đã không thành ra bộ dáng như bây giờ, nhờ ngươi mà ta mới có cái nhìn khác về tà tu trong thiên hạ, bọn họ trời sinh không hề khát máu mà là do những tiểu nhân bị ổi như các ngươi dồn ép vào đường cùng mới chọn con đường này. Nên lão phu mới thành lập ra nơi này dùng để nuôi giữ hận thù tiêu diệt đám tiểu nhân, Huyết Ngục và Nguyệt. Huyết Chu nhai chém ra huyết quang bán nguyệt cường đại quét ngang thiên địa làm cho Công Tôn Vô Ly phải dùng ra thần khí ngăn cản, một thanh trường kiếm màu xanh nhạt tản từng làn sóng như thủy hải mênh mông, kỳ hải thần kiếm. Huyết Chu nhai không có kiên rẻ mà cũng cười tà dị lấy ra một thanh huyết trượng tên là Huyết Sa Tà Thần Trượng, là thần vật trấn thủ ở Huyết Chu nhai nhiều năm, cũng là chí bảo giúp Huyết Chu nhai một mình chiến lục thánh mà không rơi vào thế hạ phong. Công Tôn Vô Ly thấy Huyết Chu nhai lấy ra thần khí cũng không còn muốn ở lại chiến đấu, lập tức toàn lực thôi động kỳ hải thần kiếm trong tay quát lớn nói, đại hải hùng vĩ phá san hà, vạn kiếm vượt hải chạm cửu tiêu. Đại hải cuốn lên từ trong đó xuất hiện hàng ngàn hàng vạn thanh trường kiếm xé tan đại hải mà lao tới hướng Huyết Chu nhai. Lão cũng không có trơ mắt đứng nhìn công kích lao đến chỗ mình dễ dàng đến như vậy. Huyết Sa Tà Thần Trương vung lên từng sợi xiềng xích to lớn nối liền thiên địa giam cầm không gian xung quanh lại không cho Công Tôn Vô Ly chạy trốn. Lão lần nữa vung trượng huyết trảo cự đại nhắm đến vạn kiếm một đường phá tan một cách dễ dàng. Cùng là thần đế nhưng trên lệnh quả là rất lớn, không chỉ ở mặt khắc chế mà còn là sự mạnh mẽ nghiền ép trên phương diện thần đạo. Công Tôn Vô Ly không còn chỗ chạy, nét mặt ngưng trọng nhưng lại không hề sợ hãi. Hắn biết bản thân sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hàn Vũ Thiên cuối cùng đã thu hết đám người vào trong không gian chữa vật để tránh thần chiến lan đến mà diệt vọng. Hắn cùng với Hư Thiên đứng trên chiến thuyền chắp tay sau lưng vẻ mặt xem chuyện không liên quan đến mình. Hư Thiên thản nhiên nói, Phúc Hải Thánh Quốc xưa giờ đúng là thủ đoạn đê hèn khó mà thay đổi, chẳng trách kẻ tiểu nhân lại hết lần này đến lần khác thoát khỏi diệt vong. Ta chướng mắt thứ gọi là Thánh Quốc này, địa huyết tham vũ thủ. Hai cái long chảo bao phủ lấy Công Tôn Vô Ly ép hắn vào giữa không còn đường thoát thân, huyết quang cũng là tầng tầng lớp lớp ngưng tụ như lưu tinh nhắm về Công Tôn Vô Ly mà đến. Công Tôn Vô Ly ở giữa vẻ mặt đã không còn chút máu, thật không ngờ tới địa huyết giao long cũng sẽ nhúng tay vào việc này. Bầu trời nổ vang, đại hải tung ra hai cái cự thủ che trời cùng với song chảo đối cứng kịch liệt từng hồi không dứt, huyết quang thì bị thủy lưu ngăn cản không cho động vào được một sợi tóc của Công Tôn Vô Ly. Một trung niên thân khoác hoàng bảo dáng vẻ uy phong của một hoàng đế thánh quốc, bên cạnh là một nữ tử tuyệt đẹp, tuy tuổi cũng đã cao nhưng vẫn có thể nhìn ra thời niên thiếu nàng đẹp đến thế nào. Công Tôn Vô Ly vui mừng thi lễ cung kính nói, hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Hoàng đế Phúc Hải Thánh Quốc Công Tôn Vô Danh, cùng với hoàng hậu Phúc Hải Thánh Quốc Công Tôn Tà Linh, tuy cùng là họ Công Tôn nhưng bên trong tên đệm Vô là cao quý nhất, tiếp đến là Tà và cuối cùng là Ngân. Công Tôn Tà Linh chính là đại tỷ của Công Tôn Tà Huyền, cũng là mẫu thân của Công Tôn Vô Quá Thái tử. Công Tôn Vô Danh cau mày vẻ mặt có một chút ngưng trọng nói, kế hoạch của ngươi là hợp tác với Huyết Chu Nhai, sao bây giờ lại thành ra bị lao ta liên thủ đánh cho chật vật không có chỗ trốn? Công Tôn Vô Ly mất mặt ngượng ngùng nói, vậy hạ, ta đã đánh giá quá thấp sự thù hận của lao đối với ta, ngay cả thiếu niên Chí Tôn uy hiếp trong tương lai cũng không hấp dẫn được lao. Hoàng đế và hoàng hậu Phúc Hải Thánh Quốc đúng là thần đế cảnh mới có thể ngăn cản được công kích của Huyết Chu Nhai và Hư Thiên. Công Tôn Vô Danh hừ lạnh nói, ngươi thật là vô dụng, hai ta đối phó hai kẻ này, ngươi mau chóng tiêu diệt Hàn Vũ Thiên. Khí thế của thần đế bộc phát đúng là hai người này mạnh mẽ hơn Công Tôn Vô Ly một chút, nhưng đối mặt với Huyết Chu Nhai là cả hai liên thủ còn không có khả năng áp chế lao. Nói gì đến mỗi người đơn đả độc đấu với cả địa huyết giao long cũng không phải hư danh mà là một trong thập long mạnh nhất thế giới này. Hàn Vũ Thiên đột nhiên bừng tĩnh đại ngộ, lập tức hô lớn nói, cẩn thận có trận pháp. Công Tôn Tà Linh cười nói, đủ nhạy bén, nhưng tiếc là đã muộn rồi. Hư không dạn nước ngàn vạn thủy trụ xuất hiện bao bọc lấy không gian xung quanh, từng đạo thủy trụ giáng xuống cũng có đại hải cuộn trào, từng đầu hải thú bơi ở bên trong, tuy là hư ảnh nhưng cũng làm cho đại hải càng thêm đặc sắc. Đây chính là trận pháp nổi danh của Phúc Hải Thánh Quốc, Phúc Hải Ban Phước. Phàm là tu sĩ tu luyện Phúc Hải Thánh Quyết thì sẽ được trận này tăng lực không nhỏ, còn những kẻ không có tu luyện Phúc Hải Thánh Quốc thì sẽ bị một cổ lực lượng áp chế gắt gao. Huyết Chu Nhai tuy có trong tay huyết sa tả thần trượng nhưng cũng đã bị ảnh hưởng một chút. Công Tôn Vô Ly động thủ nhắm tới Hàn Vũ Thiên truy sát không thôi, nhưng hắn lại là mỉm cười thản nhiên nói, các ngươi dùng ra trận pháp này tuy có thể áp chế được hai người họ, nhưng mà với ta thì đây là một lợi thế không nhỏ. Hàn Vũ Thiên đột nhiên hóa thành thủy lưu chui vào trong đại hải, làm cho Công Tôn Vô Ly không khỏi kinh ngạc. Chỉ trong một thoáng khí tức của Hàn Vũ Thiên đã hòa vào đại hải vô tận. Công Tôn Vô Danh tức giật quát, mau đuổi theo, hắn không thể hoàn toàn che giấu khí tức ở trong trận pháp, tên xuẩn tài. Công Tôn Vô Ly cũng là kịp phản ứng, dung nhập bản thân với Phúc Hải Ban Phước đã liền cảm nhận được khí tức của Hàn Vũ Thiên hư hư ảo ảo. Hàn Vũ Thiên hòa vào trận pháp cũng làm cho tốc độ tăng mạnh, trí tổ tu vi bao trùm lên cơ thể làm cho hắn càng thêm hư vô ảo ngộng. Công Tôn Vô Ly nếu không tập trung thì rất dễ bị mất dấu hắn. Bị hủy, vậy mà có thể mượn nhờ trận pháp của chúng ta, hắn không lẽ có thể sử dụng Phúc Hải Thánh Quyết giống chúng ta? Công Tôn Tà Linh vừa đánh với Huyết Chu Nhai vừa kinh ngạc nói. Công Tôn Vô Danh bên này cũng vừa đẩy lui được Hư Thiên hừ lạnh nói, tin đồn quả không sai, hắn vậy mà học lỏm được Phúc Hải Thánh Quyết, nhất định phải điều tra là kẻ nào lại tiết lộ bí mật hoàng tộc ra ngoài, giết bất luận tội. Hàn Vũ Thiên ở trong trận pháp lại nhìn ra được Phúc Hải Ban Phước này không có đơn giản như vậy, đây là trận pháp được một món thần binh tạo thành mà còn là thần binh không hề tầm thường, thuộc vào hàng tổ thần phẩm cấp, thần binh thông thường đã hiếm thấy, mà đây lại là trận pháp thần binh, một bảo vật như vậy nếu rơi vào tay hắn thì sẽ phát huy ra được chút huyền cơ bên trong. Nhìn thần trận này như đang bộc phát ra toàn lực, nhưng đám ngu xuẩn Phúc Hải Thánh Quốc kia đang dùng sai cách. Công Tôn Vô Ly nhất kiếm chém ra, ngay khi thấy cơ hội vừa tới thì dứt khoát tàn độc. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh vung ra sáng thế thần kiếm ngăn cản một đòn này, thần kiếm bay ngược ra ngoài lại được Hàn Vũ Thiên thu về thức hải rồi lại trốn vào trong đám hư ảnh hải thú. Thanh Tuyền bước ra từ trong thức hải của Hàn Vũ Thiên cười nói, đại ca để ta, nếu là trận pháp vô chủ thì bội có thể mượn nhờ lực lượng của thứ này một chút. Hàn Vũ Thiên cũng là nhẹ gật đầu ném cho nàng thủy thiên thương rồi bản thân lại đi thu hút sự chú ý của Công Tôn Vô Ly. Trước trường hỗn loạn giữa bốn tên thần đế lại thu hút không ít ánh nhìn của các thế lực lớn ở đại lục tiên nhân, ngũ đại thánh quốc khác quan chiến ai cũng là kinh ngạc trước biểu hiện của Phúc Hải Thánh Quốc không thôi, vậy mà trực tiếp phái ra ba vị thần đế đến gần lãnh thổ của Hỗn Nguyên Thánh Quốc không sợ vị thần bí nhân và đại tự tại Thiên Ma Tôn xuất hiện nhất kích. Diệt còn sao? Ta nhận được mật báo, đại tự tại Thiên Ma Tôn đã sớm dẫn theo 6 vị giao long khác tiến đánh một đế quốc hải tộc, hiện tại không có ở Hỗn Nguyên Thánh Quốc, bởi vậy Phúc Hải Thánh Quốc mới dám làm càng như vậy. Đúng là đám người Phúc Hải này vẫn không từ thủ đoạn. Cũng may là Vân Phượng Thánh Quốc không có kết minh với chúng, không thì sẽ lại bị gieo tiếng xấu. Còn vị thần bí nhân kia nghe nói đã bế quan nhập định, bất luận gọi như thế nào cũng không được, xem ra ải này của Hỗn Nguyên Thánh Quốc khó mà vượt qua. Phúc Hải Thánh Quốc, thánh quốc hùng vĩ lãnh thổ trải dài ước vạn dặm, bao hàng ngàn vạn quốc gia lớn nhỏ bên trong, địa lãnh thổ giáp danh với Hỗn Nguyên Thánh Quốc, Độc Thần Độc Hùng lão nhân dẫn theo đại quân ngàn vạn đã công phá thành công biên giới nơi đây, Độc Hùng tự thân xuất trận chỉ trong một chốc đã diệt sát ba thần cảnh hạ vị và đánh trọng thương một trung vị thần cảnh của Phúc Hải Thánh Quốc, độc chiêu của lão đúng là lợi hại không gì sánh bằng, đao khí ẩn chứa hải dương mệnh mông bổ. Xuống từ cửu tiêu, Độc Hùng hư lệnh trưởng ra độc khí ngăn cản một đạo, Công Tôn Tà Huyền dẫn theo vài vị vực thần đến chiến trường hỗn loạn này để giết kẻ xâm phạm. Công Tôn Tà Huyền sắc mặt âm trầm nói, Độc Hùng, ta nể lão là tiền bối mới không hạ sát thủ, nếu thúc thủ chịu trói thì Phúc Hải Thánh Quốc sẽ giảm nhẹ tội cho lão. Độc Hùng cười lớn một tiếng, tu vi bùng nổ, liếc mắt nhìn lấy Công Tôn Tà Huyền cười nói, tiểu tử, lão phu sống mấy vạn năm chưa từng có kẻ nào dám nói ra lời ngông cuồng trước mặt ta như vậy, hôm nay để nguyên đếm thử cái gọi là độc thần, bích chu song nguyện độc. Độc Hùng song chảo vung ra độc quang bắn ra nhắm tới Công Tôn Tà Huyền đánh thẳng tới không hề lưu thủ. Tà Huyền nét mặt thay đổi, đao trong tay bổ ra cùng với độc quang va chạm ầm ầm nổ tung, cả hai người trong chớp mắt đã lao thẳng lên cửu tiêu. Ba vị vực thần còn lại chuẩn bị động thủ dọn dẹp chiến trường thì cũng bị ba vị thần cảnh viên mãn phe Hỗn Nguyên Thánh Quốc ra mặt ngăn cản. Bọn họ được gọi là vực vương ở Hỗn Nguyên Thánh Quốc vì đã bại dưới tay của những vị giao long mới đầu nhập vào Hỗn Nguyên Thánh Quốc. Mặc dù vậy nhưng mà tài nguyên bọn hắn được hưởng cũng rất là phong phú nên cũng tự nguyện cống hiến cho Tân Thánh Quốc này. Chiến tranh lặng lẽ nổ ra bởi vì toàn bộ sự chú ý đã dồn vào những vị thần đế phía bên kia. Phúc Hải Thánh Quốc đón nhận một cuộc đột kích quy mô lớn trên toàn lãnh thổ. rất nhiều nơi đã bị công phá khói lửa nghi ngút mà ngay cả mấy vị bực thần cũng trở tay không kịp. Phúc Hải Thánh Quốc lập tức rơi vào chiến loạn không ngừng, trăm vạn người ngã xuống liên miên không dứt. Hoàng cung Thánh Quốc cũng đã sớm bị bao vây bởi một đám cường giả bí ẩn, bọn họ toàn thân mặc đấu đồng che đậy dung mạo một cách hoàn hảo. Chỉ có ba người dẫn đầu là không hề che đậy dung mạo, bộ dáng đều có một đặc điểm chung là sừng rồng đuôi rồng. Nữ tử bên trái phong thái hiên ngang mười phần mạnh mẽ, lại có bạch quang ẩn hiện, chính là Trúc Linh Bạch Long Hỏa Tần. Nam tử bên phải mi thanh mục tú hỏa diễm bờn quanh tràn đầy nhiệt huyết là Chí Hỏa Tích Long Cao Chí. Đứng ở giữa là trung niên tóc hoa dâm được đuối gọn gàng, y phục chỉnh tề lại tản ra khí tức tà ác nhất trong cửu long, không ai khác chính là Ngọc Dạ Ám Hồn Long Nô Ninh. Thật không ngờ tin tức từ Hôn Nguyên Thánh Quốc là giả, chúng ta đã bị mắc bẫy, cuối cùng thì những kẻ đã đi đâu? Một lao giả đứng ở tường thành quan sát hoàng cung bị bao vây thì vô cùng khó coi nói, lao chính là hộ quốc thượng sư của Phúc Hải Thánh Quốc, Công Tôn Vô Tả cũng là một trong năm vị thần đế chi cao nơi đây. Phía sau cũng có thêm một lao giả bước tới vẻ mặt âm trầm bất định nói, chúng ta sơ suất rồi, mang theo cả bảo vật trấn quốc để đối phó Huyết Chu Nhai thì xem như ở đây gặp không ít rắc rối. Lão giả vừa đến là lão tổ trấn giữ hoàng cung Phúc Hải Thánh Quốc, chưa từng rời khỏi hoàng cung nửa bước và cũng rất ít kẻ gặp mặt được lão. Công Tôn Vô Thiên cường giả mạnh nhất trong năm vị thần đế, tu vi của thần đế đã gần chạm tới cấp bậc đại viên mãn thế, nhưng một bước này khó mà đạp lên được, ngay cả Độc Hùng cũng đã tốn rất nhiều thời gian vẫn không thể tìm cách đột phá đại viên mãn. Long Ngô Linh cười nói, các ngươi đã biết bản thân bị vây công vẫn một mực không chịu đầu hàng, còn đợi bổn tọa ra tay sao? Công Tôn Vô Tà đập mạnh một trường lên tường thành, chiến giáp thần hải ra chỉ lên thân thể lão cùng với một đôi găng tay uy lực không kém. Công Tôn Vô Tà đứng trên tường thành phía sau đột nhiên trào ra đại hải mênh mông ảo ạt, gia tăng thực lực cho lão già này lên gấp nhiều lần. Hoa Tần cười nói, chúng ta đang đứng trên lãnh địa của bọn chúng, đương nhiên chúng sẽ có thủ đoạn đối phó một hai, như thế thì cũng chỉ câu kéo được một ít hơi tàn không đáng nhắc tới, một vài lao già sắp chết mà thôi. Nàng chủ động đứng ra, khí tức tản phát một cổ quang minh trí cao vô thượng thuần khiết tới cực điểm, một thân long lân chiến giáp từ từ phủ lấy cơ thể của nàng, hai tay cũng hóa thành lòng chảo vô cùng sắc bén. Nàng là yêu thú cũng không có mang trong mình thân khí, toàn thân trên dưới nàng vốn đã có thể sánh với thần khí chân chính. Hỏa Tần vung đuốt cùng với quyền của Công Tôn Vô Tà đối chiến, chỉ trong nháy mắt chiến trường đã được triển khai. Công Tôn Vô Thiên đứng ở nơi đó chắp tay sau lưng, khuôn mặt điềm tĩnh lại không hề thay đổi ngay cả khi mình phải đối mặt với hai vị thần đế. Công Tôn Vô Thiên cười nói, lão phu ẩn cư nhiều năm, nhưng mà thực lực vẫn là có thể một mình đối chọi với bốn vị thần đế cùng lúc. Nhớ năm đó cũng có một vài kẻ không biết sống chết như các ngươi xâm phạm Phúc Hải Thánh Quốc, cuối cùng thì bị lão phu giết đi không ít, tàn dư của bọn chúng thì bị bắt làm nô dịch cả đời không thấy ánh dương. Hôm nay để lão phu tiễn các ngươi một đoạn. Công Tôn Vô Ly đạp không mà lên đại hải lan tràn tứ phía lấy lão trung tâm. Phúc Hải cung điện phía sau đột nhiên hiện lên thân ảnh một vị thần linh to lớn, không phải là bộ dáng của Công Tôn Vô Ly mà là người sáng lập ra Phúc Hải Thánh Quốc, Phúc Hải Thần Hoàng hư ảo. Trải qua hơn chục vạn năm thì uy lực của thần hoàng cũng đã gần hao hết. Cao Chí vẻ mặt ngưng trọng nói, khí thế mạnh quá, là tàn niệm thần hoàng sao? Long Nô Ninh cười nói, đường hoàng, chỉ là một tàn dư còn sót lại còn không đủ sức để giết một trong ba người chúng ta nữa, là thứ đó chỉ có vẻ ngoài uy nghiêm của một thần hoàng chứ không hề có bất kỳ uy hiếp nào. Long Nô Linh là kẻ lực lượng linh hồn cường đại nhất trong Cựu Long, đương nhiên là dễ dàng nhận ra được điều khác lạ ở hư ảnh kia. Công Tôn Vô Thiên không ngờ mánh khỏe hù dọa trước giờ của lão lại bị nhìn thấu một cách dễ dàng, nhưng mà nếu không dùng khí thế dọa được bọn chúng thì dùng tới vũ lực. Lão ta đạp không mà lên hư ảnh Phúc Hải Thần Hoàng, phía sau hội tụ về đỉnh đầu của lão thành một cái bướm miệng. Ngay lập tức Công Tôn Vô Thiên đã có thực lực của một thần cảnh đại viên mãn. Cao Chí thấy được tình huống này cũng không có biểu hiện gì bất ngờ. Ngay lúc Công Tôn Vô Thiên đang đắc ý thì một thân ảnh từ Cựu Tiêu bay ngược về đâm thẳng vào thành trì Phúc Hải Hoàng Cung lủng một lỗ lớn. Công Tôn Vô Tà vậy mà toàn thân xuất hiện lỗ chỗ bạch quang xuyên tấu, có máu tươi không ngừng chảy ra, đã trọng thương không thôi. Công Tôn Vô Thiên kinh ngạc nói, ngươi như thế nào lại bị trọng thương tới mức này? Hoa Tần từ Cựu Tiêu chậm rãi hạ xuống, đã không còn lông lần chiến giáp hay song trảo long tộc. Hoa Tần ánh mắt ngạo nghễ cười nói, các ngươi lại quên một chuyện quan trọng rồi thì phải. Bọn ta tuy không phải thần tổ, nhưng tu vi chín người bọn ta đều là thần cảnh đại viên mãn cường giả, một tên thần đế không có tư cách làm đối thủ của ta. Công Tôn Vô Thiên đột nhiên bừng tĩnh đại ngộ, Cựu Đại Giao Long đã mấy vạn năm không có xuất thế, cũng làm cho nhiều người quên mất rằng ở cuộc chiến mấy chục vạn năm trước chính là Cựu Đại Giao Long càn quét tứ phương thống ngự yêu giới, uy danh hiển hách cùng một thân tu vi siêu cường, vì thời gian rất lâu bọn họ chưa từng giao chiến lại lần nào mới khiến lão lầm tưởng tu vi của Cựu Đại Giao Long chỉ dừng chân ở thần đế mà thôi. Công Tôn Vô Thiên nắm chặt nắm đấm nói, là chúng ta khinh địch rồi. Nhưng lão vẫn không lùi bước, khí thế ngút trời, một cổ lực lượng đại hải không thấy điểm cuối bắt đầu bùng phát ra. Công Tôn Vô Thiên một quyền đấm ra đơn giản không kỹ xảo, nhưng khi đối mặt lại như kinh đảo hải lãng. Phúc Hải Khuynh Thiên quyền đã đạt tới viên mãn, thi triển trong tay lão lại không hề chói mắt mà chỉ đơn giản là đấm ra một quyền đã có thể bình định chúng sinh. Hỏa Tần định bước lên ngăn quyền nhưng mà Cao Chí đã nhanh hơn một chảo vung ra hỏa diễm xé trời chộp thẳng tới. Nước lửa đụng nhau, tiếng xì xèo của hơi nóng bốc lên mù mịt, chỉ thấy hai đoàn hào quang một xanh một đỏ giao thủ điên cuồng rồi phá ra một vết nứt không gian chui vào trong. Nô Ninh nhìn sâu vào bên trong hoàng cung Phúc Hải Thánh Quốc thản nhiên nói, các ngươi ra đi, dựa vào một tên thần đế với ngoại lực gia thân cơ bản là không chống cự được lâu. Ha ha ha, tốt, rất tốt, Cửu Đại Giao Long quả nhiên lợi hại. Chín thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời làm cho tất cả mọi người đều rời mắt đến những người kia. Phúc Hải Thánh Quốc đồng loạt quỳ xuống cung kính đồng thanh nói, cung nên tiên tổ xuất quan. Chín lao quái vật chống lưng cho Phúc Hải Thánh Quốc hơn mười mấy vạn năm vẫn chưa có chết, một mực ẩn sâu trong hoàng cung tu luyện mong cầu đột phá thần tổ để gia tăng thọ nguyên. Mấy người này cao lắm là chỉ còn vài ngàn năm thọ mệnh, nếu không đột phá thần tổ thì chẳng thể cứu vãn được nữa. 9 người đồng dạng chính là tu vi đại viên mãn thần cảnh, chỉ thiếu chút nữa đã có thể một bước đột phá thần tổ, nhưng suy cho cùng thì cảnh giới kia rất khó lĩnh hội tới. Lão phu đã nhiều năm rồi chưa từng thấy có kẻ xâm phạm lại đến được trung tâm Phúc Hải Thánh Quốc, còn ép buộc chúng ta phải lộ diện, Hôn Nguyên Thánh Quốc các ngươi đúng là lợi hại. Lão giả chính giữa đứng trước nhất thở dài cảm thán, Phúc Hải Thánh Quốc bọn họ đã bao lâu rồi chưa có kẻ dám động thủ xâm phạm quy mô lớn đến cỡ này, là một cổ quốc thuộc vào hàng lâu đời nhất trong lục đại thánh quốc đương thời, tồn tại mấy chục vạn năm không ngã xuống cũng là có đạo lý riêng của mình. So về lực lượng tổng thể mà nói, bên trong lục đại thánh quốc trước khi có Hôn Nguyên Thánh Quốc thì Phúc Hải Thánh Quốc là mạnh nhất, Phúc Hải là cổ quốc giữ vững căn cơ nhất, bởi vì những thánh quốc khác liên tục thay đổi triều đại không dứt, nên mống muốn lỏng lẻo không so được với Phúc Hải Thánh Quốc. Họa Tần cười đáp, chỉ là một quốc gia rùa con mà thôi, rút đầu lẫn tranh chiến tranh mới tồn tại được tới tận bây giờ, bao nhiêu chuyện về Phúc Hải Thánh Quốc bọn ta đều nghe qua cả rồi. Thật tiếc cho một vị Phúc Hải thần hoàng uy danh một thời cùng với thần tông chinh chiến lập ra công lao vô thượng, lại bồi dưỡng ra một đám rùa đen rụt đầu, hay là các ngươi đừng lấy tên là Phúc Hải đổi thành Ô Quy Thánh Quốc đi. Những người khác nghe vậy cũng là vẻ mặt tối sầm lại, thật không ngờ đường đường là một thánh quốc ước vạn sinh linh sùng bái lại bị một yêu chủng sỉ nhục xem như trò đùa. Nô Ninh vẫn bình chân như bạn nói, Công Tôn Đoạn Trần, thọ mệnh ngươi sắp cạn vẫn còn ló mặt ra là muốn chết sớm sao? Công Tôn Đoạn Trần là lão già chính giữa cũng là kẻ ngoại lệ duy nhất không thuộc dòng chính của Phúc Hải Thánh Quốc, nhưng lại được đặc ân mang họ Công Tôn, hắn tên thật là Lục Đoạn Trần. Công Tôn Đoạn Trần bước ra một bước đã xuất hiện ở ngoài tường thành thản như nói, thọ mệnh ta tuy sắp cạn, nhưng cũng không để cho những kẻ như ngươi đắc ý xem thường. Phúc Hải Kinh Đào Tiên Trận. Một trận pháp mở ra bao trùm toàn bộ lãnh thổ Phúc Hải Thánh Quốc, trận này chỉ có tiên tổ bên trong Phúc Hải mới có quyền uy mở được, ngay cả người như Công Tôn Vô Thiên cũng chỉ có thể mở ra được trận pháp hộ thân của hoàng cung chưa đủ tư cách nhúng tay đến đại trận hạch tâm. Công Tôn Đoạn Trần nhìn ra sau lưng thản nhiên nói, Công Tôn Hiên Nhiên và Công Tôn Hạch Tâm, hai người đến lấy Phúc Hải ban phước trở về, bảo vật đó đừng để rơi vào tay của đám yêu tộc này. Hai người trong số đó bay ra ngoài hướng đến Huyết Chu Nhai mà đi. Họa Tần muốn ngăn cản bước chân của bọn họ nhưng lại bị hai lão già khác ngăn cản. Nô Ninh không quan tâm đến hai người rời đi mà thản nhiên nói, các ngươi suy cho cùng vẫn là thích mượn vật ngoài thân gia tăng thực lực, chẳng trách nhiều năm như vậy vẫn không thể đột phá được thần tổ, quá kém cỏi. Ám hồn luân chuyển. Dưới chân Ngô Ninh xuất hiện một vòng tròn ám hồn xoay chuyển không ngừng, từ bên trong có từng cánh tay ma quái thò ra bắt đầu nâng lên thân hình, có hơn chục cái thân ảnh tản ra khí tức khác nhau, yêu khí, ma khí, minh khí, long khí đủ loại khí tức và hình dáng, nhưng toàn bộ chỉ là thi nô bị ám hồn điều khiển. Công Tôn Đoạn Trần nét mặt đại biến nói, đây là chiêu thức gì? Tại sao lại triệu hồi được nhiều thần cảnh như vậy? Đúng như lão nói, toàn bộ hơn chục thân ảnh kia đều là thần cảnh từ hạ vị đến viên mãn cảnh, thậm chí còn có 3 tồn tại đại viên mãn ở bên trong, chính là tinh linh tộc Tinh Hy Điến, U Minh tộc Cốt Khang và cuối cùng là Long Nhân tộc Long Trừng Giang. Đây là 3 cổ thi thể đại viên mãn mà Ngô Ninh đã tự mình săn giết rồi luyện hóa thành ám hồn thi khôi cường đại, thực lực so với thời kỳ bọn họ còn sống cũng là ngang nhau. Ngô Ninh cười nói, thấy thế nào? Tác phẩm của bổn tọa đủ làm cho các ngươi hài lòng rồi chứ? Một mình thi khôi trong đó đủ để giao chiến với 2 tên đại viên mãn phổ thông, đám sâu bọ các ngươi tới màn đếm thử hương vị ám hồn đi. 3 đạo khôi lỗi ám hồn mạnh nhất đồng loạt ra tay. 4 vị tiên tổ của Phúc Hải Thánh Quốc đồng loạt ra tay, không có để cho đối phương dễ dàng đắc thủ đến như vậy. Tinh Hy Thiến nhất trưởng bố ra mang theo nguyên tố tự nhiên mạnh mẽ, mỗi nơi đi qua đều là lôi đỉnh cường phong mạnh mẽ. Tinh linh tộc lôi nguyên tố cực kỳ hiếm thấy, mà còn là đại viên mãn thần cảnh thì tạo hóa trên lôi đạo của nàng phải cực kỳ tinh thông. Vậy nên 2 vị tiên tổ Phúc Hải Thánh Quốc phải liên thủ đối phó với nàng. Một lôi hệ tu sĩ còn cường đại hơn rất nhiều so với những tu sĩ khác, Cốt Khang và Long Trường Giang thì là mỗi người đấu với 1 vị tiên tổ. 2 vị này tuy đơn đấu nhưng họ là tu vi thâm sâu cũng có thể duy trì thế cân bằng một thời gian. Công Tôn Đoạn Trần bước ra chủ động nên chiến với Ngô Ninh, 2 vị cường giả mạnh nhất 2 thánh quốc đã bắt đầu động thủ rồi. Chương 364, Kinh Đào Thần Quân chương 364, Kinh Đào Thần Quân chương 364, ở hang động không rõ vị trí bên trong lãnh thổ Phúc Hải Thánh Quốc có trung niên râu rậm tóc hoa râm trên mặt nhiều nếp nhăn đã sắp về già, y phục cũ kỹ đã trải qua rất nhiều năm tháng, đang đong đưa ghế dựa tay cầm bầu rượu uống một ngụm lớn thở dài nói, nhiều năm như vậy rồi, đáng tiểu bối vô dụng các ngươi cũng đã gặp báo ứng, ai bảo là do lão già kia quá thiên vị hậu bối, bây giờ Phúc Hải Thánh Quốc không đỡ nổi một. Nếu mà Lam Huyền hay Quân Hỷ Thanh ở đây thì có thể nhận ra được thân phận chân chính của tên trung niên sống ẩn cư tại đây, huynh trưởng của Phúc Hải Thần Hoàng, Kinh Đào Thần Quân vẫn còn sống, khí tức của hắn ẩn hiện đã là cực hạn bên trong cảnh giới thần hoàng, không có chút gì thua kém đám người Quân Hỷ Thanh mà còn đỉnh hơn một bậc không nhỏ. Kinh Đào Thần Quân tính tình tự do thống khoáng, chỉ chiêu thu đệ tử hữu duyên, chứ không như đệ đệ Phúc Hải Thần Hoàng của mình lập ra đại tộc hay đế quốc gì đó rồi lại quản không hết việc, như vậy thì chẳng còn thời gian ngao du thiên hạ. Lam Huyền tuổi tác còn lớn hơn cả Quân Hỷ Thanh, mà sở dĩ gọi nàng một tiếng tỷ tỷ là vì một lần tình cờ khi Lam Huyền trùng tu đã cùng với Quân Hỷ Thanh trải qua sóng gió, sự tình Nam Minh Thần Tông bị hủy diệt năm đó cũng là bị chôn vùi không ít sự thật, bao gồm cả Ma Thần Hoàng đã đồng quy với Nam Minh Thần Chủ, mà Lam Huyền cũng từng giao thủ qua với Kinh Đạo Thần Quân đã nếm không ít thua thiệt trong tay hắn. Kinh Đạo Tiên Quyền mà Kinh Đạo Thần Quân tu luyện lại huyền diệu vô cùng, so với Hàn Phách Minh Thần Quyền của nàng càng thêm lợi hại càng thêm thâm thúy. Hai nàng liên thủ cũng chỉ là miễn cưỡng đẩy lui được Kinh Đạo Thần Quân mà thôi, mà nhiều năm trôi qua như vậy không hề có được tung tích của Kinh Đạo, cứ ngỡ hắn đã tọa hóa lại không ngờ được Kinh Đạo Thần Quân phong hoa một đời lại trở về Phúc Hải Thánh Quốc gần cứ mấy chục năm, kể từ khi Nam Minh Thần Tông thất bại bị hủy bại. Phúc Hải Thần Hoàng đệ đệ của hắn cũng chôn vùi theo thì Kinh Đạo Thần Quân đã ở đây cũng thấm thoát gần ấy năm. Kinh Đạo Thần Quân sở dĩ được gọi hai từ thần quân bởi vì hắn ta không hề có bất kỳ thế lực nào, đơn giản là Quân Lâm Thiên Hạ Tiêu Dao tự tại cùng với tu vi mạnh mẽ phong hoa chắc tuyệt, độ tuổi chưa đến 3 vạn năm đột phá thần hoàng còn là trong số ít kẻ mạnh nhất trong thần hoàng được người đời phong làm thần quân là quân chủ của chúng thần. Kinh Đào bất giác uống hết bầu rượu lúc nào không hay cũng là lắc lắc bầu rượu chỉ còn một giọt chảy ra rơi trên mặt đất, giọt rượu này vừa thấm vào đất thì khuôn viên 500 dặm lập tức nở ra vô số hoa cỏ tươi tốt, ngay chỗ giọt rượu đổ đó lại nở ra một hai cây thần dược hạ phẩm. Kinh Đào thở dài nhìn về phía Phúc Hải Hoàng Cung nói: "Tiểu đệ, ngươi tự mình lập ra thế lực như vậy lại không tự mình quản, đơn giản là trung thành với cái thần tông cầu thí sau đó thì chôn thây xa trường, để lại một mớ hỗn loạn cho đại ca giải quyết. Phúc Hải à Phúc Hải, ngươi chết đi rồi vẫn còn làm phiền đại ca của mình." Phúc Hải Hoàng Cung đã trở thành đống phế tích không còn nhìn ra được bộ dáng hùng vĩ tráng lệ như lúc ban đầu. Công Tôn Đoạn Trần giao thủ với Ngô Ninh đã trên trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại, một cổ lực lượng hải dương mênh mông tràn ngập thiên địa cùng với ám hồn đen kịt va chạm đùng đùng giữa hư không, mà khác những chiến trường lớn nhỏ ở khắp Phúc Hải Thánh Quốc cũng đang dần chuyển biến tệ đi. Hôn Nguyên Thánh Quốc bề ngoài là một tân thánh quốc nhưng lại ẩn chứa rất nhiều cao thủ đại lão, nếu không phải căn cơ Phúc Hải Thánh Quốc vững mạnh thì sớm đã bị chiếm hữu toàn bộ rồi. Công Tôn Vô Ly xoẹt ngang hư không dùng tốc độ nhanh nhất đã chạy về lại được Phúc Hải Thánh Quốc, còn trên tay là một cái trận pháp binh khí Phúc Hải Bản Phước, toàn thân hắn chi chít vết thương lớn nhỏ như vừa thoát khỏi lưới hái tử thần. Hắn đang truy sát Hàn Vũ Thiên thì không biết vì sao tu vi của Hư Thiên tăng mạnh một kích đánh hắn trọng thương suýt chết, cũng may hai vị tiên tổ trong tộc đến kịp ngăn chặn, cũng là lệnh cho hắn dùng toàn lực mang Phúc Hải Ban Phước về Thánh Quốc gấp. Công Tôn Vô Danh và Công Tôn Tà Linh cũng không hề ý kiến mà trực tiếp thu hồi trận pháp đưa cho Công Tôn Vô Ly đem về hoàng cung nhanh nhất có thể. Đế hậu liên thủ cùng nhau chống lại huyết chu nhai, nhưng vì mất đi Phúc Hải Ban Phước mà hai vị đế hậu Phúc Hải Thánh Quốc phải chật vật bị đánh lui. Công Tôn Vô Ly một đường mang theo Kỳ Hải kiếm xé không mà chạy, bị Hư Thiên truy sát suýt chút mất mạng mới về tới được đây. Công Tôn Vô Ly là thần đế đương nhiên nhìn ra được hoàng cung đã có biến thì tốc độ càng thêm nhanh chóng. Hắn hướng về phía Công Tôn Đoạn Trần vừa chạy thụt mạng vừa quát lớn: "Tiên tổ, bảo vật trấn quốc đã trở về." Công Tôn Đoạn Trần đôi mắt lóe sáng hóa ra một kích toàn lực của Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền đánh lui Ngô Ninh ra ngoài trăm dặm rồi hóa thành đại hải điên cuồng lao tới hướng Công Tôn Vô Ly. Ngô Ninh sắc mặt đại biến quát: "Ngăn cản cái lao già chết tiệt này lại." Ngô Ninh toàn lực ứng phó lại không ngờ được lao già này còn giấu chiêu thức chạy trốn, những người khác cũng lập tức từ bỏ chiến đấu truy sát Công Tôn Đoạn Trần, nhưng mà mấy vị tiên tổ khác của Phúc Hải Thánh Quốc nào dễ dàng cho họ được như ý, cũng dùng hết lực ngăn cản bước tiến của đám người. Nô Ninh khi thấy khoảng cách của Công Tôn Đoạn Trần và Công Tôn Vô Ly chỉ còn 500 dặm thì sắc mặt đã kinh sợ tới cực điểm, bầu trời xé toạc một thanh ngân thương phá thủng cửu thiên đâm vào bụng. Công Tôn Vô Ly làm cho hắn trợn mắt ói máu bị ngân thương ghim trên mặt đất, một thân ảnh thanh niên tuấn tú có long giác và long vĩ từ trên trời giáng xuống, vị trí đáp chính là đạp thẳng vào đầu của Công Tôn Vô Ly đang bị ghim trên mặt đất, đầu bị khảm sâu vào lòng đất không còn thấy cơ thể Công Tôn Vô Ly cử động, trận pháp khí trong tay cũng bị thanh niên kia cầm trong tay với vẻ mặt đắc ý. Công Tôn Đoạn Trần trừng lớn mắt sát ý bạo phát không còn kiềm chế được nữa, còn Ngô Ninh thì là đôi mắt lóe lên kia vui mừng nói: "Ngươi đến đúng lúc lắm, Quân Lạc Phiến." Ma Loan Phong Long Quân Lạc Phiến là người trẻ nhất bên trong Cửu Long, Công Tôn Đoạn Trần bạo phát thần uy điên cuồng cùng vừa nói: "Hỗn đảng, chịu chết đi." Quân Lạc Phiến cười nói: "Bọn ta lên kế hoạch tỉ mỹ như vậy, là để dụ các ngươi đem bảo vật này ra khỏi Phúc Hải Thánh Quốc, đâu có dễ dàng để ngươi có được như vậy." Quân Lạc Phiến cũng rút trường thương ra khỏi cơ thể Công Tôn Vô Ly lao thẳng về phía Công Tôn Đoạn Trần, phía sau lão còn có Ngô Ninh song chảo nổi lên ám hồn đánh tới. Công Tôn Đoạn Trần giờ đây đã lâm vào nguyên hiểm khi một mình đối đầu với hai giao long, chỉ trong vài chiêu thì Công Tôn Đoạn Trần đã phải nhận lấy không ít thương thế trên cơ thể, đặc biệt là vết long chảo ở sau lưng. Lúc mà lao phẫn nộ chỉ biết công kích Quân Lạc Phiến, giờ lao bình tĩnh lại thì mọi thứ đã rơi vào tình thế rất tệ rồi. Phía bên kia những vị tiên tổ khác của Phúc Hải Thánh Quốc cũng đã lâm vào thế yếu, kết cục diệt vong của Phúc Hải Thánh Quốc sắp đến. Nô Ninh toàn lực kết ấn bầu trời hóa thành ám quang ngưng tụ long chảo cự đại che khuất thiên địa, Quân Lạc Phiến trường thương xoay chuyển cường phong thổi quét vạn đạo sắc bén hóa thành thực thể ngân thương ngàn trượng, cả hai đồng loạt tấn công về phía Công Tôn Đoạn Trần không cho lão bất kỳ lối thoát nào. Tiên tổ, Đoạn Trần lao huynh. Rất nhiều người sắc mặt kinh hãi tuyệt vọng hét lên, ngay khi mọi thứ đã sắp ngã ngũ thì một quyền kình mang theo đại hải nhẹ nhàng nêm dịu lực ngang phá hủy hai công kích của Ngô Ninh và Quân Lạc Phiến. Ai cũng là kinh ngạc nhìn lấy một màn trước mắt, không ngờ được kỳ tích lại xuất hiện vào giờ phút chót. Một trung niên tay cầm bầu rượu vớt râu đứng giữa thiên địa không tản ra một chút khí tức nào. Ngô Ninh ngưng trọng nói: "Ngươi là ai?" Kinh Đạo Thần Quân nhấp một ngụm rượu à lên một tiếng sảng khoái nói: "Ta thấy các ngươi ức hiếp hậu bối của tiểu đệ ta như vậy nên mới ra mặt giải quyết mà thôi, không cần để ý đến danh xưng. À còn một điều nữa." Kinh Đạo Thần Quân chỉ tay về phía Quân Lạc Phiến nói: "Thứ trong tay ngươi không phải cũng nên trả về sao?" Quân Lạc Phiến ngạc nhiên còn chưa kịp phản ứng thì Phúc Hải Ban Phước trong tay rung lên dữ dội như được chủ nhân hiệu triệu, hắn vừa lấy lại tinh thần thì pháp bảo trong tay đã bị mất, rơi vào trong tay Kinh Đạo Thần Quân một cách dễ dàng. Hắn lại nhìn sang Công Tôn Đoạn Trần thản nhiên nói: "Trả lại cho ngươi, ta chỉ giúp đám hậu bối các ngươi lần này." Kinh Đạo Thần Quân nói xong liền biến mất không có để lại bất kỳ dấu vết nào trong thiên địa. Công Tôn Đoạn Trần ngơ ra một lúc cũng là bừng tĩnh quyết đoán kích hoạt Phúc Hải Ban Phước trong, lão tay kết pháp quyết miệng đọc thần văn điên cuồng xoay chuyển đại trận mạnh nhất Phúc Hải Thánh Quốc. Du Lãng Nhật Nguyệt, Thủy Hải Vô Tận, Phúc Hải Vô Biên, Phúc Hải Thần Giới. Toàn bộ lãnh thổ Phúc Hải Thánh Quốc vang lên tiếng sóng biển giạt rào, từng con hải thú hư ảnh bơi lội trong không trung, từng đám san hô, hải quy mọc lên chi chít khắp ngóc ngách trên lãnh thổ rộng lớn. Hư ảnh to lớn che trời của Phúc Hải Thần Hoàng lần nữa xuất hiện, nhưng đã là một bàn tay có thể bao trùm toàn bộ thánh quốc. Âm thanh uy nghiêm của Phúc Hải Thần Hoàng vang lên trong thiên địa nói: "Phúc Hải Thần Giới." Một bảng hùng ca từ thiên địa đại đạo phát ra dâng trào chiến ý của toàn bộ binh sĩ Phúc Hải Thánh Quốc, phàm là người tu luyện Phúc Hải Thánh Quyết thì được một cổ năng lượng thuần túy tràn vào cơ thể như đại hải, chỉ trong phút chốc thương thế rất nhanh đã khôi phục, từ khắp nơi trên thánh quốc đã bắt đầu phản công Hỗn Nguyên thánh quốc. Họa Tân và Cao Chí vốn có thể một địch hai, giờ đây lại bị đối thủ của mình liên tục bức lui, phía Ngô Ninh và quân Lạc Phiến tương tự cũng là cả hai không thể đấu nổi với Công Tôn Đoạn Trần. Chỉ trong nháy mắt tình thế lật ngược, không thể không nói Phúc Hải thánh quốc đúng là kẻ mạnh nhất nơi đây, đổi lại là những thánh quốc khác thì chưa chắc có được thủ đoạn mà thần hoàng lưu lại. Công Tôn Đoạn Trần nắm giữ Hạch Tâm đại trận như là chủ nhân vùng đất này, lao giơ bàn tay ra nắm lại nói: "Xâm phạm Phúc Hải thánh quốc tội đáng chết, Phúc Hải Khuynh Thiên quyền." Hải Dương ngưng tụ ngàn vạn thần quyền mạnh mẽ tới cực điểm lao thẳng tới Ngô Ninh và quân Lạc Phiến phía bên này, một cái long vi to lớn không biết từ đầu xuất hiện quét ngang đã hoàn toàn loại bỏ hết thần quyền mạnh mẽ kia. Đại tự tại Thiên Ma Tôn chân thể to lớn bạn giảm từ trên tầng mây nô cái đầu cự đại ra nói: "Phúc Hải thánh quốc thủ đoạn không tệ, hãy để ta thử qua một chút các ngươi có bao nhiêu lợi hại." Đại tự tại lôi đạo phá cửu tiêu, lôi điện giáng xuống khắp nơi ở Phúc Hải thánh quốc cùng với đại hải giao nhau điên cuồng không dứt. Công Tôn Đoạn Trần không hề lùi bước nhất kích Phúc Hải Khuynh Thiên quyền đấm tới, đại tự tại Thiên Ma Tôn quật xuống long vĩ mạnh mẽ va chạm làm cho không gian nứt toát, không ít kẻ xui xẻo bị hút vào bên trong vết nứt kia. Công Tôn Vô Quá ở trong chiến trường nhìn lên bầu trời rạn nứt thì rất sợ hãi, hắn không ngờ tới chỉ mới mấy năm ngắn ngủi tên thiếu niên mà hắn từng giao thủ qua lại đạt được thế lực kinh khủng bậc này, nếu sớm biết có ngày hôm nay thì hắn và Tạ Uyên tiền bối nhất định sẽ không để thiếu niên kia sống đến tận bây giờ. Công Tôn Vô Quá nắm chặt tay hấp thu năng lượng từ thiên địa hóa thành thủy lưu một đường sông phá ra khỏi vòng đây. Công Tôn Tạ Uyên mặc dù chúng độc cũng đã gây ra không ít thương thế cho Độc Hùng lão nhân, hắn nắm đại đao nâng lên hội tụ thần lực vào một điểm như trăm sông đổ về biển. Tạ Uyên nhìn lão già nói: "Chết đi lão già, lão phu chả lẽ lại sợ một tiểu bối?" Thiết chiêu, Độc Hùng lão nhân cũng dốc ra toàn lực ngưng tụ độc lực mạnh mẽ nhất cả đời này của mình, hai vị thần cảnh có thực gần sánh bằng thần đế toàn lực ra tay cũng là khủng bố tới cực điểm. Đòn này va chạm thổi bay vô số tu sĩ xung quanh ra ngoài ngàn dặm, ngay cả pháp tắc cũng tán loạn không ngừng. Rất nhiều cao thủ không phải viên mãn thần linh cũng là ói máu lui về sau. Một cuộc chiến này với sự tham gia của đại tự tại Thiên Ma Tôn cùng với bốn vị trong chín đầu giao long thì Phúc Hải thánh quốc tổn thất không hề nhỏ. Huyết Chu Nhai, nơi đây đã hoàn toàn trở thành phế tích bởi cuộc chiến thần đế trước đó. Bầu trời có hai bóng dáng lao giả là hai vị tiên tổ Phúc Hải mà nhìn họ thật không quá lành lặn. Hư Thiên khoanh tay nhìn hai lão già cười nói: "Hai con sâu kiến, bản long sẽ không để các ngươi chết dễ dàng đến vậy." Hai vị tiên tổ Phúc Hải thánh quốc nhìn nhau cũng gật đầu như đã đưa ra một quyết định nào đó, nhảy lên một cái hai người liền bắt lấy hoàng đế và hoàng hậu Phúc Hải thánh quốc hướng về nơi khác chạy như bay. Hư Thiên lắc đầu thở dài nói: "Các ngươi không chạy được, thổ trọng không gian thần giới." Không gian xung quanh nặng nề đè ép mọi thứ rơi xuống mặt đất, trọng lực trong nháy mắt đã gia tăng ngàn vạn lần, ngay cả thần cảnh đại viên mãn cũng không thể ngăn cản được. Hư Thiên xuất hiện lần nữa là ở trước mặt hai vị tiên tổ, song chảo vồ tới đánh hai lão bay ngược trở về. Sở dĩ Hư Thiên dễ dàng áp chế hai vị tiên tổ này là bởi vì địa huyết của hắn vừa bản khắc chế Phúc Hải Thánh Quyết mà còn được thêm huyết Chu Nhai dùng huyết Sa Tà thần trượng suy yếu thiên phú Hải Dương bốn có của Phúc Hải Thánh Quyết mới làm thực lực hai lão già giảm, từ đó Hư Thiên mới có thể dễ dàng đè ép hai lão này. Chúng ta không thể đánh bại được họ, huyết khí quỷ dị của huyết Chu Nhai cùng với địa huyết của địa huyết Giao Long đã làm thực lực Phúc Hải Thánh Quyết suy yếu. Một vị tiên tổ thở dài nói: "Suy cho cùng thì bọn họ đang ở trên lãnh thổ của kẻ thù, nếu đổi lại ở Phúc Hải Thánh Quốc thì người bị áp chế là bọn hắn." Tiên tổ còn lại đột nhiên trầm giọng nói: "Phúc Hải thần giới đã mở, nếu toàn lực ứng phó chỉ cần trở về gần biên giới thôi thì chúng ta có cơ hội." Hai người lần nữa toàn lực mà chạy mặc cho không gian xung quanh bị trọng lực kinh khủng làm cho móp méo. Hư Thiên và huyết Chu Nhai đâu dễ dàng để hai lão đầu này được như ý liên tục ngăn cản đánh lui trở về không cho cơ hội để chạy trốn. Hàn Vũ Thiên ở một nơi không xa cảm ứng được khí tức quen thuộc của Phúc Hải Ban Phúc Trận, chạy trốn khỏi Công Tôn Vô Ly đã lâu nên hắn cũng đã có thể quen với khí tức này một chút, nhưng hắn lại không rõ phía bên kia là đang có chuyện gì xảy ra mà Hàn Vũ Thiên không ngờ tới nhất chính là đại tự tại Thiên Ma Tôn đã lên kế hoạch cho mọi chuyện. Dù được hai tiên tổ Phúc Hải Thánh Quốc đến tận đây để hộ tống bảo vật, huyết Chu Nhai cũng là bị thu phục và diễn một trò truy sát để dụ dỗ Công Tôn Vô Ly ra tay, rồi lại đặt thành một đại thế kéo theo hai tên thần đế khác tới. Với tính cách của Công Tôn Vô Danh thì sẽ không tùy tiện xuất thủ, phải rất cẩn trọng với huyết Chu Nhai, nên suy tính một hồi thì bọn họ chọn cách mạo hiểm mang theo Chí Bảo Trấn Quốc đến đây. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của đại tự tại Thiên Ma Tôn, nhưng chỉ có sự xuất hiện của Kinh Đạo Thần Quân mới làm cho toàn bộ kế hoạch lệch sang một quỹ đạo khác, nhưng mà vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hàn Vũ Thiên đột nhiên cảm ứng được khí huyết trong cơ thể mơ hồ lưu chuyển chậm lại, chín vòng sáng xuất hiện ở dưới chân lần lượt là hai bạch, ba tử, ba huyết và một hắc, hồn luân bạch sắc xoay chuyển phá hủy xiềng xích rồi dung nhập vào trong cơ thể của Hàn Vũ Thiên. Một chút sức mạnh nguyên hồn của hắn đã được gỡ bỏ phong ấn, hồn ba thể cân bằng lập tức điều chỉnh lại toàn bộ cấu trúc bên trong người hắn làm cho chiến lực của Chí Tổ gia tăng không ít, đã có thể đánh với trung vị thần cảnh đỉnh phong. Hắn phóng ra hồn niệm lần nữa dò xét phía bên kia đã phát hiện ra năng lượng ba động mạnh mẽ của Phúc Hải Thánh Quyết. Hàn Vũ Thiên nhướng mày cũng là hiểu được ý đồ của đám Phúc Hải Thánh Quốc, bàn tay vung vẩy hướng Quản Hy xuất hiện giữa hư không rồi hóa thành thổ hoàng khí lao đến địa huyết giao long. Hư Thiên bị thổ hoàng khí ra thân cũng là vô cùng bất ngờ không thôi, lực lượng thổ khí này còn cao cấp hơn cả địa huyết của hắn. Hư Thiệt không biết diễn tả như thế nào, cũng chỉ có thể nói nó là một vật chất nguyên bản của thế giới. Vật chất nguyên bản chính là lực lượng thiên địa sơ khai, mỗi một vật chất nguyên bản cũng là vô cùng chân quý không thể tái tạo lại được, sử dụng một liền tiêu hao một không cách nào lấy lại được. Thổ hoàng địa tâm là một loại thổ hệ mạnh mẽ còn vượt xa cả giá trị của vật chất nguyên bản của một thế giới, chỉ là Hư Thiên chưa từng thấy thứ mạnh mẽ hơn vật chất thế giới nên mới cho rằng đây là một thứ được luyện hóa từ vật chất thế giới kia. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói: "Ngươi sử dụng thử một chút, dưới lực lượng của thần cảnh đại viên mãn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực?" Hư Thiên nhẹ gật đầu, một quyền bung ra không còn là huyết thổ thông thường mà đã hòa thêm màu vàng đất tinh thuần. Địa huyết phá thần quyền. Một quyền bung ra thổ hệ chi lực khắp nơi hội tụ có được thần uy trên thân lại càng làm cho lực lượng của quyền này mạnh mẽ gấp bội phần. Hai vị tiên tổ Phúc Hải Thánh Quốc liên thủ lại dùng ra Phúc Hải Khuynh Thiên quyền đối banh lại bị đánh lui vài trăm dặm, đụng nát vài toàn sơn nhạc mới dừng lại thân hình. Công Tôn Vô Danh kinh sợ nói, địa huyết giao long thực lực lại gia tăng. Hắn từ ban đầu là đang che giấu sao? Vị tiên tổ đi ra khỏi đống đất đá thở ra một hơi trọng khí nhìn lấy cơ thể xuất hiện chi chít vết nước nói, lực lượng thật mạnh, nếu đổi lại là một vị thần đế chống đỡ một đòn này thì bị phá hủy nhục thân là điều khó tránh khỏi. Cơ thể của lão mau chóng khôi phục vết nước trên người không để lại bất kỳ thương thế nào trên thân, mặc dù là áp chế nhưng cùng là thần cảnh đại viên mãn cũng rất khó làm bị thương đối phương, trừ khi ngươi có được một vài bí thuật đặc thù hoặc là tới được cực hạn đại viên mãn một bước xưng tổ mới đánh bại được một vị đại viên mãn thần cảnh khác. Hư Thiên mỉm cười vừa thử một quyền đã rất hài lòng với lực lượng phụ trợ mà Hàn Vũ Thiên đưa cho, Đoạn Lâm chập chờn hóa thành một tiểu hắc long lôi. Đi ngồi trên vai Hàn Vũ Thiên nói, chủ nhân, ngươi nghĩ ngũ đệ thật sự có khả năng gánh chịu thần uy liên tục dung nạp như vậy sao? Hàn Vũ Thiên suy ngẫm một chút cũng là cười nói, ta đoán là có thể chịu đựng được vài chục chiêu nữa, mượn nhờ thần lực của Hư Thiên rèn luyện thổ hoàng khí bên trong cơ thể của Hướng Quản Hy, giúp thổ hoàng khí càng trở nên tinh thuần thì sau này sẽ rất có ích cho chúng ta. Nếu Hư Thiên nghe được những lời này sẽ sốc đến mức há hốc mồm. Hàn Vũ Thiên cho hắn mượn nhờ thổ hoàng địa tâm là để giúp cho nó rèn luyện và loại bỏ tạp chất lúc còn là hình thể nhân loại thì sẽ rất tức giận, mà có một chuyện mà Hàn Vũ Thiên chưa nói cho Hư Thiên biết chính là nếu hắn có thể ngộ ra thổ hoàng địa tâm đang trong tay mình thì có khả năng cao là ngưng tụ ra được địa huyết Long Châu đột phá tổ thần là chuyện đơn giản, giao long ở thế giới này cần phải làm được một bước ngưng tụ. Long Châu mới có thể đột phá giới hạn bước vào thần tổ, Long Châu là dùng lực lượng và tinh huyết giao long cả đời ngưng tụ, mà không chỉ đơn giản ngưng tụ là có thể đột phá, còn phải ngộ được một phần long uy, long khí. Long đạo mới chân chính lộ sát trở thành ngụy long, trong thập đại thần long kỳ thật chỉ có một mình đại tự tại thiên ma tôn là một ngụy long, còn 9 người khác cơ bản là giao long chi thân kém xa so với ngụy long như đại tự tại thiên ma tôn. Ngụy long tuy cũng là giống nhưng chưa chân chính mà vẫn còn mang một vài điểm đặc trưng khi còn là giao long, như thiên ma tôn trở thành ngụy long nhưng đầu vẫn là của một con đại mãng, đợi khi dung hòa long châu là một thì đại tự tại thiên ma tôn mới trở thành chân long thực thụ hành tẩu thế gian. Hư Thiên vung quyền mỗi một quyền liền mang theo đại đạo mạnh mẽ của thổ pháp tắc, nếu tu sĩ thổ hệ dùng tâm cảm nhận rất có thể đột phá chướng ngại bước vào cảnh giới tiếp theo. May mắn hơn thì ngộ ra được một tia thổ hoàng con. Đường tu luyện mai sau thành thần cũng không phải khó, Hư Thiên càng vung quyền thì càng ngộ ra được thổ hoàng chi ý bên trong, ban đầu là toàn lực về sau thì thần uy truyền vào ít dần, hắn như đã hiểu ra được càng rót thần lực vào thì thổ hoàng khí trong tay càng tinh thuần, càng đấm ra một quyền càng là tẩy rửa một phần tạp chất bên trong, cuối cùng Hư Thiên đã hiểu được tâm ý của Hàn Vũ Thiên liền ngửa đầu cười lớn nói, quyết định của đại ca quả nhiên không sai, ta chọn tin tưởng đại ca lại. Càng không sai, Hàn Vũ Thiên, ngươi đúng là thần bí khó lường, ân này về sau bản lòng sẽ trả lại cho ngươi. Hư Thiên nói rồi xong quyền nắm chặt thổ hoàng dùng hòa với cơ thể hắn, mỗi một quyền đấm ra đều chậm rãi như là mấy ông lao đang tập quyền pháp trong công viên vào buổi sáng sớm vậy, chậm rãi từ tốn, khoang thai nhẹ nhàng mà không hề cứng nhắc như người trẻ tuổi luyện võ. Hư Thiên giờ đã như lão tăng nhập định tập trung một lòng cảm thụ thổ hoàng chi ý bên trong, hai lão tiên tổ liên thủ cũng không làm gì được Hư Thiên đành phải mở đường cho hoàng đế và hoàng hậu của Phúc Hải Thánh Quốc chạy. Về, Huyết Chu nhai ý đồ ngăn cản nhưng lại bị Hàn Vũ Thiên truyền âm nói gì đó rồi lão cũng nhẹ gật đầu chỉ đuổi theo chứ không công kích. Sau khi biết được kế hoạch này là do đại tự tại thiên ma tôn sắp đặt thì Hàn Vũ Thiên cũng không nổi lên sát ý với lão già này, hắn không còn quan tâm tới cuộc chiến ở đây nữa mà hướng về Phúc Hải Thánh Quốc mà đi. Đoạn Lam hóa thành một đám mây tích điện để Hàn Vũ Thiên đứng lên rồi bay vọt đi với tốc độ cực nhanh có thể sánh với toàn lực thần cảnh hạ vị. Từ đây đến Phúc Hải Thánh Quốc nếu dùng lực lượng đạo tổ thì mất chí ít là nửa tháng, còn so về tốc độ của thần cảnh thì không quá 3 ngày sẽ đi tới được nơi đó. Hàn Vũ Thiên ngồi tĩnh tâm ở trên lôi vân mà Đoạn Lâm biến thành, hắn đang điều chỉnh lại linh hồn và nhục thể làm một. Sau khi đột phá nếu không củng cố thì căn cơ sau này sẽ nhận lấy hậu quả nặng nề. Lực lượng trong cơ thể lưu chuyển khắp nơi trong kinh mạch của Hàn Vũ Thiên. Trải qua 2 ngày tĩnh tu thì hắn cũng đã ổn định lại một chút. Phía trước có thần lực dao động mạnh mẽ và xung quanh đây có rất nhiều thần cảnh là tán tu hoặc là thế lực khác tới. Hàn Vũ Thiên điểm tĩnh nhìn phía xa, thì thấy Huyết Chu Nhai đang một mình chống đỡ hai vị đế hậu của Phúc Hải Thánh Quốc. Dưới sự ban phước của Phúc Hải thì hai người đã có thể đánh ngang cơ với lao già Huyết Chu Nhai. Nhưng chỉ vỏn vẹn là ngang tay mà thôi bởi vì bằng vào huyết sa tà thần trượng trong tay khắc chế đối với Phúc Hải Thánh Quyết tương đối lớn, là một kỳ vật của ma thần hoàng đời trước để lại đương nhiên có diệu dụng của riêng mình. Hàn Vũ Thiên vừa bước vào vùng lãnh thổ của Phúc Hải Thánh Quốc liền được lực lượng gia tăng vài phần nhờ vào lúc trước bản thân hắn có tham nộ qua một chút bí pháp của Phúc Hải Thánh Quốc. Hàn Vũ Thiên cảm nhận được khí tức quen thuộc cách đây vạn dặm cũng lóe lên hóa thành lưu quang bay về phía bên đó. Công Tôn Vô Quá đang chiến đấu với mấy vị thần cảnh cung cấp cũng cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, hắn từ bỏ tất cả chiến đấu một quyền Phúc Hải Thánh Quốc toàn lực ngưng tụ, nhắm thẳng về đoàn lưu quang phía xa đấm tới mang theo đại hải rít gào. Hàn Vũ Thiên cũng là cười nhạt một quyền Hàn Băng Đông Kết Thiên Địa Đại Đạo vung ra hoành kích, song phương chấn động lập tức vậy. Ra sự chú ý không nhỏ với những vị thần cảnh chiến đấu xung quanh và rất nhiều đạo tổ chú ý đến, kẻ nào lại làm cho thái tử Phúc Hải Thánh Quốc tập trung toàn lực giao chiến đến như vậy? Hàn Vũ Thiên đứng ở hư không nhìn vào thái tử Công Tôn Vô Quá cười nói, "Điện hạ, lâu rồi không gặp, từ lúc chia tay đến giờ không có việc gì chứ?" Công Tôn Vô Quá nổi lên sát ý nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Thiên nói, tất cả là do ngươi mới ra cơ sự ngày hôm nay, nếu lúc đó bổn thái tử giết ngươi sớm hơn một chút thì đã không có mối họa Hỗn Nguyên Thánh Quốc hôm nay. Hàn Vũ Thiên đúng dung tự tại trong tay có một cổ hàn khí tựa hồ không bao giờ bị hỏa diễm dập tắt được, hắn nhìn lấy Công Tôn Vô Quá như một tên sâu kiến nói, nhưng đó chỉ là nếu, ngươi và Tạ Uyển đáng lẽ ra phải quyết đoán một chút, Cực Băng Hàn Thánh Quyền. Một quyền vung ra hàn băng phá toái nhắm thẳng tới Công Tôn Vô Quá, hắn kinh ngạc cũng cấp tốc ngưng tụ một quyền đối kháng mà lực đạo một quyền này là không chuẩn bị trước, quyền của Công Tôn Vô Quá bị đánh nổ tung, hắn phải dùng thân thể cứng rắn đón đỡ lấy, cũng may một quyền trước đó của hắn đã làm giảm đi hơn nửa lực lượng, cũng không gây ra thương tích quá lớn. Công Tôn Vô Quá càng không ngờ tới chính là mới trôi qua bao lâu mà Hàn Vũ Thiên lại mạnh mẽ như vậy, hắn cắn chặt răng vẻ mặt càng thêm giận dữ, lấy ra trường thương là một thanh thần khí cấp độ trung phẩm. Công Tôn Vô Quá giơ thương vẻ phía trước nói, Hàn Vũ Thiên, hôm nay bổn thái tử sẽ đè bẹp cái gọi là thiếu niên chí tôn như ngươi dưới chân để vang danh thiên hạ. Công Tôn Vô Quá ta mới là thiên tài đệ nhất. Hàn Vũ Thiên vung tay sáng thế thần kiếm hiện ra làm cho vạn kiếm xung quanh rung lên vì sợ hãi trước sự xuất hiện của nó, thần uy vô thượng tản ra khắp nơi, bất kể là kiếm gì chỉ cần cảm nhận được uy áp của sáng thế thần kiếm cũng là run rẩy không thôi, bao gồm cả những thần kiếm phổ thông khác cũng không ngoại lệ. Hắn bắt lấy trường kiếm, ánh mắt bình lặng như hồ nước, cười nói, trẻ tuổi đủ cuồng vọng, Công Tôn Vô Quá ngươi muốn đạp ta dưới chân, còn Hàn Vũ Thiên ta thì lại muốn toàn bộ Phúc Hải Thánh Quốc phải nằm dạp dưới chân mình, cho bản cung chủ xem thái tử của Phúc Hải Thánh Quốc có thể gánh vác tương lai của đất nước này không. Hàn Vũ Thiên điểm lên sáng thế thần kiếm, một lực lượng âm hàn truyền lên trường kiếm, lại ngự kiếm bay lên bầu trời. Hắn một tay đặt sau lưng, một tay ngự kiếm thẳng như nói, kiếm trong thiên hạ quy phục dưới ta. Thần lực giáng xuống, vạn thanh trường kiếm bay thẳng lên không trung hội tụ về phía sáng thế thần kiếm. Vạn kiếm triều thánh gặp được thần kiếm của Hàn Vũ Thiên như gặp đế vương hiệu triệu, bao gồm cả thần kiếm phổ thông cũng là ra khỏi vỏ bay đến. Thần kiếm tuy ít nhưng cũng đã có 5 thanh thuộc về hạ phẩm, thần khí suy cho cùng còn quý giá hơn việc có được một vị thần cảnh cùng cấp bậc. Công Tôn Vô Quá nhắm mắt lại, đại hải mênh mông khắp nơi trong thiên địa hội tụ về hắn cũng là cảnh tượng. Trăm sông đổ về biển hào hùng không kém vạn kiếm triều thánh của Hàn Vũ Thiên. Kiếm đến. Hàn Vũ Thiên điểm tới vạn thanh trường kiếm rung lên rồi xé gió mà đến, từng tiếng kim loại len ken trong gió vô cùng ồn ào cũng vô cùng mạnh mẽ, tùy tiện có thể cắt chém thần linh thành nhiều mảnh. Công Tôn Vô Quá xoay trường thương trong tay, điều động đại hải hóa thành sóng kinh ồ ạt trào ra bao phủ lấy vạn kiếm. Hai bên va chạm, chỉ nghe tiếng sóng biển và kim loại kêu lên không ngưng, chưa thấy được kết quả sau cùng. Một lúc sau, đại địa bên dưới đều đã bị nước biển nhấn chìm cùng với hàng vạn thanh trường kiếm nổi trên mặt nước. Người của Phúc Hải Thánh Quốc thấy vậy kinh hô tán thưởng nói, không hổ là thái tử điện hạ, chỉ trong nháy mắt đã đánh tan vạn kiếm. Gì mà thiếu niên chí tôn vạn năm có một chứ, ta nhổ vào còn đỡ không nổi một kích của thái tử ra. Tên thiếu niên chí tôn ngu ngốc, tưởng rằng mình lợi hại làm à? Dám khiêu khích thái tử chỉ có con đường chết. Hàn Vũ Thiên đúng dung đứng ở nơi đó không hề quan tâm tới lời bàn tán của đám tu sĩ mượn nhờ cơ hội tâng bút thái tử. Công Tôn Vô Quá thấy có điều không phải, lập tức hội tụ thủy cầu bao bọc lấy cơ thể hắn, 6 thanh trường kiếm từ cựu tiêu xé toạc mà đâm thẳng vào thủy cầu. Đây đúng là sáng thế thần kiếm và 5 thanh thần kiếm phổ thông. Công Tôn Vô Quá kỳ thật đã nhận ra điểm khác lạ sau một kích vừa rồi, với 6 thanh thần khí thì có thể dễ dàng ngăn cản đại hải của hắn, nhưng chỉ trong một lần va chạm kết quả lại là hòa thì vị thái tử này đã làm phòng ngưng mạnh nhất. Hàn Vũ Thiên ngón tay điểm xuống mặt biển, những thanh trường kiếm nổi lệnh bệnh kia lập tức thẳng đứng chui sâu vào trong mặt nước phi đi như là hải thú mạnh mẽ. Hắn ngón tay đổi hướng, vạn thanh kiếm phóng thẳng lên mặt nước, vị trí chính là thủy cầu mà Công Tôn Vô Quá tạo ra. Vị thái tử này cũng không có để đối phương một kích đắc thủ, thân thể lóe lên hào quang màu lam, điều động lực lượng thiên địa hóa thành một đầu côn bằng che chắn vạn kiếm đâm tới. Hàn Vũ Thiên nhân cơ hội này thân hình chớp động đã biến mất không thấy tăm hơi. Sau lưng Công Tôn Vô Quá có một bóng người hắc y xuất hiện, đúng chính là xuất hiện bên trong thủy cầu của hắn. Ngay khi Công Tôn Vô Quá quay đầu thì Hàn Vũ Thiên đã vung ra những đòn công kích thẳng vào người hắn. Thái tử Phúc Hải Thánh Quốc bị đánh không có sức hoàn thủ, cuối cùng Hàn Vũ Thiên lên gối thẳng vào bụng Công Tôn Vô Quá, thủy cầu vỡ ra 6 thanh trường kiếm. Không còn thứ ngăn cản, lập tức nhắm vào lưng của Công Tôn Vô Quá đi vào, xoẹt xoẹt vài tiếng, chỉ thấy người bị đâm không phải là Công Tôn Vô Quá mà là một nữ nhân cung trang tuyệt sắc, phải gọi là Khuynh Quốc Khuynh Thành. Nàng ta miệng trào máu tươi, dùng ánh mắt dịu dàng trước khi chết nhìn lấy Công Tôn Vô Quá rồi rơi tự do xuống không trung. Công Tôn Vô Quá hoảng loạn lập tức đuổi theo nàng ấy, Hàn Vũ Thiên một trường mang theo ma khí tà ác truy sát theo sau, tay còn lại ngoắc một cái 6 thanh trường kiếm rút ra khỏi người của nữ nhân kia, lần nữa hướng về Công Tôn Vô Quá đâm tới. Hàn Vũ Thiên ma trưởng đuổi sát sau lưng hừ lạnh nói, thái tử điện hạ đang đấu với bản cung chủ lại dám phân tâm, chết đi. Từ hư không lực lương vô hình đánh bay toàn bộ 6 thanh thần kiếm ra ngoài trăm dặm, cùng với một thân ảnh quần áo cũ kỹ tóc hoa dâm tay cầm bầu rượu xuất hiện. Trung niên này vừa xuất hiện cũng là một trưởng hội tụ hải dương giống như Phúc Hải Thánh Quyết nhưng lại cao hơn một bậc. Hai trưởng va chạm lập tức cầm vàng đánh bay Hàn Vũ Thiên bay ra ngàn vạn dặm, đụng nát hơn chục toàn sân nhạc. Tay phải của hắn cũng nổ tung mất cả bả vai cùng với thân thể dạn nước chi chít vết máu. Hàn Vũ Thiên đứng dậy trong đám phế tích, đưa mắt nhìn lấy Kinh Đảo Thần Quân cách đó ngàn vạn dặm. Kinh Đảo Thần Quân thì kinh ngạc nói, không chết. Dù là sức phòng thủ của một chí tổ mạnh nhất trong thời thượng cổ cũng không thể sống sót. Ngươi đúng là thú vị. Hắn uống một ngụm rượu lại thở ra, đưa mắt nhìn tới Hàn Vũ Thiên, nhưng lại phát hiện lòng bàn tay vừa vung trưởng của mình bị ma khí quấn lấy điên cuồng cắn nuốt, thần lực không ngừng, tuy không đáng kể nhưng cũng đủ làm cho Kinh Đạo Thần Quân lần nữa kinh ngạc. Người duy nhất có thể để ma khí bám vào cơ thể hắn là ma thần hoàng của ma tộc mà thôi, thật không ngờ một trí tổ tiểu tử lại cũng làm được chuyện này. Hắn vây tay liền xua tan hắc khú trong lòng bàn tay đi. Công Tôn Vô Quá thì nước mắt đầm đìa ôm lấy nữ nhân đã sớm lạnh lẽo trong lòng, gào thét không ngừng nói, Hi Nhi mau tỉnh lại, nàng đã nói sẽ cùng ta đi tới chân một thổ giới, sau khi trở về liền thành thân sao? Tiếng khóc thảm thiết của Công Tôn Vô Quá đã kinh động rất nhiều sự chú ý, bao gồm cả Công Tôn Đoạn Trần bên này. Lão ta ánh mắt tràn đầy không thể tin được nhìn vào nữ tử đã chết trong tay Công Tôn Vô Quá, run giọng nói, Lâm Hy chết rồi. Cái gì? Lâm Hy thái tử phi đã chết? Là kẻ nào dám sát hại thái tử phi? Đáng hận. Hài Nhi, chính là Hàn Vũ Thiên. Một lời này vừa ra, toàn bộ cường giả của Phúc Hải Thánh Quốc đều đưa mắt nhìn tới Hàn Vũ Thiên đã trọng thương phía bên này. Công Tôn Đoạn Trần sắc mặt âm trầm tới cực điểm, toàn thân run lên vì tức giận. Lâm Hy chính là cháu gái của lão, cũng là người mà lão sắp xếp thành hôn với Công Tôn Vô Quá. Nếu thành công thì tương lai sau này khi lão tọa hóa thì gia tộc của lão vẫn phồn thịnh như trước không bị ảnh hưởng. Nhưng tính toán nhiều năm như vậy chỉ trong một lần này đã đổ nát hoàn toàn. Lão hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm nói, giết hắn. Lời vừa dứt, toàn bộ cao thủ của Phúc Hải Thánh Quốc lập tức từ bỏ đối thủ của mình, ồ ạt nhắm tới Hàn Vũ Thiên mà vung ra công kích mạnh nhất. Đế hậu Công Tôn Vô Danh, Công Tôn Tà Linh, cho đến vực thần bao gồm Công Tôn Tà Huyền, mấy vị tiên tổ và Công Tôn Đoạn Trần thêm rất nhiều vị thần cảnh khác tấn công đã hoàn toàn dồn Hàn Vũ Thiên vào chỗ chết. Hắn không ngờ được một trưởng của trung niên kia chính là đưa bản thân vào tuyệt lộ, thương thế chưa khỏi hoàn toàn làm hắn không cách nào thi triển ra không gian đặc thù chạy trốn. Hàn Vũ Thiên đưa mắt nhìn trung niên tóc hoa dâm phía xa, nở ra một nụ cười chế giễu, lại tự tại Thiên Ma Tôn gầm lên nói, đường hòng đắc thủ cản chúng. Cũng có rất nhiều cao thủ Hỗn Nguyên Thánh Quốc theo sát phía sau, ý định ngăn cản đám người điên loạn này, nhưng mà bọn họ vẫn là chậm trễ một bước, không có đuổi kịp mấy người Phúc Hải Thánh Quốc. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhìn Công Tôn Đoạn Trần thản nhiên nói, lao tặc, bản cung chủ sẽ còn quay trở lại. Dầm một tiếng, khói bụi bay thẳng tới cựu thiên không gian, nứt toát vỡ vụn, mang theo rất nhiều công trình chôn bụi theo nó. Phía sau là đám người Hỗn Nguyên Thánh Quốc điên cuồng tấn công. Công Tôn Đoạn Trần bị một kích của đại tự tại Thiên Ma Tôn làm trọng thương ói máu, những người khác cũng tương tự bị chúng đòn trọng thương vì đã không từ thủ đoạn để giết Hàn Vũ Thiên, và đây là cái giá mà tất cả bọn họ phải trả giá. Đại tự tại Thiên Ma Tôn phẫn nộ quét ngang thiên địa, đã lấy đi một cánh tay của Công Tôn Đoạn Trần và suýt nữa lấy mạng ba vị tiên tổ Phúc Hải Thánh Quốc. Phúc Hải Thánh Quốc đánh cược lần này vô cùng mạo hiểm nhưng đã giành phần thắng, nhưng kết quả chờ đợi họ lại chính là sự phẫn nộ tột cùng của Hỗn Nguyên Thánh Quốc. Toàn quân hơn nửa bị trọng, không có sức phản kháng, liên tục bại lui. Kinh Đào Thần Quân nhìn lấy tràn cảnh không ít người chết thì thở dài, chậm rãi bước đi trong thiên địa, mỗi một bước đều có gợn sóng hải dương khuyết tán ra khắp nơi. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên nói, đủ rồi. Thần uy nặng nề giáng xuống áp chế toàn bộ hành động của đám người Hỗn Nguyên Thánh Quốc, ngay cả đại tự tại Thiên Ma Tôn còn không còn cử động được thì những người khác đừng có mơ mộng vùng đây. Kinh Đào Thần Quân chỉ vài bước chân đã đến được chỗ đám người, hắn giơ tay cầm bầu rượu chỉ về phía đại tự tại Thiên Ma Tôn nói, con dao long năm đó thoát khỏi tay của lão phu, ngươi tới giờ vẫn còn sống đúng là một kỳ tích, còn trở thành một đầu Ngụy Long Thần Tổ không tệ, thúc thủ chịu trói làm tọa kỵ cho lão phu vạn năm, xem như chuyện hôm nay kết thúc, ngươi thấy thế nào? Đại tự tại Thiên Ma Tôn như nhớ lại ký ức của mấy chục vạn năm về trước, khi hắn còn là một đầu dao long thánh cảnh nhỏ bé, từng bị hai tên nhân loại truy sát tới không có chỗ dung thân, đến khi may mắn lọt vào một bí cảnh bí ẩn mới trốn thoát được một kiếp, không thì đã không có đại tự tại Thiên Ma Tôn như hôm nay. Thiên Ma Tôn hừ lạnh, cái đuôi nặng nề nâng lên quật thẳng về phía Kinh Đào Thần Quân như đã biểu thị rõ ràng bản thân sẽ không giờ khuất phục. Hắn cười nói, vẫn cứng cỏi như năm đó, vậy thì đừng trách lão phu. Kinh Đào Thần Quân xuất thủ thì không gian chấn động một cái, Chu Nhận từ hư không hiện ra ngăn cản kích này của hắn. Chu Hải Thanh từ trong không gian chậm rãi đi ra vô cùng uy nghiêm, chỉ một ánh nhìn liền phá giải toàn bộ áp chế của đám người Thiên Ma Tôn. Chu Hải Thanh liếc nhìn Kinh Đào Thần Quân thản nhiên nói, tiểu tử, lão phu tưởng ngươi đã trốn luôn không bao giờ xuất hiện nữa rồi. Kinh Đào Thần Quân cười nói, Chu Hải Thanh, ngươi là yêu tộc lại chen vào cuộc chiến nhân tộc làm gì? Sợ rằng mình sống chưa đủ lâu sao? Kinh Đào Thần Quân và Chu Hải Thanh bùng nổ khí tức thần hoàng ma sát vào nhau, tạo thành không gian dạn nước trải dài đến ba đại lục khác. Thần hoàng động thủ, toàn bộ Tô Lăng giới đương nhiên cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Kinh Đào Thần Quân lui ra sau uống một ngụm rượu rồi bàn tay huyền chuyển nắm thành quyền đấm ra nói, Kinh Đào tương khởi. Quyền tốt, Chu Nhận độc tôn kích. Quyền ý đơn giản lại quân theo đại hải nhẹ nhàng phiêu đồng, không có mạnh mẽ thét gào như Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Một trong số 8 cái Chu Nhận của Chu Hải Thanh vung ra trực tiếp cùng với Kinh Đào tương khởi xảy ra xung đột mạnh mẽ, thổi bay tất cả những người có mặt tại đây ra ngoài ngàn vạn dặm. Dù cho có tu vi thần tổ hay chiến lực thần tổ như đại tự tại Thiên Ma Tôn hay là Công Tôn Đoạn Trần cũng không ngoại lệ, bị đánh bay như một con sâu kiến. Công Tôn Đoạn Trần run rẩy nhìn chiêu thức của Kinh Đào Thần Quân như ra chuyện gì nghi ngờ nói, Phúc Hải Thánh Quốc vào mấy chục vạn năm trước khi mà Phúc Hải Thần Hoàng còn tồn tại, từng có một lời đồn rằng ngài ấy còn một vị huynh trưởng, nhưng chỉ thích ngao du tứ hải, không lẽ ngài ấy là vị huynh trưởng mà bí tịch từng ghi chép sao? Kinh Đào Thần Quân và Chu Hải Thanh lần nữa định động thủ thì không gian xung quanh chấn động. Thủy Dực Ma Đế hiện thân là vị ma thần đại diện cho ma thần hoàng tối cao của ma tộc. Sau khi rời khỏi Nam Cương Quốc thì ba vị ma đế đã không còn ở trong thân xác tạm bợ kia mà trở về chân thể ngủ say trong quan tài mấy vạn năm. Tu vi chân chính của ba người đều là thần hoàng, một vị khác mang hình hài một con khỉ nhưng dáng đứng thẳng tắp, tay chấp sau lưng cùng với Bạch Tỷ tung bay như tiên nhân. Lão hầu này tên gọi Bạch Tỷ thì thần hầu Cố Trường Ca, hầu tộc đệ nhất cường giả, là một trong ba vị thần hoàng còn sót lại của yêu tộc thời kỳ thượng cổ sau trận thần chiến kinh thiên năm đó. Một thân ảnh mảnh khảnh bị màn sương che phủ không thấy được rõ hình dáng, nhưng nếu nhìn kỹ thì nàng là một tinh linh tộc với đôi cánh bướm to lớn được gấp lại để che đi cơ thể nhỏ nhắn của mình. Nàng là tinh linh thần hoàng Tinh La Khinh, đại diện cho dị vực đại lục đến đây. Một người trong đó rất quen thuộc là phe phái nhân tộc cường giả thần hoàng nhân tộc Quân Hỷ Thanh Trang chủ Trang Viên Hồ Điệp, kẻ cuối cùng lại là một lão già tự y nhìn vô cùng tầm thường không chút điểm đáng chú ý nào, nhưng thân phận lại càng làm người khác khiếp sợ, chính là đại diện cho mặt mũi Nam Minh Thần Cung. Vị nhị trưởng lão tối cường Mộ Phong Hoàng tu vi cũng giống như đám người kia, đều là thần hoàng ẩn tàng nhiều năm sau cuộc thần chiến quy mô kia. Kinh Đào Thần Quân nhìn mấy vị thần hoàng xuất hiện cũng không động thủ nữa mà uống một ngụm rượu, thở dài nói, ai nói thế giới này sắp lụi tàn chứ, nhìn xem có bao nhiêu tên thần hoàng còn sống. Mặt ngoài thì là lão bất tử Chu Hải Thanh và Quân Hỷ Thanh kiềm chế lẫn nhau, nhưng bên trong thì cao thủ thần hoàng vẫn còn rất nhiều. Bạch Y Thần Hậu Cố Trường Ca cười hát hát nói, không sai, chúng ta chỉ là diễn kịch cho bọn chúng xem mà thôi, thật sự muốn diệt đi căn cơ của Tô Lăng giới thì còn kém xa lắm. Lao hầu ta nghe tin tức từ thiên ngoại thì yêu hoàng bệ hạ sắp trở về rồi. Tùy Dực ở đây quanh tay vẻ mặt vẫn không chút thay đổi thản nhiên nói, Ma Thần Hoàng nghe nói đã cùng với Địa Nguyệt Thần Long đi đến thiên ngoại, tin vui là bệ hạ đã tiến hóa một cấp bậc mới mạnh mẽ hơn trước, nhưng khi nào trở về thì bản đế chưa nhận được tình báo. Mộ Phong Hoàng nhìn lấy Kinh Đảo Thần Quân thản nhiên nói, ngươi thu thập tình báo như thế nào rồi? Bọn chúng có hành động nào tiếp theo không? Đám thần hoàng này đương nhiên không đứng ở trước mặt nhiều người công khai xuất hiện như vậy, mà là một bảo vật ẩn giấu khí tức do Nam Minh Tông chủ đời đầu lưu lại nên bọn họ mới xuất hiện nhiều thần hoàng cùng lúc đến vậy. Kinh Đào Thần Quân thở dài nói, bọn chúng còn chưa có hành động gì tiếp theo, thế nhưng mà tin tức thiếu niên Chí Tôn xuất hiện cùng với việc phế địa bị phá hủy lại có liên quan đến tiểu tử Hàn Vũ Thiên, tất cả sự chú ý đều là nhắm thẳng vào một mình hắn vậy nên ta mới bất đắc dĩ ra tay động thủ để tránh sự chú ý. Sự hy sinh của Lâm Hy chính là một tay Kinh Đào Thần Quân sắp đặt để cho Phúc Hải Thánh Quốc toàn lực giết đi Hàn Vũ Thiên thì những kẻ nấp trong tối mới không còn chú ý tới hắn nữa. Thế nhưng kế hoạch của Kinh Đạo Thần Quân sẽ là vào phút chót dùng ra bí thuật đặc thù mà thượng cổ lưu lại cứu Hàn Vũ Thiên ra khỏi cửa tử, nhưng sau khi nghe được Hàn Vũ Thiên nói sẽ quay trở lại thì Kinh Đạo Thần Quân đã hiểu rõ thiếu niên Chí Tôn vẫn còn lưu lại đường lui cho mình bằng một phương thức nào đó. Thế nên Kinh Đạo Thần Quân không nội dùng bí pháp mà để mặc cho Hàn Vũ Thiên bị vanh thành hư vô, những vị thần hoàng có mặt ở đây đều nghe thấy được và cũng không có động thủ giúp Hàn Vũ Thiên như kế hoạch ban đầu, làm như vậy thì kế hoạch của bọn họ mới thật sự hoàn mỹ được. Sau khi toàn bộ rời khỏi thì hai người Kinh Đảo Thần Quân và Chu Hải Thanh lại tiếp tục diễn tuồng đánh nhau bất phân thắng bại, cuối cùng thì cuộc chiến dừng lại, Hỗn Nguyên Thánh Quốc rút quân trở về còn Phúc Hải Thánh Quốc thì sửa chữa lại mọi thứ. Kinh Đảo Thần Quân như nhớ ra điều gì liền rạch vào hư không, liền có hai bóng người từ bên trong rất ra, không ai khác chính là hai vị tiên tổ Phúc Hải Thánh Quốc đã ngăn cản hư thiên, nhưng nhìn bộ dáng tơi tả không ra dáng tiên tổ của một thánh quốc này của hai người họ thì hẳn là ăn không ít thiệt thòi dưới tay hư thiên. Mà hư thiên bên này khi thấy không gian thần bí kéo hai lão già kia đi cũng không tiếp tục truy giết. Hiện tại thì bên trong thức hải của hắn đã có một viên ngọc điên cuồng xoay chuyển thổ nạp đại địa chi khí xung quanh không ngừng. Hư Thiên mặc kệ tất cả nhắm mắt rơi vào trạng thái nhập định, bất luận là ai cũng không lung lay được hắn. Một đoàn thổ hoàng sắc bay ra từ cơ thể của Hư Thiên, hướng Quản Hy nhìn phương xa thở dài nói, thực lực suy cho cùng vẫn là không đủ mạnh, suýt chút nữa đã nằm trong miệng hổ vạn kiếp bất phục, trở về trước rồi tính. Hắn hóa thành kim quang hướng về Vạn Niên Cung bay đi. Không lâu sau khi xuất hiện ở đại sảnh Vạn Niên Cung thì đám người từ phía Phúc Hải Thánh Quốc cũng đã được Chu Hải Thanh đưa trở về một đoạn. Hướng Quản Hy ngồi lên chủ vị cung chủ lập tức đưa tới ánh nhìn của Thất Bảo Thần Chủ vốn đang tĩnh tu ở một góc tối trong cung. Hắn xuất hiện không nói hai lời kiếm bay ra khỏi vỏ vọt tới mi tâm của kẻ xâm phạm kia. Hướng Quản Hy không hề cử động thản nhiên nói, là ta. Nguyễn Công Sơn cao mày dừng lại kiếm ý suýt chút đâm vào mi tâm của Hướng Quản Hy nói, ngươi vì sao lại trong hình hài này? Không lẽ bản thể đã bị giết? Hướng Quản Hy à, không phải gọi là Hàn Vũ Thiên mới đúng. Hắn nhẹ gật đầu, đôi mắt chứa đầy sát ý nói, ở trong lãnh địa Phúc Hải Thánh Quốc gặp phải một cường giả mạnh mẽ hơn cả Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn, hắn không dùng Phúc Hải Thánh Quyết mà dùng một loại gần giống như vậy. Nguyễn Công Sơn suy ngẫm một chút rất nhanh đã hiểu ra vấn đề nói, vậy là người đã chạm mặt Kinh Đảo Thần Quân rồi, hắn là huynh trưởng của Công Tôn Phúc Hải, tuy cùng là huynh đệ nhưng mỗi người mỗi tính khác nhau, kẻ này thích ngao du đây đó không nhúng tay vào phàm trần làm thế nào lại động thủ với ngươi. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, ta định giết Công Tôn Vô Quá thì hắn đã ra tay ngăn cản rồi, tiếp đến bồi cho ta một trường trọng thương mới bị đám cao thủ Phúc Hải Thánh Quốc vây giết. Hắn như chợt nha ra chuyện gì vung tay một cái, từng đoàn hào quang bay ra từ ống tay áo nhiều vô số kể, ước tính phải đến mấy ước người được hắn ném ra ngoài, làm cho đại sảnh rộng lớn ở Vạn Niên Cung này cũng không chứa hết, nhiều người phải chạy ra ngoài để nhường chỗ cho những người khác. Rất nhanh Vạn Niên Cung vắng vẻ lại một lần nữa đông đúc náo nhiệt, cuối cùng là 5 người Tuyết Vũ Nhi, Thanh Tuyền, Uy Lân, Mục Thiên và Đoạn Lâm. Hàn Vũ Thiên vào thời khắc cuối cùng đã đưa bọn họ vào trong không gian chữ vật để trốn tránh một kiếp, bằng không thì 4 người họ sẽ cùng với hắn chôn cùng ở Phúc Hải Thánh Quốc. Chiến lược trí tổ tuyệt đối không được để mất dù chỉ một người, chỉ cần còn một người sống sót thì bọn họ chính là bất tử bất diệt theo đúng nghĩa. Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn trở về hình người, thấy Vạn Niên Cung náo nhiệt cũng chạy tới xem. Khi thấy được Tuyết Vũ Nhi thì hắn vô cùng vui mừng chạy tới hỏi thăm, cũng biết được một số sự tình và sự huyền diệu mà Hàn Vũ Thiên đem lại. Ngươi tính bước tiếp theo sẽ làm như thế nào? Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, triệu tập tất cả thiên kiêu ở Hỗn Nguyên Thánh Quốc đến, chúng ta sẽ tới Nam Minh Thần Cung tham gia vào tranh đoạt 300 vị trí tham gia chân một thổ giới. Hiện tại thì thân phận Hàn Vũ Thiên không còn thích hợp, cứ tạm thời lấy danh Hướng Quản Hy vậy. Chương 365, tranh bá thổ giới. Chương 365, tranh bá thổ giới. Chương 365, trải qua nửa tháng Hỗn Nguyên Thánh Quốc đã thống kê số thiệt hại đã giao chiến với Phúc Hải Thánh Quốc, thần cảnh có đến chục vị ngã xuống, tuy không có ai thuộc vào thượng vị, nhưng muốn tìm kiếm người thế chân vào mấy vị thần cảnh đã chết thì vô cùng khó khăn, huống hồ nhân tộc đang trong thời kỳ suy yếu nhất. Tuy nhiên bọn họ vẫn chiếm được lượng lớn tài nguyên từ trận chiến kia, bồi dưỡng ra một vài vị thần cảnh tương đối có khả năng. Phúc Hải Thánh Quốc thì thảm bại nghiêm trọng, một trong 5 chí cường giả Phúc Hải Thánh Quốc là Công Tôn Vô Ly đã bị đánh trọng thương rơi xuống hàng viên mãn thần cảnh, nếu muốn hắn lần nữa trở lại thần đế ít nhất phải mất 3 năm. Thần cảnh ngã xuống có cả thượng vị bên trong còn mất đi rất nhiều tài nguyên, quân đội trục tỷ bị giết chỉ còn 7 tỷ nhân khẩu, không thể không nói đây là tổn thất lớn nhất từ trước đến giờ mà Phúc Hải Thánh Quốc hứng chịu. Những thiên kiêu trẻ tuổi của Hỗn Nguyên Thánh Quốc đều đã tập hợp tại đây, Hàn Vũ Thiên cũng thật không muốn mang theo đám người này, bởi vì chỉ tính riêng cao thủ Vạn Niên Cung nếu nảy sinh chiến đấu cũng đã chiếm lấy hơn 100 danh lệch, nhưng vì là một người đứng đầu hắn cũng không được quá thiên vị Vạn Niên Cung, bằng không những thế lực khác sẽ sinh thù hận sau này rất khó bình định. Hàn Vũ Thiên và đám người Hỗn Nguyên Thánh Quốc bước lên chiến thuyền lại được Đại Tự Tại Thiên Ma Cung hộ tống đi đến Nam Minh Thần Cung. 9 vị giao long cũng có 5 vị đi theo ngoại trừ quân lập phiến, Ngô Ninh và Hư Thiên đang bế quan ra thì những vị còn lại cũng đi, đoàn người được hộ tống trên phi không chiến thuyền hùng dũng mà ngạo nghễ di chuyển trên cựu tiêu vượt qua đại hải tiến thẳng Nam Minh, không chỉ riêng Hôn Nguyên Thánh Quốc, mà Phúc Hải Thánh Quốc, Vân Vượng Thánh Quốc, Hỏa Tinh Thánh Quốc, Tiên Thiên Thánh Quốc, Mộ Thương Thánh Quốc và Phong Sơn Thánh Quốc cũng cùng lúc xuất. Phát, không chỉ lục đại thánh quốc mà còn có cựu đại gia tộc và rất nhiều thế lực cùng tán tu trên khắp thiên nhân đại lục đã bắt đầu xuất phát, thời gian trôi qua chỉ cách tranh bá danh ngạch chân một thổ châu 3 ngày nữa là bắt đầu. Nam Minh thần cung to lớn như trung tâm của thiên điệu tản ra thần uy còn mạnh mẽ hơn một thần đế, thần cung so với thiên thần điện chỉ có hoành tráng hơn chứ không hề thua kém. Những chiếc thiên không chiến hạm cuối cùng gặp nhau ở điểm vào Nam Minh thần cung. Hỏa Tinh Thánh Quốc có một vị Hỏa Thiên đế tử đứng đầu, đế tử tên gọi Lăng Tiếu nhìn Nam Minh thần cung kinh ngạc nói, từng nghe nói Nam Minh thần cung mạnh mẽ khó mà sánh bằng, dù là thiên thần điện cũng phải kiên nể vài phần, nếu không phải vị trí thần cung xa xôi thì thế lực đứng đầu nhân tộc là Nam Minh thần cung đấy. Lời này của Hỏa Thiên đế tử Lăng Tiếu đã đưa tới rất nhiều ánh nhìn như nhìn một cái sắc vậy, cận vệ bên cạnh nhắc nhở nhưng Lăng Tiếu không quan tâm, bản thân hắn là đế tử đứng đầu của Hỏa Tinh Thánh Quốc thì kẻ nào có thể có đảm lượng uy hiếp được hắn. Cha, Lăng Tiếu điện hạ quả là hiểu biết sâu rộng, không biết lát nữa Vũ Lâm Nhàn có được dịp cùng với điện hạ bàn luận ở trên sàn đấu tranh bá. Mọi người đột nhiên cảm thấy lạnh buốt sống lưng khi nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của một nữ tử từ chiếc tiên không thuyền nơi khác bay tới, thánh nữ Vũ Lâm Nhàn của Trang Viên Hồ Điệp nổi tiếng khắp thiên nhân đại lục, ai cũng một lần nghe qua danh tính của nàng, ngay cả những đại lục lần cận cũng nghe qua ít nhất một lần trong đời. Vũ Lâm Nhàn tu vi thiên thánh của nàng sau khi rời khỏi phế địa không lâu vậy mà đã đạp lên bán thần cường giả, tốc độ như vậy được xem là thiên tài vạn năm có một. Thời điểm hiện tại dù là những tộc cường đại nhất thế giới này cũng chưa thể đạt được tốc độ tu luyện quái dị như Vũ Lâm Nhàn, nhưng thực tế thì nàng ta cũng không phải là tu luyện nhanh tới mức như vậy, chỉ là dùng phương thức phong ấn tu vi trở về thánh nhân cảnh đột phá thiên thánh, sau khi trở về giải phong ấn thì có thiên thánh tu vi làm trụ cột vững chắc, giúp cho tu vi chân chính bán thần của nàng càng thêm mạnh mẽ, có thể cùng chuẩn thần vương so đấu một chút. Bên cạnh là nữ tuyệt đẹp không kém cạnh nàng thuộc về đệ tam hoàng kim thiên kiêu bảng Chu Trúc, nơi xa thiên không hạm có hải dương lượn lờ bay tới, ở đầu tàu đứng một thanh niên lam bảo trong tay cầm đại đao, thiên tài trẻ tuổi của Đao Hải Thần Sơn là thánh tử Đao Hải Sơn Kiều Minh Phong, tu vi bán thần siêu việt trong lớp cường giả trẻ tuổi, ngồi trên cánh bướm là một kẻ không lạ lẫm, bài danh đệ nhị hoàng kim thiên kiêu bảng Chu Ngạn của Đao Hải Thần Sơn. Kiều Minh Phong khoanh tay ôm đại đao nhìn lấy Lăng Tiếu vẻ mặt trao phúng nói, chân mục thổ giới lần này e là Hỏa Tinh Thánh Quốc sẽ không có một người nào tham gia vào được, một thánh quốc nhỏ bé lại dám lộng nôn trước mặt thiên thần điện, xem ra nhiều năm như vậy đã để cho đám trẻ tuổi các ngươi quên mất ai mới là người dẫn đầu thiên nhân đại lục. Âm thanh nhẹ nhàng lại mang theo thất thải chi khí khuyết tán tứ phía, một nữ nhi tuyệt đẹp trên người tản ra khí tức tinh thuần mạnh mẽ hơn cả hai người còn lại, hoàng kim thiên kiêu bảng đệ nhất Nguyễn Thanh Châu thuộc về Thất Bảo Thần Cung, bên cạnh là nam tử trẻ tuổi cũng có danh tiếng gần bằng những hoàng kim thiên kiêu kia là Nguyễn Bá Trạc thiếu cung chủ Thất Bảo Thần Cung, cả hai người này được xem là người kế thừa hoàn mỹ của Thất Bảo Thần chủ, truyền thừa lưu lại hai người đã tiếp thu gần như tới mức hoàn chỉnh. Lăng Tiếu sắc mặt xám xịt không ngờ một câu nói của mình lại dẫn động nhiều sự chú ý đến như vậy, phi kiếm lướt ngang hư không có một bóng người anh tuấn tiêu sái xuất hiện làm cho những nữ nhân mê mệ không thoát ra được, dù là nữ thiên tiêu khi thấy được người này cũng là đưa ánh mắt âm mộ không thôi. Ngụy Cung công tử của Sáng Thế Kiếm Cung là đệ tứ thiên tiêu hoàng kim bảng, Ngụy Cung ngự kiếm hành tẩu nhìn đám người Hỏa Tinh Thánh Quốc nói, dù như thế nào đi nữa các ngươi cũng từng nhận đại ân của thiên thần điện, buông ra lời lẽ vô ơn như vậy thật là đáng chết. Nhật Nguyệt Phi Tinh Kiếm sau lưng Ngụy Cung hiện ra hai thanh chiến kiếm, một trắng một kim, chính là Nhật Nguyệt Song Kiếm nổi danh của hắn. Song kiếm phá không mà tới, dựa vào một thân kiếm ý đầy trời đã làm cho hư không nứt toát, bóng người mặc hoàng bào tung bay giữa hư không, một quyền đấm ra như hỏa tinh giáng trần đụng thẳng vào song kiếm, nhưng người kia cũng bị bức lui 5-6 bước, thổ huyết không ngừng, chỉ đỡ nổi một kích như thế. Người làm ra hành động vừa rồi là hạng thứ 8 trong hoàng kim thiên kiêu bảng thái tử đương thời của Hỏa Tinh Thánh Quốc Hỏa Vân Trung. Ngụy Cung cười nhạt nói, Hỏa Vân Trung, ngươi định bao che cho kẻ xúc phạm thần điện sao? Hỏa Vân Trung lườm Lăng Tiếu một cái nói, đợi từ chân mục thổ giới trở về bản thái tử sẽ xử lý ngươi sau. Hỏa Vân Trung nhìn về Ngụy Cung vẻ mặt hòa hoãn không có tức giận sau khi bị một kích chấn thương, hắn ôm quyền nói, Ngụy Cung đại ca, huynh có thể bỏ qua cho tên Lăng Tiếu trẻ tuổi ngông cuồng này một lần được không? Vân Trung ta hứa sẽ dạy dỗ hắn thật tốt. Ngụy Cung cười nói, được. Một chữ này vừa ra làm cho mọi người kinh ngạc không thôi, nhưng diễn biến tiếp theo lại làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Ngụy Cung lấy ra một thanh chùy thủ ném tới ghim phía trước mặt Hỏa Vân Trung. Hỏa Vân Trung vẻ mặt trầm xuống thấp giọng nói, mở miệng Lăng Tiếu ra. Hai thủ vệ thần cảnh bên cạnh nghe vậy cũng lập tức cưỡng ép Lăng Tiếu quỳ xuống mở miệng của hắn ra. Hỏa Vân Trung tàn nhẫn dứt khoát cắt bay cái lưỡi của Lăng Tiếu lên không trung, ném chủy thủ ghim cái lưỡi kia lên mạn thuyền ôm quyền nói, Ngụy Cung đại ca, như vậy đã được rồi chứ? Ngụy Cung không nói lời nào trực tiếp phi kiếm rời đi. Ba người khác của Thiên Thần Điện cũng không còn để ý chuyện này, đi đến Nam Minh Thần Cung trước. Hàn Vũ Thiên nhìn về phía Phúc Hải Thánh Quốc như suy ngẫm điều gì, thân hình lóe lên đã ở trước đỉnh đầu Công Tôn Vô Quá. Hàn Vũ Thiên trưởng lực ngưng tụ thổ hoàng đại địa nặng nề vô xuống, thổ hoàng phá thiên trưởng. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Công Tôn Vô Quá phản ứng vô cùng nhanh nhạy, một quyền đối cứng trực tiếp quanh cho phi không chiến hạm hắn ngồi nổ nát. Rất nhiều cao thủ và người trẻ tuổi của Phúc Hải Thánh Quốc kinh ngạc bay ra ngoài, chiến hạm mặc dù đã nát nhưng vẫn có hai cổ khí tức xung đột không ngừng làm cho mọi người chú ý đến. Công Tôn Vô Quá nhìn thiếu niên trẻ tuổi mặc hoàng bào trước mặt kinh ngạc nói, "Chí Tổ." Hàn Vũ Thiên cười nhạt dùng lực làm cho cả hai bay ra ngoài lần nữa làm chấn động toàn bộ mọi người ở đây. Chí Tổ lực lượng Công Tôn Vô Quá từng đã nếm qua trong tay Hàn Vũ Thiên, nên hắn cũng hiểu rõ lực lượng của kẻ trước mắt kinh khủng tới bậc nào, có thể nói mạnh mẽ ngang với kẻ đã chết kia. Vũ Lâm Nhàn, Chu Trúc, Tiểu Minh Phong, Chu Ngạn, Nguyễn Thanh Châu, Nguyên Bá Trạc và Ngụy Cung nghe thấy cũng lập tức quay đầu nhìn lại, Hàn Vũ Thiên nhảy trở về chiến hạm của Vạn Niên Cung ngạo nghễ. Đứng ở trên mũi thuyền tản ra khí tức chí tổ càn quét bát phương, đột nhiên bên cạnh cũng có thêm mấy vị cường giả trẻ tuổi khác, Tuyết Vũ Nhi, Đạo Lâm, Mục Tiên, Thanh Tuyển, Uy Lân, Tiểu Mật Nga, Tiêu Hạo, Luân Trì, Thải Thuận Nhi, Hàn Diệp, Hàn An, Hàn Phúc, Tiểu Tuyết Châu, Cửu Thải, Thị, Nộ, Ai, Ô toàn bộ bộc phát tu vi làm cho không gian xung quanh siết chặt, rất nhiều người trẻ tuổi không chịu được áp lực trực tiếp quỳ xuống. Hàn Vũ Thiên đưa mắt nhìn xung quanh thản nhiên nói, "Vạn Niên Cung bọn ta đến đây tranh bá, kẻ nào dám lên chiến?" Toàn bộ thế lực kinh sợ sắc mặt tái nhợt không thể tin được vào mắt mình, hiện tại chính là một đám cường giả trẻ tuổi, thấp nhất là đại viên mãn đạo tổ, cao nhất là 5 vị trí tổ, 2 thiên tổ, 5 chuẩn thần vương và 4 chuẩn thần là hỷ, nộ, ai, cố và 2 viên mãn đạo tổ chính là Kiều Tuệ Châu và Cửu Thải. Đội hình như vậy đặt trên toàn bộ thế giới cơ bản không ai lấy ra được một vị thiên tổ chứ đừng nói là trí tổ. Công Tôn Vô Quá sặc mặt trầm xuống nói, "Ngươi là thế lực Hàn Vũ Thiên?" Hàn Vũ Thiên cười cười nói, "Không sai, bọn ta là thủ hạ thân cận của công chủ, Phúc Hải Thánh Quốc các ngươi dám mưu hại công chủ, Vạn Niên Cung ta nhất định sẽ để đám người các ngươi sống không bằng chết." Tiểu bối vô tri, chết đi. Công Tôn Đoạn Trần từ một thiên không chiến hạm khác lao ra một quyền đấm tới chẳng hề nương tay với tiểu bối, Thiên Ma Tôn ngón tay điểm tới lôi điện phóng ra đánh thẳng vào Công Tôn Đoạn Trần bước lui hắn vài chục bước, thực lực chênh lệch giữa đại viên mãn và thần tổ cơ bản là không thể đối địch, dù cho có thêm Phúc Hải bàn phức nhưng không có hộ quốc đại trận cùng nhau xoay chuyển thì Công Tôn Đoạn Trần không có cơ hội đấu lại đại tự tại Thiên Ma Tôn. Công Tôn Đoạn Trần lao vết máu trên, khoe môi nói, "Thiên Ma Tôn, ngươi dẫn theo nhiều cao thủ như vậy, không sợ Phúc Hải Thánh Quốc bọn ta thừa dịp công phá sao?" Đại tự tại Thiên Ma Tôn không để Công Tôn Đoạn Trần vào trong mắt thản nhiên nói, "Một Phúc Hải Thánh Quốc nhỏ bé cũng dám công phá một đại quốc có 2 thần tổ trấn giữ sao? Nếu không phải có kinh đạo giúp đỡ thì các ngươi đã chết từ lâu trong đống phế tích, hiện tại bản tôn cho dù có dẫn một ít lực lượng mấu chốt của Hỗn Nguyên Thánh Quốc đi, nhưng những vị còn lại cũng đủ để tiêu diệt Phúc Hải Thánh Quốc, ngươi có tin không?" Công Tôn Đoạn Trần cười nhạt nói, "Ngươi dám động vào Phúc Hải Thánh Quốc lần nữa xem, nếu không phải lao phu bế quan thì há nào để âm mưu các ngươi thành công." Quân Lạc Phiến ở đó không xa đang bảo hộ một nhóm trẻ tuổi thiên tài của Hỗn Nguyên Thánh Quốc nghe được cũng cười nói, "Đoạn Trần, ngươi già thật rồi, cái chết của Công Tôn Vô Ly chưa đủ để ngươi tỉnh ngộ à? Thế hệ này của Phúc Hải Thánh Quốc đã bắt đầu suy giảm, mấy lao già các ngươi đủ tự tin cho rằng mình có thể sống thêm vạn năm nữa để đối đầu với bọn ta sao?" Công Tôn Đoạn Trần vẻ mặt không thay đổi nhưng trong lòng lại có sóng to gió lớn nổi lên không dứt, đúng như lời Quân Lạc Phiến nói, Phúc Hải Thánh Quốc đã rơi vào tình thế suy yếu nhất trong các thời đại, thế hệ trước như mấy lao cũng không thể một mực duy trì thánh quốc mạnh mẽ. Tuổi thọ có hạn dù có hấp thu thêm bao nhiêu tài nguyên cũng không thể xưng tổ được, thế hệ sau này của Công Tôn Tà Linh và Công Tôn Vô Danh trải qua nhiều năm như vậy, ngay cả một bước đại viên mãn còn chưa bước ra. Được, chỉ có thể trông chờ vào Công Tôn Tà Huyền, Công Tôn Vô Ly và Công Tôn Vô Quá, nhưng hiện tại Công Tôn Vô Ly đã bị Quân Lạc Phiến giết chết ở cuộc chiến trước, tổn thất một vị thần đế trẻ tuổi cũng đã đủ đụng vào xương cốt của Phúc Hải Thánh Quốc, Công Tôn Tà Huyền không quá trăm năm nữa ắt sẽ có thể xưng làm thần đế bằng vào thiên tư mạnh mẽ của mình, thế chỗ Công Tôn Vô Ly chỉ là vấn đề thời gian. Còn về phần Công Tôn Vô Quá là thiên tài năm vạn năm nay mới xuất hiện của Phúc Hải Thánh Quốc, chưa đầy 2000 tuổi bước vào thần cảnh còn thuần thục Phúc Hải Thánh quyết sắp đạt tới hoàn mỹ, chỉ cần cho hắn tài nguyên và thời gian cùng một ít tư liệu đặc thù trong bí cảnh thì Công Tôn Vô Quá còn siêu việt hơn Công Tôn Tà Huyên gấp trăm lần thời trẻ, nhưng vấn đề hiện tại chính là Phúc Hải Thánh Quốc vừa mất một lượng lớn tài nguyên do chiến tranh gây ra, cùng với đó là thương vong khắp nơi chưa thống kê được hết toàn bộ, tài nguyên còn lại tu sửa và bồi dưỡng thế hệ mới còn khó. Nói gì đến giúp Công Tôn Vô Quá hay Tà Huyên đột phá, chỉ có thể để Công Tôn Vô Quá mạo hiểm đi vào chân mục thổ giới tìm kiếm cơ duyên. Công Tôn Đoạn Trần nhìn lấy đám người thiên tài trẻ tuổi của Vạn Niên Cung thì sầu nào không thôi, năm vị trí tổ một khi lọt vào chân mục thổ giới sẽ là một phương đồ sát không ai ngăn cản được. Hàn Vũ Thiên như nhìn ra được suy đoán của Công Tôn Đoạn Trần cười nói, "Yên tâm đi lão giả, đến lúc vào chân mục thổ giới thì bọn ta sẽ hành hạ đám gọi là thiên kiêu của Phúc Hải Thánh Quốc các ngươi sống không bằng chết." Công Tôn Vô Quá hừ lạnh, khí thế bạo phát cùng với đám thiên kiêu Phúc Hải Thánh Quốc đứng chung một chỗ tạo thành khí thế không chịu khuất phục, hắn là thái tử dẫn đầu thánh quốc đương nhiên tất cả sẽ nhìn vào dũng khí của hắn để quyết định sau cùng. Công Tôn Vô Quá bước lên phía trước một bước vẻ mặt tràn đầy ngạo nghễ nói, "Bản thái tử chẳng lẽ lại sợ các ngươi? Dù là chí tổ cũng đừng nghĩ mình là vô địch thiên hạ." "Ha ha ha, những người trẻ tuổi đấu khí tràn đầy, đúng là rất lâu rồi ta mới thấy những người trẻ tuổi hiếu thắng như vậy." Không gian nước toát lục hạch thần vương từ trong bước ra vớt râu vô cùng hài lòng đối với biểu hiện ở đám người trẻ tuổi thế hệ này. Thế này tuy thiên kiêu không nhiều, nhưng mà người nào người nấy đều là một kẻ không sợ trời không sợ đất, dù thiên phú không mạnh bằng thế hệ trước, nhưng tương lai có thể siêu việt hơn nhờ ở một điểm này. Rất nhiều cao tầng của các thế lực đều đứng lên ôm quyền thi nói, "Lục Hạch Thần Vương." Lục Hạch nhẹ gật đầu giơ tay lên cười nói, "Chư vị cũng nên vào bên trong Nam Minh Thần Cung rồi, các thế lực khác sẽ sớm tới đây nên nhanh chân một chút." Phía sau lưng đám người truyền tới yêu khí và ma khí, cùng với một khí tức tinh thuần khác thuộc về dị tộc thế gian, đại hải nhấc lên ngàn vạn cơn sóng, có cả hải tộc cận cư cùng với nhân ngư tộc trong truyền thuyết cũng tham gia lần tranh đoạt chân một thổ giới lần này, đúng là vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Đám người rất nhanh liền đi vào Nam Minh Thần Cung, ngồi ở vị trí được sắp xếp từ trước và không lâu sau các tộc cũng là bước đến, lần này có đến 6 phương thế lực tham gia: nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, dị tộc, hải tộc và nhân ngư tộc. Một vị yêu đế bên trong nhìn lấy Lục Hạch Thần Vương thản nhiên nói, "Lục Hạch, ngươi bỗng nhiên thu hồi 1000 suất tham gia của các thế lực là để chia cho hai cái tộc Thâm Hải Lùi Tàn này sao?" Lục Hạch Thần Vương cười nói, "Nhậm Yên Nhiên, ngươi thấy không hợp lý sao?" Yêu đế tên Nhậm Yên Nhiên hừ lạnh nói, "Hai cái dị tộc cộng lại chưa đến 10 vạn người, chia cho bọn chúng thì làm được gì chứ? chi bằng để cho tứ đại chủng tộc cùng hưởng thì ít nhiều gì cũng giúp được Tô Lăng giới trở về hưng thịnh, ha ha ha. Một mỹ nhân ngư vốn yên lặng đột nhiên lên tiếng cười nói, Nhậm Yên Nhiên yêu đế bất giận, sở dĩ bọn ta tham gia cuộc tranh đấu này vốn là vì huyết mạch hoàng tộc mới đến, chứ không thì cái gọi là chân mục thổ giới này bọn ta cũng không đặt ở trong mắt. Huyết mạch hoàng tộc. Dù Bách Nhiên ở trong đám người bạn niên cung không đặc sắc bởi vì quá nhiều người trẻ tuổi ở bên trong thiên phú cao cường cũng không gây ra nhiều sự chú ý cho đám đông, thực tế thì Dù Bách Nhiên công chúa nhân ngư tộc, tinh linh hoàng tinh La Khinh cùng với một vài dị tộc phụ thuộc của bạn niên cung cũng có tham gia trong đợt tranh bá lần này. Một vị yêu đế dáng vẻ mang như quan sát thấy bạn niên cung có một vài đặc điểm khác lạ lập tức nói, bạn niên cung lại có dị tộc, tinh linh, nhân ngư, long nhân và một số dị tộc ở dị vực, chả lẽ các ngươi có quan hệ với nhau? Không lẽ huyết mạch hoàng tộc mà ngươi nhắc đến là đang ở trong bạn niên cung? Mỹ nhân ngư kia đưa đôi mắt yêu kiều nhìn đến Du Bách Nhiên đưa tay ra ôn hòa nói, cô nương, tới lúc trở về với tộc bầy rồi, vinh hoa của nhân ngư tộc sẽ một lần nữa tái hiện ở thế gian. Du Bách Nhiên cao mày vẻ mặt khó hiểu nói, ngươi là ai chứ? Chúng ta tuy cùng là nhân ngư tộc, nhưng ta đã có tộc đàn của mình không thể tùy tiện rời đi được. Nàng ta nghe thấy vậy nét mặt kinh ngạc không thể tin được nữ nhân ngư kia lại có đồng bạn, Lục Hạch cười nói, Duệ Chân, ngươi đừng lôi kéo nữa, tuy rằng huyết mạch hoàng tộc của các ngươi trở về, nhưng cũng không hoàn toàn thuộc về nhân ngư tộc các ngươi, có chăng chỉ là chuyến thừa lưu lại giống nhau mà thôi. Lục Hạch nói đúng là không sai. Duệ Châu chỉ một mực cảm ứng huyết mạch và truyền thừa trên người của Du Bách Nhiên, bởi vì nàng ấy có liên kết mạnh mẽ với truyền thừa thần linh thượng cổ lưu lại, nhưng bây giờ nàng phân tán sự chú ý ra thì mới phát hiện nhân số nhân ngư tộc bên trong Vạn Niên Cung mang theo chí ít là 50 người, mà người nào cũng mang huyết mạch hoàng tộc cường đại hơn nhân ngư tộc ở chỗ bọn họ nhiều. Hoàng tộc huyết mạch tinh thuần là dòng chính của nhân ngư tộc, xưa nay nhân ngư tộc ở Tô Lăng giới không tồn tại huyết mạch hoàng tộc chân chính, chỉ có một vài người thức tỉnh được một ít lực lượng hoàng tộc chứ không hề thuần túy như Du Bách Nhiên. Duệ Chân cười nói, cô đương, cô là nhân ngư tộc và bọn ta cũng như vậy. Nhân ngư tộc trên khắp thế giới đều tụ về một nơi để sinh sống chính là Hải Ngư Thần Điện, vì vậy cô cũng phải theo lý mà làm trở về với tộc bảy chân chính của mình. Hàn Vũ Thiên nghe thấy lời này cũng là cười nhạt một tiếng, hắn trong hình hài của Hướng Quản Hy nhìn về phía Duệ Chân bên này thản nhiên nói, ngươi muốn cướp người từ tay bạn nhân cung. Duệ Chân lắc đầu cười nói, đạo hữu đừng hiểu lầm, nếu để huyết mạch hoàng tộc trở về nhân ngư tộc, sau này bạn nhân cung sẽ là đồng bạn tốt nhất của nhân ngư tộc, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đỡ hơn là một kẻ thù đúng không? Lời nói tràn đầy uy hiếp từ phía Duệ Chân trưởng lão nhân ngư tộc. Rất rõ ràng Hàn Vũ Thiên giao người thì sẽ mưa thuận gió hòa không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu không thì nhân ngư tộc không ngại đường xa mà đến Thiên Nhân Đại Lục khai chiến một trận. Quân Lạc Phiến bước ra một thương quét ngang ngân quang phong tới, Duệ Chân một trưởng ngưng tụ vỗ ra cùng với ngân quang ầm ầm va chạm, kích này đẩy lui nàng ta hai bước, chỉ trong một lần giao thủ liền biết ai là kẻ chiến thắng. Duệ Chân tao mày nói, Quân Lạc Phiến, ngươi muốn đối đầu với nhân ngư tộc? Quân Lạc Phiến xoay trường thương chân thân ma phong loan giao long hiện ra hư ảnh phía sau, hắn dậm thương xuống đất khí tức đại viên mãn thần cảnh tản ra chấn áp bát phương nói, đối đầu nhân ngư tộc không phải đang khiêu khích Vạn Niên Cung trước sao? Thân là một trong những cao tầng thì bản long há để cho Duệ Chân ngươi làm càng. Cao tầng Vạn Niên Cung? Quân Lạc Phiến, từ khi nào ngươi lại làm sủng vật cho nhân tộc như vậy? Thân là một cổ lao yêu thú, ngươi đang làm mất mặt yêu hoàng đại lục. Nhậm Yên Nhiên vẻ mặt khó coi không ngờ tới một trong chín đầu thượng cổ giao long là biểu tượng của yêu hoàng đại lục lại làm việc cho nhân tộc, hai thế lực vốn là không đội trời chung mấy trăm vạn năm nay, Cao Chí cười nhạt vẻ mặt xem thường nói, bọn ta là Cửu Long thượng cổ, không liên quan đến bất kỳ thế lực nào trên Tô Lăng giới. Yêu hoàng đại lục các ngươi đừng ngộ nhận chúng ta thuộc về phe phái của các ngươi, chẳng qua năm đó yêu hoàng nợ bọn ta một ân tình, vì vậy ngỏ lời để bọn ta ở. Yêu hoàng đại lục chú ẩn, là một trong những yêu đế từng phục tùng yêu hoàng, chẳng lẽ thứ thấp hèn như ngươi đã quên rồi sao? Chí Hỏa Tích Long Cao Chí nói ra khiến phe yêu tộc sắc mặt tối sầm lại không còn phản bác được gì nữa, Cửu Long thượng cổ duy nhất của Tô Lăng giới đúng là không thuộc về bất kỳ thế lực nào trên đại lục, hiện tại đầu nhập vào Vạn Niên Cung cũng không kẻ nào làm gì được nữa. Thiên Ma Tôn vốn yên lặng đột nhiên bước ra một bước khí tức đè xuống toàn bộ hứng chịu áp lực kinh người đều sắp gục ngã, đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía dị vực đại lục hay đúng hơn là Long nhân tộc ở bên đó. Một vị Long Vương Long Đồng Vũ tu vi đại viên mãn thần cảnh đứng ra hứng chịu toàn bộ áp lực, cơ thể bị nghiền ép đau đớn đến cắn răng chịu đựng. Thiên Ma Tôn lạnh lùng nói, Long Đế Thiên không tới sao? Hắn còn phải đợi bản Long đích thân mở đường máu càn quét tới đó sao? Thiên Ma Tôn vung tay Long Chảo che trời nhắm thẳng xuống phía dưới không hề e ngại Long nhân tộc mà trực tiếp hạ thủ. Lục Hạch cao mày vẻ mặt có một chút khó coi cũng không ngờ được đại tự tại Thiên Ma Tôn thủ sâu như biển đối với Long nhân tộc như vậy. Hắn chuẩn bị ra tay thì từ không gian nước toát một lão già Long nhân tộc chống gậy bước ra mà trên đầu đã gậy hết một cái Long giác. Lão giơ tay vỗ ra Long Chảo đối banh với một đòn của Thiên Ma Tôn. Toàn bộ Long tộc thấy lão già liền quỳ xuống. Thành Tâm cung kính nói, bái kiến lão tổ. Lục Hạch và rất nhiều cao thủ cũng đồng loạt đứng lên ôm quyền cúi đầu thi lễ thật sâu đối với lão Long nhân trước mắt đồng thanh nói, Long tuyệt tiền bối. Thiên Ma Tôn thấy người đến là Long Tuyệt cũng không có tiếp tục động thủ mà hừ lạnh nói, lão quái vật, ngươi là đèn sắp cạn dầu sao không yên phận chờ chết, chạy đến đây làm gì? Long Tuyệt cười nói, Thiên Ma Tôn, ngươi cũng không nên kích động như vậy, sự tình năm đó đúng là Long Hoàng bệ hạ có sai, nhưng ngươi đừng vì vậy mà khiến những người không liên quan bị chịu thiệt. Đại tự tại Thiên Ma Tôn bùng nổ sát ý không còn vẻ khách khí coi trọng lão đầu Long Tuyệt nữa, sức mạnh đỉnh phong bùng nổ tuy không còn Long Châu nhưng vẫn là một vị thần tổ đứng đầu không thể thay đổi. Long Tuyệt cao mày biết đã không thể cứu vãn tình thế cũng là thở ra một hơi. Hoàng Kim Long Uy xông thẳng Cửu Tiêu cùng với lôi quang sát phạt của Thiên Ma Tôn pha chạm không ngừng, khí thế đó va chạm ngay cả thần cảnh đại viên mãn còn khiếp sợ lui vài bước chứ đừng nói đám tiểu bối còn chưa. Đặt đến trung vị thần cảnh, hứng chịu khí tức nặng nề không ít người đã nằm dạp trên mặt đất. Thiên Ma Tôn âm thanh băng lãnh nói, nếu hôm nay Long Đế Thiên không xuất hiện trả lại Long Châu, thì Long nhân tộc dị vực đừng hòng bước vào chân một thổ giới. Long Tuyệt bóp chặt Long Trượng trong tay, âm thanh đã có chút nóng giận nói, Thiên Ma Tôn, ngươi đừng quên bản thân chỉ là một ngụy long, Long nhân tộc bọn ta là chuyển thừa chân Long chân chính lưu lại, có thể nói nhỉnh hơn ngươi một bậc. Thiên Ma Tôn cười vô cùng tà ác nói, ngụy long, bản Long không còn Long Châu thì vẫn còn đại đạo Long khí đã gột rửa thành nửa bước chân Long, xem thử chân Long chuyển thừa của ngươi mạnh hay Thiên Ma Tôn ta mạnh. Lôi Long bạo thần chảo, tới Hoàng Kim Thánh Long chảo. Đại tự tại Thiên Ma Tôn một chảo vung ra như đại sơn giáng xuống che phủ bầu trời, làm bên dưới mặt đất chỉ còn một màu u tối. Long Tuyệt không thua kém ở bên dưới, Hoàng Kim chảo như vầng thái dương lao lên như muốn phá vỡ màn đêm tăm tối. Lục Hạch Thần Vương quan sát đã thấy có điều không ổn, dậm chân xuống đất, từ chỗ sâu Nam Minh Thần Cung lóe ra thần quang huyền diệu bảo hộ toàn bộ thế lực ở đây. Hai chảo va chạm pháp tắc tán loạn chạy tứ phía, để lại giữa hư không một vết nứt trải dài ước vạn. Dám rất lâu không khép lại, Đại tự tại Thiên Ma Tôn gầm lên, Long Âm mang theo lôi cương phá diệt đánh tới. Long Tuyệt gõ Long Trượng xuống đất, tạo thành Long Đầu cùng với Long Âm đụng vào bạo tạc không dứt. Hai vị tuyệt thế thần tổ từ thời thượng cổ đánh nhau so với tứ đại cổ nguyên lão của Thiên Thần Điện là còn lợi hại hơn vài phần. Đại tự tại Thiên Ma Tôn chỉ mới bước được nửa đời tuổi thọ, còn dài sức mạnh đỉnh phong cùng với việc mất đi Long Châu, nên Long Tuyệt mới có thể đánh ngang cơ với Thiên Ma Tôn. Bằng hiện tại lao như đèn sắp cạn dầu, sao có thể duy trì được vài chiêu của Đại tự tại Thiên Ma Tôn? Long Tuyệt khí thế không giảm cùng với Đại tự tại Thiên Ma Tôn xông lên cửu thiên phá tan tầng mây, rất nhanh đã đánh đến thiên ngoại tạo thành ánh quang chiếu rọi trời xanh như sao trời vô tận, vừa đẹp mà cũng vừa nguy hiểm không thể dính vào. Ôn Lạc Phiến hừ lạnh nói, Cao Chí, Họa Tần vây công Long nhân tộc, tuyệt đối không được một tên lọt ra ngoài. Long Đồng Vũ bộc phát Long khí nhìn đám tiểu đối phía sau nói, kết thành hộ trận Long ấn, ta ngăn cản bọn chúng. Hắn lập tức lao lên một mình đánh với ba vị giao long. Đương nhiên Long Đồng Vũ không có khả năng một đánh ba, vừa vào vòng chiến đã là rơi vào thế hạ phong không thể làm gì được hơn. Long nhân tộc chỉ mang theo một người hộ đạo là hắn, bởi vậy dù không muốn một mình rơi vào vòng chiến thì cũng là tình thế bắt buộc. Một long nữ vẻ mặt kinh sợ nói, Đồng Vũ thúc thúc, cẩn thận. Long Đồng Vũ vừa quay đầu, một cổ lực lượng tà ác cập tới trực tiếp đánh hắn vào giữa. Cổ Ngục Tà Long một bạch cũng tham gia chiến đấu, chính là một chọi bốn, bọn họ đương nhiên sẽ không có dây dưa với Long nhân tộc mà là tốc chiến tốc thắng, để cho viện trợ của bọn chúng có tới cũng là mượn. Ngay lúc bốn người dự định ra tay thì có những luồng khí tức khác từ nơi dị vực chuyển tới. Tinh Linh tộc Tam trưởng lão Tinh Khang Hy, Thác Thiên Cự Viên hộ đạo Ngân Hoàng, U Viêm Huyền Ảnh tộc U Thanh Mục, Cựu Thải Huyền Điệp tộc Thải Đông Hoàn, bốn vị cao thủ của bốn đại chủng tộc vậy mà ra tay xuất thủ tương trợ Long nhân tộc. Bên phía này Cửu U Lam Hoàng Long Lam Dạ không còn khoanh tay đứng nhìn, hàn khí bộc phát cùng với những vị khác hợp lại, cuộc chiến nổ ra giữa Vạn Niên Cung và các phe dị tộc. Hàn Vũ Thiên đứng ở một bên quan sát, đột nhiên khóe môi cong lên một nụ cười, truyền âm cho mấy vị giao long nói, địa huyết đã đột phá, toàn lực công kích. Độc Lân Ngân Long Phùng Kiệt cũng không đứng yên nữa, lao vào vòng chiến. Một hồi kịch liệt đại chiến phát sinh ở bên trong Nam Minh Thần Cung, động tĩnh của thần chiến đương nhiên không nhỏ, đã dẫn động rất nhiều ánh mắt của cao thủ Nam Minh. Tứ trưởng lão Xích Vận của Nam Minh cũng xuất hiện, nhưng lão lại không hề nhúng tay vào cuộc chiến này, bởi vì đây là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra giữa Long nhân tộc và Thập Đại Thần Long. Chuyện này dù lão có ngăn cản được lần này, nhưng còn những lần sau, chiến trường sẽ diễn ra ở những nơi khác, càng làm cho sinh linh đổ thán không thể vãn hồi. Bởi vậy chiến đấu ở Nam Minh Thần Cung còn có sự bảo hộ của thượng cổ cấm chế không bị ảnh hưởng nhiều. Lục Hạch nhìn tứ trưởng lão Xích Vận bên cạnh cười nói, đúng là chuyện nằm trong dự tính cả rồi, nhưng mà Long Đế Thiên vẫn không có xuất hiện. Xích Vận cười thản nói, đến rồi. Lời vừa dứt, một tiếng long âm vang vọng từ trong hư không, có hoàng kim lập lòe chiếu rọi thương cung. Một tòa cung điện thần long ở trên chính là toàn bộ nội tình của Long nhân tộc, ngồi ở hoàng vị chính là Long Hoàng Long Đế Thiên. Trên cung điện thần long còn có vài vị cao thủ tu vi đại viên mãn thần cảnh và viên mãn thần cảnh, ước chừng là 50 vị, thượng trung hạ cũng trải dài hai bên chính điện, khí thế ngút trời như vậy làm ai cũng kinh hãi không thôi. Tinh Khang Hy nhún mày nói, thật không ngờ nội tình của Long nhân tộc lại sâu đến vậy, không hổ danh là dị tộc đứng đầu dị vực đại lục, tồn tại đại viên mãn cao thủ đã là gấp đôi so với những tộc khác. Thần tổ tọa trấn cũng là Long Tuyệt tiền bối và Long Đế Thiên, nhận lời hỗ trợ Long nhân tộc xem ra vẫn là có phần thắng. Huyền Thiên Ly Long Nhạc cổ muốn tham gia nhưng lại phải bảo hộ người của Vạn Niên Cung, vẻ mặt lại có một chút khó coi khi thấy cung điện thần long xuất hiện. Long Đế Thiên ngạo nghễ nhìn lấy Thiên Ma Tôn ở trên bầu trời, vẻ mặt kiêu ngạo nói, đại tự tại Thiên Ma Tôn, ngươi nhiều lần sát hại thiên tài trẻ tuổi của Long nhân tộc ra ngoài lịch luyện, hành vi tàn ác khó mà dung thứ. Hôm nay bản hoàng sẽ đích thần tiêu diệt ngươi một lần và mãi mãi, trừ ma vệ đạo, cung điện thần long, hoàng kim ô, thương thần long. Cung điện thần long chính là một món thần vật của Long nhân tộc thuộc hàng thượng phẩm thần tổ khí, đã ở trong Long nhân tộc mấy chục vạn năm, sừng sững là trí bảo chấn tộc trong truyền thuyết mà người người đều biết đến nhưng chưa từng được gặp. Cung điện tản ra hoàng kim chi long mạnh mẽ, gia tăng lực lượng của Long nhân tộc lên không ít. Đại tự tại Thiên Ma Tôn dừng cuộc chiến với Long Tuyệt, chậm rãi hạ xuống đối diện với cung điện thần long, ánh mắt bình lặng như nước, thản nhiên nói, dựa vào cung điện thần long ư? Xem ra Long nhân tộc các ngươi cũng không phải thứ gì đó quá lợi hại. Vân Vũ lôi ấn Long thần, từ trong tay Thiên Ma Tôn hiện lên một lôi ấn thượng cổ mạnh mẽ không kém gì cung điện thần long của Long nhân tộc. Trong nháy mắt không gian xung quanh hóa thành lôi vực bao trùm toàn bộ khuôn viên Nam Minh Thần Cung. Long Đế Thiên vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, lấy ra từ trong ống tay áo một viên ngọc tản ra lôi điện mạnh mẽ cùng với Long Uy ra chỉ, khiến cho toàn bộ thế lực đồng loạt đưa mắt nhìn tới Long Châu của Đại tự tại Thiên Ma Tôn. Long Đế Thiên thật không ngờ lại dùng chính Long Châu của Thiên Ma Tôn để chống lại chính hắn. Long Đế Thiên hơn vạn năm vùi đầu vào trong Long Châu cảm ngộ cuối cũng vẫn là chưa tìm được huyền cơ bên trong, nhưng nắm bắt được một chút da lông bên ngoài đã đủ đối phó với đám giao long này. Đại tự tại Thiên Ma Tôn chỉ trong phút chốc bạo nộ khí tức kinh khủng trực tiếp đè ép toàn bộ cao thủ bên phía Long nhân tộc và dị tộc không thể đứng dậy, bao gồm cả đại viên mãn thần cảnh. Long Tuyệt lao già thở dài nói, Thiên Ma Tôn dù mất đi Long Châu vẫn là một kẻ rất mạnh, Long Hoàng và ta liên thủ ngăn cản hắn lại, các ngươi còn lại tự mình lo liệu đi. Hay cho một cái Long nhân tộc, các ngươi nghĩ rằng chỉ có mình là tồn tại hai thần tổ thôi sao? Hôm nay giao long bọn ta sẽ cùng với đại ca giải quyết ân oán với các ngươi một lần. Âm thanh vang vọng khắp đất trời, từ trong tầng mây lôi điện dày đặc có một thân hình uốn lượn phía trên vô cùng to lớn, lại tựa hồ tản ra long uy thuần khiết mạnh mẽ hơn bao giờ hết, còn mạnh hơn cả đại tự tại Thiên Ma Tôn. Từ trong tầng mây chui ra vô số bóng người, chính là Ngọc Dạ Ám Hồn Long Nô Ninh và binh đoàn ám dạ mạnh mẽ của hắn cũng từ từ hạ xuống bên cạnh đám người đại tự tại Thiên Ma Tôn. Một đầu thần long từ tầng mây giáng xuống tạo thành khói bụi cùng thần uy đầy trời, hình thành một bóng người khôi ngô mạnh mẽ đứng kề vai bên cạnh Thiên Ma Tôn. Địa huyết giao long hư thiên cuối cùng đã đột phá thành thần tổ, trở thành ngụy long mạnh mẽ kiêu ngạo, hay nói đúng hơn là địa hoàng thần long, bởi vì địa huyết của hắn đã hoàn toàn trở thành địa hoàng nhờ vào thổ hoàng khí tẩy rửa, xem như cũng có một chút công phu của thổ hoàng nhưng không bằng mà thôi. Hư thiên quanh tay tản ra khí thế thần tổ mạnh mẽ, nhìn lấy Long Đế Thiên nói, hôm nay long nhân tộc sẽ bị diệt tộc, địa hoàng thần châu, long hoàng địa sát. Địa hoàng chi lực bao phủ lên đám người Thiên Ma Tôn, làm cho thực lực họ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giờ đây thực lực của những vị giao long đã một lần nữa có thể sánh ngang thần tổ. Đại tự tại Thiên Ma Tôn mạnh mẽ như lúc có được Long Châu, thực lực cường đại nửa bước thần hoàng. Long Đế Thiên vẻ mặt vô cùng khiếp sợ nhìn lấy Hư Thiên run giọng nói, ngươi từ khi nào đột phá thành Ngụy Long? Hư Thiên không có trả lời Long Đế Thiên mà một quyền bung ra che khuất cả bầu trời, nhắm thẳng xuống Long nhân tộc mà tới. Cảm giác một quyền kia hạ xuống thiên địa này không có chỗ cho ngươi dung thần. Long Đế Thiên ngưng tụ lực lượng lôi Long Châu và cung điện thần long vào trong cơ thể, cũng là nhất niệm hóa ra kim trảo mạnh mẽ cùng với quyền kia đối cứng kịch liệt bạo tạc. Xích Vận nét mặt có một chút khó coi nói, ta cứ nghĩ kẻ tiếp theo đột phá chính là Ngọc Dạ Ám Hồn Long, thật không ngờ kẻ thứ nhì trở thành Ngụy Long lại là Địa Huyết Giao Long, nhưng hiện tại sức mạnh của nó hình như có biến đổi, không còn địa huyết mà mang theo một màu sắc kim ánh nóng như hoàng khí, e là cơ duyên của Địa Huyết Giao Long đạt được giúp nó thay đổi cả căn cơ của mình. Xích Vận tứ trưởng lão Nam Minh Thần Cung đương nhiên hiểu biết rất rõ về Tô Lang giới, bao gồm cả những dòng lịch sử bị chôn vùi không tung tích thì lão cũng dễ dàng mang ra được. Địa Huyết Giao Long là đứng thứ 5 trong Cựu Long, lại là kẻ thứ 2 tiếp bước đại tự tại Thiên Ma Tôn đột phá Ngụy Long, đúng là cơ duyên xảo hợp có thể ngay tức khắc thay đổi số mệnh của một sinh linh. Lục Hạch Thần Vương ở bên cạnh nói, tứ trưởng lão, vừa rồi ngài và Long Tuyệt tiền bối đã bàn với nhau việc gì? Tại sao lại cho phép chiến đấu ở Nam Minh Thần Cung? Thực lực của Địa Huyết Giả Không Địa Hoàng Thần Long chỉ mới đột phá thần tổ mà đã cường đại đến vậy, cùng với đại tự tại Thiên Ma Tôn thêm sự tăng phúc của Long Châu, có thể nói một tên đã là thần tổ cực hạn và một tên đã nửa bước thần hoàng, thần cung liệu có trụ nổi? Xích Vận trầm ngâm một chút thản nhiên nói, lão già Long Tuyệt này, một đời tận tụy vì Long nhân tộc cũng vô cùng chính trực, việc mà Long Đế Thiên tuy không thể chấp nhận được nhưng lão vẫn phụng tá hắn tới cùng, lão gặp ta là để thỉnh cầu một chuyện. Việc đại tự tại Thiên Ma Tôn trở về đỉnh phong thì một cuộc chiến giữa Long Nhân và Ngụy Long chắc chắn sẽ diễn ra. Lão nhờ ta, nếu như lão và Long Đế Thiên có bại trận thì xin Nam Minh Thần Cung ra tay cứu vớt Long Nhân tộc. Lục Hạch Thần Vương vẻ mặt có một chút khó coi nói, là một cổ lão nhân vật lại đi cầu xin như vậy, và lại Nam Minh Thần Cung của chúng ta xưa nay chưa từng muốn dính dáng đến thế lực của bốn đại lục kia. Xích Vận nhẹ gật đầu nói, không sai, nhưng mà Long Tuyệt đã chuẩn bị từ trước toàn bộ kết quả khi đàm phán với Nam Minh Thần Cung thỉnh cầu đó rồi. Long Hoàng Đại Thần Huyết. Lục Hạch hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt kinh sợ nói, lão già Long Tuyệt này, vì gia tộc mà chuyện gì cũng dám làm sao? Long Hoàng Đại Thần Huyết là bảo vật mà Long Thần Hoàng các đời lưu truyền lại cho hậu thế Long Nhân tộc, phòng khi Long Nhân tộc không có xuất hiện thần tổ chấn thủ mới buộc phải lấy ra, giúp Long Nhân tộc đạt được kỳ ngộ đột phá thần tổ. Tuy vậy nhưng cái giá của nó chính là kẻ thôn vệ Long Hoàng Đại Thần Huyết sẽ vĩnh viễn không thể thăng ngộ con đường thần hoàng, một thân thần tổ tới chết không bước ra được cảnh giới tiếp theo. Vân Xích tứ trưởng lão thở dài nói, mà thứ đó còn giúp luyện hóa một vài bảo vật, vừa hay chúng ta đã đầy đủ nguyên liệu chế tạo độ hoàng thần kết đan, chỉ thiếu duy nhất Long Hoàng Đại Thần Huyết. Lão già này tính toán rất kỹ mới ép được Nam Minh Thần Cung phải chấp thuận điều kiện này của lão. Độ Hoàng Thần Kết Đan chính là giúp tu sĩ nửa bước thần hoàng thâm ngộ đại đạo mù mịt của thần hoàng, giúp cơ hội tăng tiến đột phá càng thêm mở rộng càng thêm rõ ràng, nhưng nguyên liệu luyện chế thì đã hơn 10 vạn năm nay chưa từng có thể lực nào tập hợp được đủ toàn bộ. Nam Minh Thần Cung thế lực đứng đầu cũng không thể, nhưng mà hiện tại vật tự dâng tới của thì Xích Vận cũng không có từ chối, cứu lấy một cái Long Nhân tộc rơi vào tuyệt cảnh thì cũng không quá to tát so với Độ Hoàng Thần Kết Đan. Nếu thực sự luyện thành thì lão sẽ có thể nhất bộ thăng ngộ thần hoàng ý chí, và nếu may mắn gỡ bỏ được nút thắt trong tu luyện thì từ nửa bước thần hoàng sẽ đột phá thần hoàng chân chính. Tới khi đó Nam Minh Thần Cung bọn họ lại có thêm một thần hoàng trấn thủ, lực lượng củng cố càng không sợ bất kỳ kẻ nào có mưu đồ lật đổ. Lục Hạch Thần Vương như hiểu ra toàn bộ sự tình cũng là không trách được vì sao tứ trưởng lão lại đồng ý ra tay, đổi lại là Lục Hạch thì hắn cũng chắc chắn sẽ làm điều tương tự không thay đổi. Trận chiến đó đã bắt đầu được một thời gian, nhưng chiến trường lại không hề cân bằng như mọi người vẫn nghĩ, bên bị yếu thế lại là Long Nhân tộc. Hai vị thủ lĩnh thần tổ liên tục bị dồn ép vào thế hạ phong, đặc biệt là Long Tuyệt lão nhân gia tuổi thọ đã không còn nhiều, cộng thêm chiến đấu lâu dài đã khiến lão không trụ thêm được bao lâu nữa, tuổi thọ chỉ sau một trận chiến này đã gần như bị hao kiệt hết, e là khi kết thúc không lâu sau lão sẽ tọa hóa. Long Đế Thiên bị đại tự tại Thiên Ma Tôn dồn ép với sức mạnh nửa bước thần hoàng của mình, dù có hai đại thần vật tăng phúc cũng không có cơ hội thắng được. Long Đế Thiên nhìn lấy Long Tuyệt bên cạnh vẻ mặt có chút đau thương nói, Long Tuyệt tiền bối, là ta làm liên lụy ngài rồi. Long Tuyệt sinh mệnh đã dần hao hết, nhìn sang Long Đế Thiên lắc đầu nói, lão nhận sứ mệnh phò tá Long Hoàng, dù ngươi trăm sai ngàn sai, lão phu biết đó là sai vẫn phải bên cạnh ngươi cho đến lúc chết, nhưng lão phu e là Long nhân tộc sau vụ việc này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Long Đế Thiên trầm mặc cũng không ngờ tới được bản thân tự tin có thể cùng với Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn sống chết một hai, nhưng mà biến số lớn nhất của toàn bộ kế hoạch này của hắn chính là Địa Huyết Giao Long đã đột phá thành Ngụy Long, mọi thứ như đã rơi vào đường cùng không còn chỗ để dung thân. Long Đế Thiên nắm chặt quyền giọng kiên quyết nói, nếu không thể đem Long nhân tộc trở về thời kỳ Hoàng Kim, cũng không để Long nhân tộc bị diệt trong tay ta. Long Đế Thiên khí thế bạo khởi hoàng uy đàn áp bát phương, một thân hoàng kim thần long hư ảnh hiện ra che khuất bầu trời nhìn xuống đám người, cung điện thần long trong nháy mắt đã dung nhập cùng với Long Đế Thiên tạo thành thần giáp cùng với chiến mâu mạnh mẽ không thôi. Hư Thiên phía bên này hừ lạnh nói, các vị giúp ta một chút. Tám vị giao long hình thành một cái đại trận lấy Hư Thiên làm trung tâm, liền thấy lực lượng Hư Thiên trong nháy mắt tăng mạnh sánh ngang với nửa bước thần hoàng. Xích Vận vẻ mặt biến sắc nói, không tốt, hai tên nửa bước thần hoàng công kích thì phải chịu tổn thất không nhỏ. Xích Vận hóa thành lưu quang ngăn cản trước mặt đất người, âm thanh uy nghiêm phát ra nói, dừng trận chiến này lại, nhiêu đây đủ rồi. Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn cười nhạt như cố tình không nghe thấy, một kích vùng ra không hề kiến kỵ. Hư Thiên cũng đồng dạng chiêu thức phóng ra vô tận thổ hoàng bao hàm mạnh mẽ thiên địa pháp tắc. Xích Vận sắc mặt đại biến, vung tay mượn nhờ năng lượng Nam Minh Thần Cung củng cố trên thân mới mạnh mẽ ngăn cản công kích của hai vị nửa bước thần hoàng. Mặc dù cùng là tu sĩ nửa bước thần hoàng nhưng mà lão cũng không thể lấy một địch hai, tu sĩ nửa bước thần hoàng chính là đã vượt qua khỏi cực hạn. Thần Tổ và Tham Ngộ được một ý chí cao hơn bắt đầu khám phá cùng tôi luyện, đối mặt với tu sĩ nửa bước thần hoàng thì Thần Tổ cũng xem như không đáng nhắc tới. Nhìn Long Tuyệt sống đã rất lâu cũng có giết qua Thần Tổ, nhưng lão vẫn chưa từng thăng ngộ được ý chí cao thượng để lĩnh hội tầng thứ mạnh hơn. Long Tuyệt có thể gọi là siêu việt Thần Tổ trong mắt thế nhân, còn về phần Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn thì hắn sớm đã là nửa bước thần hoàng từ vài vạn năm trước, truy cầu thần hoàng mới thách đấu mà. Thần Hoàng Lam Huyền, kết quả trọng thương mới để cho tên Long Nhân Long Hành Tiêu thừa cơ trộm mất mới lưu lạc tới trình độ này. Long Châu được xem nửa phần sức mạnh của Ngụy Long, mất đi chẳng khác nào mất đi nửa cái mạng. Xích Vận nhìn lấy Thiên Ma Tôn nói, ngươi là cố tình động thủ. Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn khoanh tay thản nhiên nói, không sai. Ngươi ban đầu là nấp trong bóng tối quan sát, bây giờ sao lại hiện thân ngăn cản rồi? Nam Minh Thần Cung các ngươi sẽ không dễ dàng động thủ trừ khi có một số lợi ích làm mình động tâm. Xích Vận, ngươi xem ta nói có đúng không? Xích Vận không có chối bỏ cũng bình thản trả lời, đúng vậy, giao dịch giữa bọn ta thì là Nam Minh sẽ bảo hộ cho Long Nhân tộc không bị diệt tộc, vậy nên Thiên Ma Tôn ngươi không được lạm sát người vô tội, ân oán với ai thì tự tìm người đó giải quyết. Thiên Ma Tôn cười phá lên cùng với khí tức càn quét bát phương càng lúc càng mạnh càng lúc càng mất kiểm soát nói, ngươi nói ta tìm tới Long Hành Tiêu đã bị ý chí Long Châu phản vệ chết sao? Tìm một người chết để giải quyết tân đoán, chi bằng tìm kẻ chiếm đoạt Long Châu của bản tôn mà trả thù. Xích Vận, ngươi nghe cho kỹ đây, bản tôn thừa biết bên trong Nam Minh Thần Cung có bao nhiêu nội tình, bao hàm cả phó cung chủ ẩn mình kia cũng không ngoại lệ. Trưởng lão ngươi ra tay là vì Long Hoàng Đại Thần huyết của Long Nhân tộc để luyện loại đan dược kia, nhưng bản tôn cảnh cáo ngươi hôm nay mà dám ngăn cản ta lấy lại Long Châu, thì bản tôn không ngại dùng ra cấm kỵ mạnh để lôi theo một nửa cái Nam Minh Thần Cung đâu. Xích Vận vẻ mặt lúc này đã trở nên có một chút khó coi, lão thật không ngờ Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn lại thông minh tới mức độ này. Chỉ sâu chối qua một ít sự tình thì đã phát hiện ra mọi chuyện, điều làm lao bất ngờ hơn chính là phó cung chủ ẩn mình nhiều năm tới giờ vẫn chưa ai phát hiện, mà lại được Thiên Ma Tôn nhìn thấu. Xích Vận mặc dù là tứ trưởng lão nửa bước thần hoàng cũng không chắc đánh lại được Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn có Long Châu hiểm trợ, hai của Xích Vận khẽ động như được ai đó. Truyền âm cũng là quyết định một việc gì rất quan trọng, Xích Vận thản nhiên nói, Long Châu sẽ trả cho ngươi, nhưng Long Đế Thiên và Long Nhân tộc thì ngươi không thể đọc vào, Long Hành Tiêu đã chết cũng không còn ân oán nữa, nếu ngươi chấp thuận thì mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn suy ngẫm một chút cũng là thản nhiên nói, được, Long Hành Tiêu cũng đã chết, ta cũng không truy cứu đám tiểu bối của Long Nhân tộc nữa. Xích Vận đưa mắt nhìn tới Long Đế Thiên âm thanh nghiêm túc nói, trả Long Châu lại. Long Đế Thiên cao mày vẻ mặt vô cùng khó coi nói, tứ trưởng lão, ta không thể để Long Châu. Ngươi tự nguyện hay là để bọn ta tự mình động thủ? Xích Vận cắt ngang lời của Long Đế Thiên không cho hắn có cơ hội, cũng một phát khí tức để cảnh cáo làm cho Long Đế Thiên không còn cố chấp nữa mà buông bỏ Long Châu trong tay. Thiên Ma Tôn chấp thời cơ bắt lấy Long Châu trở về cảm nhận một thoáng bên trong không hề có hao tổn, ngược lại sau khi phản phệ Long Hành Tiêu thì nó đã hút long khí và long mạch của hắn, hiện tại đang trong quá trình cắn nuốt mới không phát ra uy áp mạnh mẽ. Thiên Ma Tôn ngửa đầu cười nói, Long Hành Tiêu, ngươi lĩnh Ngộ Long đạo bên trong không những thất bại mà còn trở thành dĩnh dưỡng để Long Châu thôn phệ, đúng là sủa tài, ha ha ha. Đại Tự Tại Thiên Ma Tôn vốn muốn bồi dưỡng Long Châu bằng một ít huyết long đặc thù thượng cổ giúp con đường tham ngộ Long đạo của hắn trở nên dễ dàng hơn, nhưng thật không ngờ tới chính là Long Hành Tiêu không may mắn trong lúc tu đạo đã bị Long Châu của Thiên Ma Tôn nuốt mất linh hồn cùng thần huyết. Một Long Nhân tộc cấp thần tổ cực hạn như Long Hành Tiêu nếu làm chất dinh dưỡng thì con đường thần hoàng của Thiên Ma Tôn đã có thêm hy vọng. Xích Vận chấp tay sau lưng vẻ mặt trở nên bình tĩnh nói, chư vị cũng nên về chỗ ngồi rồi. Tất cả thế lực bắt đầu hướng về chỗ ngồi đã được chuẩn bị từ trước, theo phe thế lực của từng đại lục chia ra. Vạn Niên Cung là thế lực chủ chốt của Hỗn Nguyên Thánh Quốc, lấy Hàn Vũ Thiên dẫn đầu ngồi ở chủ vị không ai ý kiến. Hai bên trái phải lần lượt là các thiên tài trẻ tuổi của các thế lực Hỗn Nguyên Thánh Quốc. Những tiền bối đi trước đương nhiên sẽ có chỗ ngồi riêng. Mỗi đại lục có 2.000 danh ngạch bắt buộc phải chia cho từng cái thế lực bên trong. Đương nhiên số lượng danh ngạch đạt được tùy thuộc vào thực lực của thế lực phe mình. Hỗn Nguyên Thánh Quốc tọa chấn một vị nửa bước thần hoàng cùng với hai thần tổ lấy được 200 danh ngạch đầu tiên. Thiên Thần Điện dẫn đầu nhân tộc Thiên Nhân Đại Lục một ngụm bắt lấy 300 danh ngạch. Lục Đại Thánh Quốc mỗi một cái thế lực mang về cho phe mình 100 danh sách. Còn 900 danh ngạch chia đều cho toàn bộ thế lực bên dưới mỗi một cái thế lực nhiều nhất chỉ được 3 cái, đây chính là nguyên lý 9 phần tài nguyên sẽ được những kẻ mạnh sở hữu, một phần còn thừa lại là của đám yếu kém giành xé nhau, Vạn Niên Cung lấy đi 50 danh ngạch còn lại là thế lực bên trong Hỗn Nguyên Thánh Quốc chia nhau. Sau khi an bài toàn bộ thì Sích Vân lần nữa cất cao giọng nói, an bài 2 ngày qua đã hoàn tất, vậy thì 300 danh ngạch sau cùng sẽ được xuất ra, không luận tuổi tác, chỉ cần dưới thần cảnh trung vị đều có thể tham gia tranh bá thần thổ. Nói xong từ trong hư không hiện ra 300 vòng xoáy chui ra đúng 300 tòa thiên không đảo kích thước 300 trượng với đủ loại thời tiết và môi trường khác nhau để đa dạng về chiến đấu. Sích Vân giơ tay lên từng sợi xích phong ấn 300 hòn đảo tách ra bắt đầu cho một cuộc tranh bá vạn năm có một. Tranh bá thần thổ, bắt đầu. Chương 366, chân mục thổ giới chương 366, chân mục thổ giới rất nhiều thiên tài trẻ tuổi vô cùng hưng phấn đồng loạt nhảy lên những tòa thiên không đảo kia, ý định chiếm cứ một hòn đảo để cho thế lực mình có thêm một danh ngạch tham gia vào chân mục thổ giới. Hàn Vũ Thiên vốn yên tĩnh ngồi trên bảo tọa cũng là đứng lên thản nhiên nói, lên nào. Hắn nhảy lên không trung lơ lửng nhắm thẳng tới một tòa thiên không đảo cao nhất nắm chặt quyền, thổ hoàng chi khí dồn nén thành quả cầu bao bọc một quyền của Hàn Vũ Thiên vào trong vô cùng mạnh mẽ. Đây không đơn thuần là một công kích mà chính là khí vực được tích xúc lực lượng dồn nén tới cực điểm mà thành, đặt ở trên toàn bộ thế giới e là chỉ có Vạn Niên Cung cùng với Lam Huyền trước đó được Hàn Vũ Thiên chỉ điểm mới thi triển ra được. Hàn Vũ Thiên lao thẳng xuống quyền ý đấm xuống mặt đất. Bên dưới, Thổ Hoàng Thiên Quyền, một quyền đấm thẳng xuống mặt đất tạo thành chấn động xung kích mang theo từng tia lôi điện kim sắc tản ra khắp nơi, một quyền trực tiếp thu bạo thổi bay hết mấy trăm người trên đảo không ai trụ nổi sau một quyền mạnh mẽ của chí tổ. Hàn Vũ Thiên khoanh tay ngồi trên tảng đá không quan tâm đến xung quanh mà nhắm mắt lại, những kẻ bị đánh bay tuy không trực tiếp bị quyền ý đánh trúng, nhưng chỉ đơn giản là sóng xung kích đã làm toàn bộ trọng thương không thể quay lại sân đấu. Lục Hạch mỉm cười, thản nhiên nói, thiên không đảo đầu tiên được chiếm cứ thuộc về Vạn Niên Cung Hướng Quản Hy, trong vòng 3 ngày tiếp theo nếu không có kẻ thách đấu thì danh ngạch này sẽ thuộc về hắn. Tất cả đồng loạt nhìn lên tòa thiên không đảo cao nhất kia cũng vô cùng sợ hãi và thán phục trước sức mạnh trí cao vô thượng, không ít người mang lòng hâm mộ cùng ghen ghét vì bản thân cũng là thiên tài tại sao không có được cơ duyên trở thành chí tổ. Kế tiếp chính là 5 người khác của Vạn Niên Cung chiếm cứ hòn đảo lần lượt là Đạo Lâm, Thanh Tuyền, Uy Lân, Tuyết Vũ Nhi và Mục Tiên, bọn họ dùng phương thức tương tự như của Hàn Vũ Thiên, chính là tích xúc khí vực dồn nén tới cực điểm rồi vung ra một kích bá đạo hành tiên đánh bay tất cả ra ngoài đảo, hắc hỏa dâng trào như mắt bao thổi quét toàn bộ ra bên ngoài vô cùng chói mắt. Hắc hổ Hàn Tôn ngồi trên cành cây vẻ mặt vô cùng nhàm chán dựa vào thân cây, tu vi tản ra mạnh mẽ kinh người lại là một vị trí tổ không sai, thời gian vắng mặt của nó đơn giản là ở trong túi chữ vật của Hàn Vũ Thiên thôn phệ không biết bao nhiêu tài nguyên chiến tranh, bồi dưỡng ra một trí tổ cũng là rất dễ dàng, tài nguyên đã có chỉ cần cảm ngộ đủ mạnh. Trí tổ yêu tộc cũng sinh ra trí tổ. Thời hoàng kim của chúng ta trở lại rồi. Bằng cách nào? Yêu tộc đột nhiên bùng nổ một trận không ai nghĩ tới vậy mà là một vị yêu tộc đạt được trí tổ cảnh trong truyền thuyết. Không chỉ yêu tộc mà toàn bộ thế lực đều đứng lên nhìn lấy vị yêu tộc kia, nhiều vị thần cảnh yêu tộc không nhịn được mà cười phá lên vì vui sướng, chỉ cần một vị yêu tộc chí tổ này cũng đủ để làm cho thiên hạ khuynh đảo, yêu tộc vốn mạnh mẽ hơn nhân tộc rất nhiều mặt, tuy chỉ xuất hiện một vị cũng đủ có thể so với 2-3 vị chí tổ nhân tộc. Hàn Tôn liếc mắt nhìn một đám yêu tộc gieo họ đi ngồi thì vung tay hắc hỏa ngưng tụ thành ký hiệu của Vạn Niên Cung khảm trên mặt đất. Lại là người của Vạn Niên Cung, làm sao có thể như vậy được? Vạn Niên Cung lấy đâu ra nhiều cao thủ chí tổ như vậy? Đáng ghét, ngay cả yêu tộc cũng không thuộc về Bách Yêu đại lục. Rất nhiều người giờ phút này đã ý thức được một việc, chí tổ chỉ duy nhất một mình Vạn Niên Cung mới có khả năng xuất hiện, bằng vào các thế lực của bọn họ dù dùng hết toàn bộ tài nguyên cũng không thể bồi dưỡng ra được, đừng nói chí tổ cho ngay cả thiên tổ cũng chưa chắc được, toàn bộ thế lực trên Tô Lăng giới đều hoài nghi không biết Vạn Niên Cung dùng thủ đoạn gì lại có thể giúp thứ cảnh giới hư vô mấy chục vạn năm chưa ai đột phá được, lại lần nữa tái hiện trên thế giới một lần nữa, nếu thực sự nói là do cơ duyên xảo hợp thì không ai tin, cơ duyên lớn đến cỡ nào mà lại bồi dưỡng ra nhiều vị chí tổ cùng lúc đến vậy. Long Đế Thiên đột nhiên nhớ ra một việc vẻ mặt khó coi nói, sao bản hoàng lại không nghĩ ra? Hàn Vũ Thiên vốn là người của phế địa, hắn tu thành trí tổ cùng đồng thời mọc lên một cái Vạn Niên Cung, đám người kia chính là người của cấm khu phế địa. Bọn họ giờ mới nhận ra trường hợp xấu nhất đã xảy đến, lời tiên tri mấy chục vạn năm trước được lưu truyền cuối cùng cũng thành sự thật, từ trong nơi sâu thẳm của thế giới sinh ra một tuyệt thế thiên tài dẫn đầu toàn bộ anh hùng hào kiệt thế gian vượt qua tai họa mà thời thái cổ cũng không cách vượt qua được. Hàn Vũ Thiên cười nhạt một tiếng, khí tức của những hòn đảo được người của Vạn Niên Cung chiếm lĩnh bộc phát kích liệt không hề che giấu thực lực của mình, từng người trong đó đặt ở trên thế giới cũng đủ để lọt vào bảng thiếu niên thiên tài. Danh tiếng phải nói là vang xa rất nhiều, núi cao còn có núi cao hơn, đám thiên tài kiêu ngạo sau khi thấy được khí thế của Vạn Niên Cung ai cũng lắng xuống không còn nên ngang như trước, mấy lao già thở dài nói, xem ra người trẻ tuổi đúng là mạnh mẽ, nhưng mà mấy lao già bọn ta tu hành nhiều năm cũng không đột phá được trung vị cảnh, nếu có cơ hội bước vào chân mục thổ giới cũng đành mang danh đức hiếp hậu bối mà ra mặt tranh bạc vậy. Từng cái khí tức mạnh mẽ vượt xa hạ vị thần cảnh thông thường bộc phát ra từ nhiều phía của các phe thế lực nhân tộc, bước ra mười mấy lao già tu vi thâm hậu đã là quái vật trong cùng cảnh giới. Từng thân ảnh bay lên thiên không đảo trong nhất thời đã có hơn 100 hòn đảo bị mấy lao già này xuất hiện chiếm cứ dùng sức mạnh tuyệt đối để áp đảo toàn bộ người trẻ tuổi. Thực lực vi tôn không ai là không biết bằng vào tu vi mà giành lấy danh ngạch không ai trong số cao tầng các thế lực ý kiến, chỉ có những người trẻ tuổi không phục liên tục mắng mỏ đám lao già vô sĩ tranh đoạt cơ duyên của thế hệ trẻ. Rất nhiều người chật vật mới chiếm cứ được hòn đảo lại bị mấy lao già thừa cơ hội đến đánh lui, ai ai cũng mang trong mình sự không cam lòng trước những con cáo già đáng hận này. Khang Vương là cao thủ đã đột phá thần cảnh 3 vạn năm trước, lao già này không ngờ lại đến đây tranh đoạt cơ duyên với người trẻ tuổi. Kia không phải là Hương Tần Thánh Quân sao? Nhiều năm như vậy rồi lao vẫn chưa đột phá thành trung vị thần cảnh, thần lộ đúng là gian nan khó bước, ngay cả Thiên Phú Hoàng Kim Thiên Tiêu bảng năm đó như lão cũng không bước qua được. Đám lao đầu chết tiệt. Tại mình có tu vi thần cảnh hạ vị đỉnh phong lại đem mặt dày đi tranh đoạt với hậu bối chưa thành thần, đúng là đáng thất vọng. Chân của các ngươi đã nửa bước đi vào quan tài còn không yên phận, tới đây tranh đoạt với hậu bối, dù có đột phá xiển xích cũng sống được bao lâu chứ? Đúng vậy, bọn ta chính là trụ cột tương lai của thế giới, mấy lao già các ngươi như vậy là không công bằng. Ta muốn đòi lại công đạo cho người trẻ tuổi, xin các vị hãy đuổi mấy lao già này đi. Rất nhiều người trẻ tuổi kêu gào không cam lòng muốn khiếu nại lại không ai quan tâm tới những tiếng kêu đó, không có năng lực tức là bất tài vô dụng, dù người kêu gào đến đứt cổ cũng không ai đến ý, các tộc tranh hùng không luận tuổi tác chỉ luận thực lực càng kêu gào đòi công đạo càng cho thấy người tương lai không đủ năng đứng vào hàng ngũ cực giả. Rất nhiều tu sĩ già ẩn mình của bách tộc ra mặt chiến đấu điên cuồng với nhau tranh đoạt thiên không đạo, chỉ trong chớp mắt đã trở thành cuộc chiến tranh đoạt của mấy lao già đời trước. Công Tôn Vô Quá ngồi xem cũng không nhịn được thân hình nhoang cái đã ở trên một hòn đảo gần đó. Hắn đối mặt chính là Khang Vương của yêu tộc. Khang Vương thời trẻ là yêu tộc kiệt xuất đứng trong hàng ngũ thiên tài mạnh mẽ thời đó, nhưng đến cuối cùng vì trên thần lộ bước sai một bước đã vĩnh viễn không thể tiến thêm tới trung bị cảnh, đành phải ôm hy vọng nhờ vào cơ duyên bên trong chân mục thổ giới làm bước đệm để lao thoát khỏi hố sâu vạn trượng. Này, Khang Vương đưa ánh mắt giàn mua không hề miệt thị kẻ đến là nhân tộc trẻ tuổi mà cười nói, tiểu bối, ngươi biết ta là Khang Vương vẫn tới khiêu chiến sao? Lão phu nói trước quyền cước vô tình, đừng trách lao ra tay quá nặng đấy nhé. Tiền bối xin hãy chỉ giáo, ta là Thái tử Phúc Hải Thánh Quốc, Công Tôn Vô Quá. Công Tôn Vô Quá ôm quyền đáp lễ không hề cao ngạo như đám người trẻ tuổi khác làm cho Khang Vương rất hài lòng cười sảng khoái. Công Tôn Vô Quá nắm trường thương trong tay vũ động tạo thành làn sóng ồ ạt mạnh mẽ đánh tới. Khang Vương không kém cạnh yêu khí ngưng tụ một chảo trộm tới cùng đại hải giao đấu. Hòn đảo ầm vang nổ tung nếu thông thường thì đã sớm vỡ thành cho bụi, nhưng mỗi một tòa thiên không đảo đều có trung phẩm thần trận bảo hộ, không phải thượng vị thần cảnh ra tay thì không thể phá hủy được nó. Khang Vương hai tay giao nhau yêu khí ngưng tụ thành đại đao trước được nói, Vô Quá, xem chiêu, yêu khí ngưng đao phá pháp. Phúc Hải thương cũng phá. Công Tôn Vô Quá cảm nhận được một đao kia không đơn giản cũng là toàn lực ứng phó không dám kinh suất, đại đao cùng trường thương va chạm ầm ầm từng đợt sóng khuyết tán ra tứ phía thu hút rất nhiều sự chú ý, khói bay mịt mù chỉ thấy Khang Vương lui ra sau vài bước nét mặt đã có từng tia ngưng trọng không thể che giấu. Lão không ngờ được Công Tôn Vô Quá thân là một tu sĩ nhân tộc dù cho cùng là hạ vị đỉnh phong, nhưng đánh với yêu tộc thì nhân tộc sẽ gặp bất lợi vô cùng lớn, vậy mà thiếu niên trước mắt lại cường đại tới độ có thể so chiêu với yêu tộc có chiến lực vừa xa mình. Công Tôn Tả Huyền xem xét trận chiến cười nói, huyền diệu bên trong Phúc Hải Thánh Quyết mấy ai ngộ ra được, tu đến hoàn mỹ thì dù đối phương có chiến lực cao hơn cũng không đọ lại được Phúc Hải Thánh Quyết, thứ này là một trong những bộ thần hoàng chiến quyết đứng vào trăm thứ hạng đầu thế giới. Công Tôn Vô Quá thành thục Phúc Hải Thánh Quyết còn sớm hơn cả Công Tôn Tả Huyền, bởi vậy vị thái tử này mới chính là hy vọng tương lai của toàn bộ Phúc Hải Thánh Quốc, đến khi lông cánh cứng cấp thì trùng kích thần hoàng là điều chắc chắn trong tương lai. Khang Vương tuy hơi khiếp sợ cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh bước ra một bước khí thế thao thiên. Công Tôn Vô Quá cũng không chịu thua kém bộ phát khí thế đối cứng, rất nhiều người trẻ tuổi hô hào cổ vũ. Thái tử điện hạ, mau đánh lao già đó ra khỏi hòn đảo, để cho những lao bất tử này biết người trẻ tuổi không có dễ bị ức hiếp. Công Tôn Vô Quá cố lên, ta tin ngươi sẽ đánh bại lao già lập uy thế cho người trẻ tuổi. Thái tử đánh bại lão, ta sẽ cưới ngươi a. Thái tử điện hạ hãy lập uy dẫn đầu thời đại trẻ chúng ta. Công Tôn Vô Quá thu trường thương về tay thay vào đó là một đôi song thủ nạm lưu ly bảo thạch quý giá. Đây chính là một trong năm đại thần khí của Phúc Hải Thánh Quốc, Phúc Hải Song Thần Quyền nổi danh thiên hạ ai ai cũng từng nghe qua ít nhất một lần trong đời. Công Tôn Tả Huyền đưa mắt nhìn Công Tôn Đoạn Trần nói, "Tiên tổ, ngài đưa cả chí bảo thánh quốc cho thái tử sao?" Công Tôn Đoạn Trần vuốt râu cười nói, "Không chỉ như vậy, hắn là thiên tài tuyệt thế mà Phúc Hải Thánh Quốc tìm kiếm bấy lâu nay, đương nhiên phải cần một số vật hộ thân để phòng bất chắc bên trong chân một thổ giới." "Tiên bối, đây sẽ là đòn quyết định, Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền." "Tới đây, yêu bận tiên nhạc thần đạo trạm." Công Tôn Vô Quá một quyền bùng ra đơn giản không có khí tượng mạnh mẽ như trước mà ai cũng biết rằng hóa phức tạp thành đơn giản lại càng thêm huyền ảo thâm sâu, một quyền kia ẩn chứa lực lượng có thể đả thương trung vị thần cảnh, mà Khang Vương bên này yêu đao ngưng tụ hình một đầu huyết lang mạnh chém tới khí thế không kém cạnh Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền, mọi người nhìn vào liền cảm thấy ngộp thở như bản thân đang đứng giữa hai đòn công kích ấy, tùy thời có thể bị đánh thành cho bụi. Một tiếng ầm vang phát ra thổi bay rất nhiều người có tu vi yếu kém văng đi không có sức chống cự, một bóng người bay ngược ra ngoài không ai khác chính là Khang Vương lão toàn thân máu tươi bê bết đã thua trận. Khang Vương ôm một thân thương thế không nói lời nào lặng lẽ bước ra khỏi Nam Minh Thần Cung, dưới ánh mắt tràn đầy tiếc nuối của rất nhiều người, nhất là những kẻ cùng thời với Khang Vương thì là thương cảm với lão ta, một đời thiên tài Khang Vương lại bại dưới tay người trẻ tuổi cũng hoàn. Toàn dập tắt hy vọng của lão, Khang Vương sau chuyện này hẳn là bế quan tu luyện chờ đến ngày bản thân vạn hóa, từng tiếng thở dài nhìn theo bóng dáng của lão già, người trẻ tuổi thì hô hào ăn mừng như được tiếp thêm sĩ khí rất nhiều người nhảy lên thiên không đảo để khiêu chiến mấy lão quái vật kia, Thương Tần Thánh Quân vốn nhàn nhã chiếm đảo không ai dám đến khiêu chiến. Vậy mà sau khi Khang Vương bại trận lại có rất nhiều người trẻ tuổi tới đây khiêu chiến, bên trong cũng có ít kẻ thần cảnh. Hạ vị tầng 1 và 2, Thương Tần uống chung trà liếc nhìn hòn đảo đối diện sau đó thở ra hơi nóng hừ một tiếng nói, "Này, này, thái tử trẻ tuổi, ngươi xem mình vừa làm gì đi này, nâng cao sĩ khí của đám người trẻ tuổi gây ra không ít việc làm cho mấy lao già chúng ta đó." Công Tôn Vô Quá mỉm cười nói, "Các vị cũng đâu thể nhàn nhã đứng không một chỗ tới khi trận đấu kết thúc đúng chứ?" Thương Tần cười sảng khoái trường kích trong tay xoay vòng tạo thành gió xoáy thổi bay không ít tu sĩ trẻ ra ngoài, khí thế bạo phát ánh mắt tràn đầy chiến ý cười nói, "Thú vị, vậy thì những người trẻ tuổi tới đây cho ta xem sức mạnh của các ngươi." Không chỉ thiên không đảo của Hương Tần bị tu sĩ tuổi vây quanh mà rất nhiều hòn đảo của mấy lao đầu thế hệ trước cũng vậy, gặp không ít rắc rối trước nhiệt huyết điên cuồng của người trẻ tuổi, nhưng cũng vì vậy mấy lao già này cũng kích phát được chiến ý ngủ sâu trong lòng mình, từng hòn đảo liên tục có người trẻ tuổi bị đánh bay rồi lại trở vào hết lần này tới lần khác, bách tộc rất nhiều người trẻ tuổi liên thủ để đánh với mấy lão quái vật trên đảo, trải qua chiến đấu không ngừng nghỉ cũng đã có một vài lão quái vật bị đánh văng ra khỏi đảo bởi số lượng tu sĩ trẻ tuổi áp đảo. Những lao già bị đánh bại này không hề cảm thấy mất mặt mà còn cười vô cùng sảng khoái, một cuộc chiến này là để chứng minh rằng mấy lao đầu bọn họ cũng nên trở về hậu phương, nhường cho tiểu bối tiến về trước phát triển. Tới trạng vạng tối thì những lao già còn chiếm cứ đảo cũng chỉ còn 50 người không còn đông như lúc ban đầu, Thương Thần ngồi ở tảng đá nhắm mắt thở ra từng luồng hơi lạnh của nhiệt độ ban đêm đang giảm xuống cùng với trường kích đang dựa vào vai, xung quanh là rất nhiều người trẻ tuổi bị đánh bại nằm trên mặt đất không còn khả năng tái đấu. Một thân ảnh chậm rãi hạ xuống hòn đảo của Hương Tần không để ý xung quanh có rất nhiều người đã bại trận nằm la liệt trên mặt đất mà chậm rãi tiến bước. Về phía trước, Công Tôn Vô Quá vừa đánh bại một lão già muốn chiếm đảo xong đột nhiên quay đầu nhìn về hòn đảo của Hương Tần đôi mắt lấp lánh đầy thú vị nói, ra tay rồi sao? Không chỉ ở hòn đảo của Hương Tần Thánh Nhân, toàn bộ 300 hòn đảo đều đồng loạt có người xuất hiện ở phía trên, các thế lực trên thế giới đồng loạt tỏ vẻ hứng thú như chờ đợi một khoảnh khắc này tới. 300 vị trẻ tuổi đứng trên thiên tiêu bảng thế giới cuối cùng đã chịu ra tay thể hiện uy quyền của mình cho toàn thể Tô Lăng giới thấy. Hương Tần mở đôi mắt một nụ cười không nhịn được mà câu lên nhìn thiếu niên trước mắt nói, Ngụy Cùng, Nhật Nguyệt Song Kiếm của ngươi, lão phu hy vọng nó đủ cứng cỏi để chống lại Hoàng Thiên Thích của ta. Ngụy Cung đón từng đợt gió lạnh ban đêm thổi ngang qua người, hai tay nắm hai chuôi kiếm được treo bên hông chậm rãi rút ra lại tạo thành cảm giác sắc bén có thể chém đứt mọi thứ. Kiếm vừa rút ra được một nửa thì không gian xung quanh như thắt chặt lại làm cho những người trẻ tuổi nằm la liệt phải khiếp sợ không thôi. Kiếm ra tám phần mặt đất xung quanh hiện ra vô số vết chém của đường kiếm. Khu rừng phía sau lưng Hương Tần liên tục có từng cái cây ngã xuống vì kiếm khí lưỡng ngang. Hương Tần thần sắc không đổi mu bàn tay hơi qua trước mặt đánh bay một đạo kiếm khí va vào ngọn núi nhỏ gần đó bị cắt đôi trong nháy mắt. Lão cười nói, kiếm khí không tệ. Đến khi song kiếm của Ngụy Cung hoàn toàn ra khỏi vỏ thì kiếm khí bộc phát mạnh liệt có hai đoàn hào quang bạc vàng hiện lên áp đảo thiên địa vạn vật. Ngụy Cung đưa mắt nhìn tới Hương Tần bình thản nói, còn chưa giao thủ lão đã mạnh miệng rồi, xem thử binh khí của lão có cứng như miệng của lão không. Hay lắm nhóc, lão phu tiếp kiếm của ngươi. Hương Tần Thánh Quân đứng dậy Hoàng Thiên Kích trong tay tản ra khí thế cường đại tranh phong cùng với Nhật Nguyệt song kiếm. Lão và Ngụy Cung không tiếp tục nhiều trực tiếp lao vào va chạm binh khí trong nháy mắt từng tiếng kêu thảm vang lên đánh bay những người còn đang nằm la liệt trên đất ra khỏi hòn đảo. Khí thế ba chạm mạnh mẽ cỡ này đã làm những người kia gãy không ít xương trên cơ thể mới kêu thảm đến vậy, những hòn đảo khác cũng bắt đầu rơi vào chiến đấu còn dữ dội hơn hai đợt tranh bá. Trước đó gấp mấy lần, Hàn Vũ Thiên bên này cũng gặp một đối thủ tu vi thần cảnh hạ vị đỉnh phong, thuộc về ma tộc cường giả mạnh mẽ tên là Ngôn Luân đứng ở hạng 20 trên thế giới bảng. Ngôn Luân kiêu hãnh xem thường tất thể sinh linh không phải ma tộc của hắn, sau khi tiếp một chiêu của Hàn Vũ Thiên thì hắn cũng không còn khinh suất như lúc đầu. Hàn Vũ Thiên nhìn Ngôn Luân thản nhiên nói, dùng thổ hoàng với một tên như ngươi thì có một coi trọng rồi, đổi một chút xem nào. Hàn Vũ Thiên thả lỏng tay thổ hoàng khí lập tức tiêu tán lần nữa nắm chặt lại là hắc ám túa ra bao phủ toàn bộ hòn đảo, nơi ma khí đi qua không có bất kỳ sự sống nào được tồn tại bị thôn vệ tới khô khốc. Ngôn Luân vẻ mặt kinh sợ không thể tin được nhân loại trước mắt lại có thể tu luyện hắc ám chi lực, mà cấp độ còn mạnh mẽ hơn hắc ám của hắn rất nhiều lần. Những thế lực khác đứng bật dậy lần nữa phải kinh ngạc trước sức mạnh của tên thiên tài hướng quản hy đến từ Vạn Niên Cung này, không chỉ am hiểu về thổ hệ mà còn có tạo nghệ thâm sâu trên hắc ám chi lộ. Tương lai triệt để trưởng thành thì tu sĩ am hiểu hắc ám đối mặt với kẻ cùng cảnh giới là hoàn toàn áp đảo, cũng có thể vượt cấp mà chiến không hề ngán ai. Hàn Vũ Thiên cười nhạt hắc ám ngưng tụ bao phủ một quyền nén lực tới cực điểm làm cho hòn đảo rung lắc dữ dội. Ngôn Luân sợ hai ý thức được tình hình tệ đi toàn lực dùng ra đại chiêu để phòng thủ. Hắc ám minh thần quyền, ma thần hắc thuẫn. Một bên là thế công không giảm, một bên là phòng ngự tuyệt đối của hắc ám chi lực còn chưa trực tiếp đụng nhau đã cách không va chạm tạo thành lực lượng hắc ám khủng khiếp tuôn trào như núi lửa. Một vị ma vương đứng dậy vẻ mặt tràn đầy không thể tin nói, cách không va chạm. Trình độ chiến đấu này không phải chỉ có thần hoàng sao? Một vài người quan sát cũng thấy được đòn đánh của Hàn Vũ Thiên chính là cách không va chạm không sai vào đâu được. Nhưng để làm được như vậy thì cần phải trở thành thần hoàng lĩnh hội thần hoàng khí ra chỉ lên đòn đánh mới làm được điều như vậy. Truyền thuyết từ thái cổ tới nay vẫn còn lưu lại bên trong sử sách không sai. Vậy mà giờ đây lại có một kẻ ngoại lệ chưa đột phá thần hoàng mà làm được chuyện đó. Căn bản là trái với luân thường đạo lý và thế giới quan mà những cường giả ở đây lĩnh hội được. Xích Vận vẻ mặt kinh ngạc về một kích này của Hướng Quan Hy. Lão thân là nửa bước thần hoàng cũng không làm được chuyện nhất kích cách không va chạm, trừ khi là dùng pháp hoặc là thần hoàng khí ra thân. Nhưng lão vẫn còn chưa tới bước lĩnh hội hoàn toàn thần hoàng khí. Lục Hạch Thần Vương vẻ mặt ngưng trọng nói, tứ trưởng lão, tên kia không lẽ là trời sinh số mệnh sẽ thành kim thần? Lời vừa dứt, Xích Vận biến đổi sắc mặt một phen cũng cao mày suy tư thật lâu không biết đang nghĩ điều gì. Kim thần là thứ đã bị lãng quên từ mấy trăm vạn năm trước không còn bất kỳ dấu vết nào để lại trong thiên địa này. Nam Minh Thần Tông khi xưa cũng vô tình tìm ra được một vài tàn tích còn sót lại về kim thần, nhưng lại rất hư vô mở mịt chỉ biết rằng cảnh giới kia chỉ cần một cái phát tay liền có thể giết thần hoàng như kiến, hủy diệt một phương thế giới tùy theo ý niệm. Xích Vận thấp giọng nói, cũng phải xem những vị trưởng lão khác đánh giá như thế nào về hắn. Phó cung chủ chắc hẳn cũng đang quan sát lần tranh bá này, thế hệ này tuy không có mạnh mẽ như những thế hệ khác, nhưng tiềm lực của bọn họ thì cao hơn rất nhiều, ngươi ở đây tiếp tục chủ trì, ta đi xem bọn họ đánh giá thế nào. Không cần nội, cứ nhìn thêm một chút nữa đi. Một thanh âm nhàn nhạt cất lên cùng với đó là một lão già y phục bình dân không biết từ đâu xuất hiện, là nhị trưởng lão Mộ Phong Hoàng của Nam Minh Thần Cung. Hàn Vũ Thiên buộc phát một kích hắc ám làm ai cũng kinh sợ không thôi, luôn luôn tuy mạnh nhưng thực lực tới cuối cùng cũng chỉ là thần cảnh hạ vị đỉnh phong, lực lượng có hạn. Chí tổ thì có thiên địa ban phúc, trừ khi ngươi phong ấn chí tổ khỏi liên kết giữa thế giới bằng không, lực lượng của chúng là vô hạn, sức mạnh áp đảo phá tan phòng ngự tuyệt đối của Ngôn Luân hết tầng này tới tầng khác, đến khi lớp cuối cùng bị phá hủy thì Ngôn Luân đối mặt chính là trọng thương không cách nào tái chiến. Hắc quang lấp lánh một bàn tay quỷ dị bắt lấy Ngôn Luân kéo về phía sau, còn thân ảnh kia lướt tới một quyền đối hoành. "Tiểu tử, ra tay cũng không cần quá mạnh như vậy. Kẻ động thủ là Cốt Long Ma Viêm từng giao chiến với Hàn Vũ Thiên, hay nói đúng hơn đây là bản thể thực sự của Cốt Long Ma Viêm, tu vi sâu không thể lường, nhưng nếu là người từng giao thủ qua liền biết hắn là một thân đại viên mãn thần cảnh." Hàn Vũ Thiên cười nhạt một tiếng thu tay về nói, "Chỉ là nhiêu đây thực lực mà cũng khiêu chiến chí tổ, không tự lượng sức mình tương lai ắt sẽ chết rất thảm." Hàn Vũ Thiên quay đầu không thèm liếc nhìn Ngôn Luân lấy một cái, Ngôn Luân vẻ mặt trầm xuống, bàn tay nắm chặt một cái ngân châm màu đen tuyển từng trong ống tay áo lộ ra, không nói lời nào ném về phía Hàn Vũ Thiên đang mất cảnh rất kia. Cốt Long Ma Viêm kinh ngạc muốn ra tay động thủ lại không còn kịp với tốc độ ra đòn của một món thần khí, Hư Thiên hừ lạnh, kim châm kia hóa thành mảnh vụn rơi trên mặt đất, cùng với đó là một cổ thần uy hạ xuống đè ép Ngôn Luân nằm trên mặt đất, xương cốt vỡ vụn, máu tươi từ khắp nơi trên cơ thể trào ra không ngừng. Cốt Long Ma Viêm nhìn về phía đài quan sát của Vạn Niên Cung tức giận nói, "Hư Thiên, ngươi cũng không cần ra tay nặng như vậy chứ?" Hư Thiên vẻ mặt bình thản không quan tâm tới sắc mặt của một ma vương như Cốt Long Ma Viêm, bình thản nói, "Bại mà không phục thì có thể tái chiến, bại mà dùng ra mưu hèn kế bẩn, bản long chưa lấy mạng của tên tiểu tử đó đã là nể mặt ma tộc các ngươi rồi, nếu còn trường hợp như vậy xảy ra, không cần biết thế gia đạo thống đại tộc phía sau là ai, giết không tha." Cốt Long Ma Viêm không vọng động nữa mà ôm lấy Ngôn Luân bay khỏi đây. Không lâu sau, những tòa thiên không đảo của Đạo Lâm, Mục Thiên, Tuyết Vũ Nhi, Thanh Tuyển và Uy Lân cũng lần lượt có thiên tiêu thế giới bảng bị đánh bay ra ngoài không có sức hoàn thủ. Về phía của Hàn Tôn thì một mình độc chiến ba tên thiên tiêu đứng ở hạng 300, 299 và 298, bọn chúng quyết định liên thủ ý định đánh bại một vị trí tổ để vang danh thiên hạ. Hàn Tôn từ đầu tới cuối chỉ phòng thủ không hề phản công, làm cho đám thiếu niên này lầm tưởng bản thân đã chiếm thế thượng phong. Hàn Tôn không còn chơi đùa với ba tên thiếu niên này nữa, hắc hỏa trong tay bốc lên một kích đánh bại hết thảy. Ánh mắt uy nghiêm đứng ở thiên không đảo bạo phát ra một luồng hắc hỏa nóng rực hiện lên thân ảnh hắc hổ gầm rú phá tan bầu không khí náo nhiệt xung quanh. Nhiều yêu tộc sư, hổ, báo hay thuộc vào hàng manh thú đều cảm thấy một trận chấn động trong cơ thể. Những yêu tộc cấp cao thì trong lòng nổi lên chiến ý ngút trời, muốn tranh phong với hắc hổ. Những yêu tộc yếu hơn thì toàn thân run rẩy không dám ló mặt ra ngoài ánh sáng. Yêu vương Thiện Văn vốn bản thể là bạch lôi toái âm hổ, nghe thấy hổ âm kia cũng là phấn khích không thôi. Những người khác của Vạn Niên Cung biểu hiện rất tốt, tuy một số thành viên quản sự bị đánh bại, nhưng mà thành viên cấp trưởng lao vẫn trụ vững trước đám thiên kiêu vừa xuất hiện kia. Thiên không đảo nơi Hương Tần và Ngụy Cung đang chiến đấu rất kịch liệt, gần như là một nửa hòn đảo trở thành bình địa. Hương Tần trên thân có một vài vết chém, máu tươi chảy ra, vẫn không hề hấn gì, cười nói, "Ngụy Cung, ngươi đúng là mạnh hơn dự đoán của lão phu, nhưng nhiêu đây vẫn chưa thấm." Ngụy Cung nết môi miệng niệm pháp quyết nhật nguyện song kiếm bay thẳng lên cựu tiêu xoay tròn tạo thành một vần sáng bạc và kim chói sáng, từ bên trong lại chui ra thêm một thanh trường kiếm sắc bén khác tỏa ra kiếm khí mạnh mẽ quét ngang thiên địa. Thương Tần nét mặt ngưng trọng nhìn lấy trường kiếm nói, "Đây là bảo kiếm gì?" Ngụy Cung không có trả lời lão ngay mà từ vòng xoáy kia lại chui ra thêm ba thanh tuyệt thế bảo kiếm khác, mỗi cây trong đó mang trong mình sức mạnh và năng lực khác nhau làm ai cũng kinh sợ không thôi. Ngụy Cung ngón tay điều khiển 6 thanh bảo kiếm hội tụ về phía lưng mình thản nhiên nói, "Nhật Nguyệt Song Kiếm chỉ là cái danh mà các người đặt cho ta thôi, bởi vì từ trước đến nay rất ít kẻ khiến cho ta dùng ra 4 thanh kiếm còn lại, Xích Nhật Thanh Kiếm, Dạ Nguyệt Tiên Kiếm, Hồn Đạo Chiến Kiếm, Tiên Ngâm Hòa Kiếm, Tu La Sát Kiếm, Hỏa Phượng Ngọc Kiếm, nó gọi là Lục Hoàng Bảo Kiếm mà Ngụy Cung ta đã lĩnh hội được từ bí tịch thái cổ." Hàn Vũ Thiên ngồi trên hòn đảo đưa mắt nhìn tới nói, "Không tệ, thế giới này lại có truyền thừa ngự kiếm, tức là một chút da lông này đặt ở bên ngoài cũng không được xem trọng." Tuy nói là vậy, nhưng thuật ngự kiếm lại nằm trong rất số những công pháp khó thuần thục nhất, Ngụy Cung đạt đến trình độ này cũng đã được xem là thiên tài khó tìm được trong biển thiên tài rồi. Uy áp Lục Hoàng Bảo Kiếm tản ra làm cho Ngụy Cung có khí thế như một bậc thần cảnh trung vị, ép cho Hương Tần tóc thai tán loạn. Lao ta nét mặt trở nên bình tĩnh cười nói, "Hay cho Lục Hoàng Bảo Kiếm, hay cho thiên tài kiếm đạo vạn năm có một của sáng thế kiếm cung, lão phu ngưỡng mộ bao nhiêu lại càng muốn đánh bại ngươi bấy nhiêu." Hoàng Thiên Chiến Thích, Phá Thiên Khải Hoàng, vô tận thần uy hội tụ tới trường thích trong tay Hương Tần tạo thành chấn động phá hủy gần như một nửa hòn đảo. Ngụy Cung điểm tới Hỏa Phượng Ngọc Kiếm rung lên phát ra ánh lửa ngân vang minh khúc phượng âm thánh thoại, một vần chiến kiếm đánh tới cùng với Hương Tần va chạm, rung động kích liệt toàn bộ hòn đảo hóa thành bình địa trong nháy mắt, ánh lửa và kim sắc thay phiền chiếu sáng một mảnh thiên địa này, tầng tầng vụ nổ phát ra rất nhiều người tu vi không đủ bị dư chấn va chúng phải lùi ra. Vài bước chấn thương không nhỏ, Ngụy Cung híp mắt lại không ngờ được một kích này lại có thể bị ngăn cản, hắn lần nữa điểm tới Xích Nhật Thánh Kiếm và Dạ Nguyệt Thiên Kiếm lóe lên vòng qua hai bên của Hương Tần công kích. Lao ta kinh nghiệm phong phú lại càng là một bậc chiến tướng khó ai bị được, quyết đoán nhảy về phía sau kéo Lê Trường Thích làm bàn đạp để thoát khỏi công kích, ầm ầm một cái hố lớn trục trượng được ba thanh trường kiếm tạo thành, Hương Tần tuy né được nhưng vẫn thụ một ít thương thế, nhưng mà sau lưng Ngụy Cung lại có một thanh trường thích khác đâm tới không biết từ đâu xuất hiện, Tu La Sát Kiếm rung lên giữa thiên địa hóa thành huyết quang tà ác chém vào trường kích ngăn cản nó lại, Tiên Ngâm Hỏa Kiếm cũng xuất động như tiên thiên hạ phàm xoẹt ngang hư không trong nháy mắt ở sát bên Hương Tần. Lao ta định tránh nhưng mà bốn thanh kiếm còn lại cũng đã đuổi tới, Hương Tần dừng lại thân hình giơ hai tay lên thản nhiên nói, "Lao phu thua rồi." Năm thanh trường kiếm dừng lại giữa không trung cũng bay trở về phía sau Ngụy Cung, từ đầu tới cuối giao tranh Ngụy Cung không hề nhận một chút thương thế nào. Ở một hòn đảo khác không xa, Vũ Lâm Nhàn cất bước ở không trung luôn có một hư ảnh hồ điệp làm đệm chân cho nàng, khiến cho khung cảnh càng thêm mỹ lệ sinh động như thật. Vũ Lâm Nhàn đối đầu với một lao đầu vẻ mặt đầy theo cũng không kém cạnh so với Hương Tần phía bên kia. Vũ Lâm Nhàn chiến đấu từ đầu đến cuối không hề thụ một chút thương thế, mà lao già mặt sẹo toàn thân chi chít vết máu không đả động được tới nữ nhân trẻ tuổi đáng sợ trước mắt. Vũ Lâm Nhàn dừng lại giữa không trung, hư ảnh điệp dược hiện ra sau lưng, cùng với đó là vô số hồ điệp tung cánh mà ra. Vũ Lâm Nhàn tay chạm nhẹ lên thân kiếm uy nghiêm nói, hồ dược thương cung nguyện. Khí thế toát ra mạnh mẽ làm cho lão già mặt sẹo cảm thấy nguy cơ tử vong lan tỏa khắp tế bào, một trận run sợ không kiềm chế được ở trong linh hồn. Lão lập tức hoảng sợ nói, ta thua, ta rời khỏi thiên không đảo. Vũ Lâm Nhàn cười nhạt một tiếng, thu về toàn bộ khí thế cũng trở lại dáng vẻ thùy mị ban đầu. Chậm rãi đáp đất không còn chiến ý mạnh mẽ kia, lão già mặt sẹo rời đi đột nhiên quay đầu vung ra một kích bất ngờ, nhưng chuyện làm lão không ngờ tới nhất là đòn công kích kia của nàng vốn không hề tiêu biến mà là được che giấu, nhất kiếm vung ra thiên địa thất sắc hồ điệp hư ảnh xoẹt ngang bầu trời, máu tươi văng tung tóe một nửa cơ thể của lão bị cắt lìa, nếu nàng ta không nương tay thì rất có thể chạm vào thần hồn làm lão vĩnh viễn không thể siêu sinh. Lão già mất đi thân thể chỉ còn một đạo thần hồn lơ lửng giữa hư không thì vô cùng sợ hãi, lập tức quay đầu bỏ chạy không dám lưu lại. Một thần linh chỉ còn thần hồn chính là một món thiên tài địa bảo di động làm rất nhiều kẻ thèm khát. Nếu luyện hóa được thần hồn của một vị thần linh thì lợi ích mang lại có thể so với một viên thần đan phẩm cấp trung phẩm, cũng còn tùy thuộc vào lực lượng của linh hồn kia nữa. Hàn Vũ Thiên vốn dĩ là một kẻ đang sưu tập thứ có thể bồi dưỡng linh hồn, đương nhiên lão già này chạy không thoát khỏi ma chảo đang ập xuống kéo lao về hướng thiên không đảo của Hàn Vũ Thiên. Rất nhiều người đưa mắt nhìn tới nói, Hướng Quan Hy, ngươi định làm gì? Hắn đã bại trận, ngươi còn bắt lão? Thật không xem quy tắc thần cung ra gì sao? Hàn Vũ Thiên hừ lạnh, khí tức bùng nổ, toàn bộ khí tức của thần cảnh xung quanh giảm xuống đột ngột làm ai cũng khiếp sợ không thôi. Đây chính là uy áp của chí tổ có thể áp chế được khí tức thần linh, bất luận kẻ nào đứng trước mặt chí tổ không có khả năng xua tan lực lượng mà thiên địa đại đạo ban phước, trừ khi ngươi là thần hoàng chí cao đã được thiên địa công nhận là sinh linh bảo hộ thế giới, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được một ít lực lượng áp chế này. Hàn Vũ Thiên ngồi trên tảng đá đưa mắt nhìn xung quanh thản nhiên nói, ta động thủ cũng còn hỏi ý kiến của các ngươi sao? Mọi người vô cùng bất mãn định xông lên thiên không đảo của Hàn Vũ Thiên để dạy cho tên thiếu niên trẻ tuổi không biết sống chết này. Ngay khi có mấy đạo thân ảnh đứng dậy khỏi khán đài thì một cổ lực lượng thần lực mạnh mẽ từ phía nơi cao hạ xuống để ép toàn bộ phải thu liễm lại. Lục Hạch từ nơi cao hạ xuống thản nhiên nói, sai phạm quy tắc ắt phải bị diệt trừ. Lao già đó nhận thua lại lén động thủ, Hướng Quản Hy không động thủ thì cũng có người của Nam Minh động thủ, phải nhớ kỹ cho bản vương, quy tắc ở đây chính là luật lệ bất khả kháng, đã là luật lệ thì không có ngoại lệ, kẻ sai liền chạm. Đột nhiên toàn bộ mọi người cảm thấy sống lưng lạnh toát, không phải vì Lục Hạch thần vương mạnh mẽ mà cảm giác như phía sau lưng Lục Hạch thần vương còn có tồn tại mạnh mẽ hơn đang nhìn chằm chằm về phía này. Không ai dám ý kiến trước mặt lực lượng mạnh nhất thế giới hiện tại, Nam Minh thần cung sừng sừng ước vạn năm không ngã từ thời còn là Nam Minh thần tông, đương nhiên không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Tuyết Nguyệt nữ vương xà nhân tộc xé mở không gian xuất hiện thu hút rất nhiều sự chú ý, toàn bộ người biết đến đại danh của nàng đều là khiếp sợ, không chỉ thực lực mạnh mẽ mà còn là vẻ đẹp hút hồn. Lục Hạch thần vương đưa mắt nhìn tới trong lòng cảm thấy không ổn, nói, xà vương, ngươi tới với khí thế như vậy là muốn cùng với Nam Minh khai chiến? Tuyết Nguyệt cười vẻ mặt kiêu ngạo thản nhiên nói, đừng nghĩ sâu xa, bản vương tới là để xem vạn niên cung tranh bá chứ không hứng thú gây chuyện. Một vị yêu vương sừng hiếu ổ lên một tiếng là bản thể làm tinh lộc tên gọi Hoàng Kỳ nói, Tuyết Nguyệt, bản vương tưởng ngươi đến để xem tiểu bối xà nhân tộc thể hiện, nghe bảo xà nhân tộc thế hệ này sinh ra rất nhiều thiên tài, ví như Linh Thiên Dụ, Lý Cao, Triệt Hoàng, Đế Ngao đều đứng trong hàng thiên tiêu thế giới. Tuyết Nguyệt không nhìn Hoàng Kỳ lấy một cái mà chậm rãi ngồi xuống, liền có hàng vạn tiểu xà hóa thành bảo tọa chói mắt cho nàng. Lúc này nàng mới đưa mắt nhìn tới thiên không đảo cao nhất cười nói, bản vương biết chắc hậu bối của mình sẽ đi được tới đâu, nên không bận tâm ấy. Thứ khiến ta hứng thú hiện tại là đám người vạn niên cung kia thiên kiêu vô số, xem kẻ nào có thể đánh bại được. Một vị lao giả yêu tộc chột mắt sau lưng lại bức rực to lớn xem thường nói, thiên tổ thì sao? Chí tổ thì có thế nào? Đạo lý kiến nhiều cắn chết voi ác các ngươi cũng đấu, nếu cứ luân phiên chiến đấu thì bọn chúng sẽ bị mài mòn sức lực, thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuyết Nguyệt liếc mắt nhìn lão giả chỉ bung ra một câu nói, thiện cận. Nếu cường giả tinh thông không gian hoặc là cường giả nửa bước thần hoàng sẽ phát hiện được, ở trong hư không chỗ một thiên tọa chấn đang có một luồng sinh mệnh lực cường đại đang lưu chuyển khắp các tòa thiên không đảo, có người của vạn niên cung tọa chấn, dòng chảy kiên liên tục khôi phục thương thế và linh lực cho bọn họ, thế nên cái đạo lý kiến nhiều cắn chết voi của lão già yêu tộc kia là vô dụng. Nam Minh thần cung là nhận ra đầu tiên cũng không cách nào ra tay ngăn cản, bởi đây chính là thiên phú của chí tổ, không phải gian lận thì làm sao động vào được, cũng chỉ để mặc một thiên lưu chuyển sinh mệnh lực. Xích Vận ở trong bóng tối quan sát chiến trường một lúc lâu thì thở dài nói, vạn niên cung là chiếm được rất nhiều danh ngạch lần này, xà nhân tộc là đang giúp đỡ bọn họ. Lao ta liếc mắt liền có thể nhìn ra được thiên kiêu của xà nhân tộc tới khiêu chiến hai vị trẻ tuổi nhất vạn niên cung là Cửu Thải và Kiều Tuyệt Châu, nhưng thực tế là đang bảo hộ bọn họ khỏi đám người có tu vi thần cảnh, chỉ với hai đạo tổ làm thế nào có thể so được với thần linh mạnh mẽ như vậy. Yêu tộc mắt ngoài là đang tránh bá nhưng phần lớn trong số đó đang cố bảo vệ những người vạn niên cung có tu vi đạo tổ, chuẩn thần và bán thần không có lực lượng đối kháng với thần cảnh. Lao không hiểu vì sao yêu tộc lại âm thầm liên kết với vạn niên cung, nhưng mà điều này chính là một thay đổi lớn mà Nam Minh thần cung cần chú trọng hơn đối với thế lực mới xuất hiện tên vạn niên cung này. Hàn Vũ Thiên từ đầu tới cuối đương nhiên là nhìn ra được huyền cơ, trong lòng thầm nghĩ, Huỳnh Thanh, đây là chuẩn bị của ngươi trước khi rời khỏi thế giới này, cũng không khỏi chú đáo, xem ra ơn này bản cung chủ cũng phải báo đáp một chút rồi. Tuyết Nguyệt vẻ mặt có một chút khó coi nhìn về phía sau Lục Hạch thần vương nói, Xích Vận tiền bối, nếu đã đến thì đừng ở phía sau quan sát nữa, đây là nhà của ngươi mà. Mọi người nghe thấy cái tên Xích Vận không khỏi giật mình liên tục quan sát xung quanh đây nhưng lại không phát hiện được một chút khác thường nào, không không gian ba động nhẹ nhẹ làm cho toàn căng cứng hết người vô thức túi đầu không dám ngẩng lên. Lão già không biết từ đầu xuất hiện chấp hai tay sau lưng nhìn lấy Tuyết Nguyệt cười nói, Tuyết Nguyệt, không ngờ ngươi đã lên được cảnh giới này. Tứ trưởng lão Nam Minh Thần Cung tuy chưa từng bước ra khỏi đây nửa bước, nhưng uy danh mạnh mẽ từng độc chiến bảy vị yêu đế cấp thần tổ mà không hề rơi vào hạ phong thời kỳ vàng son vẫn còn lưu truyền khắp thế gian. Lúc đó yêu tộc ý định nhấn chìm Nam Minh Thần Cung để xâm nhập Thiên Nhân Đại Lục đã dẫn động toàn bộ cao thủ trong tộc xuất trình. Vào một trận chiến đó toàn bộ thế giới mới phát hiện ra Nam Minh Thần Cung vốn dĩ không có suy yếu như tất cả mọi người nghĩ, chỉ cần ba vị trưởng lão La Tứ, Ngũ, Lục đã một mình quần chiến toàn bộ cao thủ yêu tộc vào bên trong. Một cuộc chiến đó Nam Minh Thần Cung tổn thất cũng không nhỏ, nhưng mà yêu tộc thì càng thảm trọng bại lui bế quan suốt vạn năm mới dám lần nữa xuất đầu lộ diện trước mặt thế nhân. Tuyết Nguyệt cười nói, vẫn là còn kém xa Nam Minh Thần Cung của lão lắm, năm đó đích thân lão đến xả nhân tộc để phong ấn lao tổ của bọn ta lại nữa mà. Xích Vận sắc mặt trầm xuống, tình hình có một chút nghiêm trọng, tu vi của Tuyết Nguyệt đã tăng lên nửa bước thần hoàng ngang cơ với lão, tuy chiến đấu cũng không phân thắng bại nhưng những kẻ bị ảnh hưởng bên trong cũng là không ít. Lão không ngờ được là nàng ta tới là tư thủ của mấy vạn năm trước việc lão đã phong ấn lão huyết thích minh xả của bọn họ. Xích Vận bình tĩnh nói, ngươi đến đây là để trả tư thủ. Tuyết Nguyệt mỉm cười nói, tứ trưởng lão chớ nghiêm trọng hóa vấn đề, bản vương vốn tới là cảm ơn lão đã phong ấn lão tổ của bọn ta lại, để bản vương có thể dễ dàng thôn phệ bản thể huyết thích minh xà rồi bước ra một bước này, chuẩn bị tiến hóa thành ngũ thải chí tôn xà hoàng. Ban đầu bản vương chỉ nghĩ sẽ đột phá tới hoàng thiên vực xà nhờ vào việc thôn phệ băng liên cực hàn, nhưng lại chợt nhớ ra cái lão già bị phong ấn kia, cuối cùng thì bản vương vẫn là đến để cảm ơn Xích Vận ngày mới. Phải. Khí tức ngột ngạt đột nhiên xô tan, Xích Vận hòa hoãn một chút cười nói, năm đó là do lão tổ của ngươi động thủ tàn hại sinh linh mới phong ấn hắn lại, nếu ngươi giống như lão già đó thì kết cục cũng không là mấy đâu. Nam Minh Thần Cung đã phong ấn một tộc trưởng xà nhân, cũng không ngại phong ấn thêm một người đâu. Ha ha ha. Tuyết Nguyệt mỉm cười nói, đúng là hiện tại không ai có thể làm cản được trước mặt Nam Minh Thần Cung, nhưng mà cũng không lâu nữa, e là Nam Minh Thần Cung sẽ hứng chịu đại kiếp khó tránh, thiên cơ đã định không phải Xích Vận tiền bối biết trước rồi sao. Xích Vận híp mắt lại cũng không có tiếp tục nói chuyện với nàng mà thở ra một hơi ngồi xuống vị trí chủ vị của Nam Minh Thần Cung cùng với các thế lực trên thế giới quan sát cuộc chiến đấu thiên không đảo. Thời gian trôi qua đã 2 ngày, chỉ còn 1 ngày cuối cùng để phân định kết quả sau cùng của cuộc chiến. Những vị trí tổ căn bản là vẫn giữ vững vị trí của chính mình, bất luận kẻ nào động thủ cũng không lay chuyển được vị trí của 5 người bọn họ. Hàn Vũ Thiên bàn chân giảm xuống một cổ thổ, hoàng chi khí mạnh mẽ để ép lên toàn bộ 300 hòn đảo thiên không áp chế toàn bộ người trên đảo phải nằm rạp xuống mặt đất. Ngoài trừ mấy người đã chiếm đoạt hòn đảo từ trước ra thì những kẻ vừa mới đặt chân lên đảo không lâu đều bị thổ hoàng áp chế. Mấy người kia không hiểu vì sao nhưng vẫn là mượn nhờ cơ hội này đánh bay những kẻ vừa đặt chân lên đảo, mà ngày cuối cùng của tranh bá danh ngạch chỉ được khiêu chiến một lần không có lần hai. Hành động này của Hàn Vũ Thiên mang đến rất nhiều hận ý của những kẻ vốn tự tin nấp chờ đến ngày cuối cùng để xuất chiến, vậy mà vừa mới lên sàn đấu lại bị một cú bất ngờ đến vậy. Ngụy Cung cùng với những hoàng kim thiên kiêu bảng khác chiến đấu trong 2 ngày cũng không đọc lại bao nhiêu lực lượng trong người, cũng may nhờ vào một lần động thủ này của Hàn Vũ Thiên mà tạm thời giữ lại được vị trí. Hướng Quảng Hy, ngươi là đang muốn kiếm chuyện sao? Ngươi như vậy là gian lận, dám dùng lực lượng ảnh hưởng tới những chiến trường khác. Tứ trưởng lão, ngài mau mau giải quyết tên Hướng Quản Hy này đi. Xích Vận thản nhiên nói, đây là năng lực của trí tổ, không phạm quy tắc. Lời của Xích Vận ra những kẻ kia lập tức yên lặng không nói, Nam Minh Thần Cung đã nói như vậy thì không kẻ nào có tư cách lên tiếng được nữa. Công Tôn Vô Quá toàn thân thương tích ở trên một tòa thiên không đảo nhìn lên phía Hướng Quản Hy đang ngồi trên đống đá vẻ mặt bình lặng không để bất kỳ ai vào trong mắt. Điều này làm cho rất nhiều người trẻ tuổi cảm thấy bản thân không thể nào với tới được cảnh giới cao cao tại thượng như 5 vị trí tổ kia. Một ngày trôi qua có rất ít thay đổi trên thiên không đảo. Xích Vận đứng dậy, âm thanh truyền khắp thiên địa nói, lão phu tuyên bố tranh bá danh ngạch chân một thổ giới chính thức khép lại, lấy 300 vị thiên tài đứng trên đảo làm đầu, toàn bộ người có danh ngạch khác đứng dậy tu hội để Nam Minh Thần Cung mở ra bí cảnh bách tộc tranh hùng chân một thổ giới. Xích Vận bước lên một bước, khí tức tản ra bao trùm lên toàn bộ hư không, một cái lệnh bài từ trong ống tay áo bay ra cổ lão mà mạnh mẽ chiếu lên một hào quang màu sẫm khiến cho chúng sinh kính phục, bất luận là ai cũng phải đồng loạt quỳ xuống trước lệnh bài cổ lão này. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh một tiếng, khí tức chí tổ bao trùm lên toàn bộ người của Vạn Niên Cung, không ai trong số đó bị khí tức kia ảnh hưởng mà phải quỳ xuống. Thư ảnh vị tông chủ đầu tiên của Nam Minh Thần Tông hiện ra sự uy nghiêm, ngút trời khuấy đảo chúng sinh kia không ai bị nổi. Tuyết Nguyệt tuy đã là nửa bước thần hoàng đứng trước uy thế này cũng phải bị thượng xuống thân hình. Nàng ta nghiêm mặt nói, không hổ là nhân tộc đệ nhất và cổ, đã chết rồi vẫn để lại uy thế như vậy. Ngài ấy là tông chủ đời đầu của Nam Minh Thần Tông sao? Mạnh mẽ tới mức này, chẳng trách năm đó có thể cũng với Hoàng Điện Hạ so chiêu, cũng có chút bản lĩnh. Mấy vị ma vương thì không bị ảnh hưởng bởi khí tức mạnh mẽ kia, trên thân bọn họ có sức mạnh của ma thần hoàng gia thân, đương nhiên cùng với khí tức kia đối nghịch không ngừng giao phong với nhau trong thiên địa. Thư ảnh Nam Minh vươn tay rạch vào thiên địa một cánh cổng màu lục tản ra sinh mệnh lực cường đại, cổng kia có hoa văn thần bí từ thời thượng cổ lưu lại tới nay. Thư ảnh kia lần nữa nhất chuyển cổng từ từ mở, cùng với đó là từ từ tan biến trở lại thành một tấm lệnh phù bay khảm lên đỉnh của cảnh cổng kia. Xích Vận cao giọng nói, nào tiểu bối các ngươi hãy tự mình tìm kiếm cơ duyên bên trong chân một thổ giới, nhưng nhớ chú ý bên trong cũng không ít hiểm địa. Hàn Vũ Thiên bước lên đầu tiên lóe lên một cái rồi biến mất trước mặt tất cả mọi người, nối tiếp chính là từng nhóm khác nhau bước vào, chỉ trong nửa canh giờ toàn bộ đã bước vào trong chân một thổ giới. Một màu trắng xóa ngũ quan bị phong bế chỉ trong một thoáng đã rõ lại như ban đầu. Hàn Vũ Thiên xuất hiện ở một vùng đất trống cũng là cảnh vật bình thường, nhưng linh khí lại nồng đậm hơn ở ngoài gấp chục lần. Hàn Vũ Thiên đột nhiên nghe thấy tiếng động ở gần đó, thi thể đang bị một con bạch lang lôi kéo. Thể phách băng hàn, lại còn là băng cực hàn thánh thể, chết đi có một chút đáng tiếc, nhưng so với cơ thể cũ có băng cực thuần âm thể của ta thì còn kém xa lắm, hiện tại chỉ có thân thể này là thích hợp nhất với ta. Từ mi tâm của Hướng Quản Hy lóe lên lam quang băng hàn, một hư ảnh mờ nhạt sắp phai tàn xuất hiện, không ai khác chính là linh hồn Hàn Vũ Thiên. Hắn vung tay đánh ra một đạo cực băng đã giết Bạch Lang trong nháy mắt, bàn tay lại nhất chuyển sinh mệnh lực rồi rào từ một nhánh cây mà Mục Thiên lưu lại truyền vào, thương thế trên thi thể kia lập tức khôi phục một cách nhanh chóng. Hàn Vũ Thiên chui vào bên trong thi thể lại bị một cổ lực lượng hồn niệm thôi thúc muốn đẩy ra ngoài, hắn hừ lạnh một tiếng đã thôn phệ hồn niệm kia. Hàn Vũ Thiên cũng biết được kẻ này tên là Lý Chiêu Lâm, sống ở tòa thành Vân Mục cách đây 500 dặm, hắn là bị kẻ địch vây giết mới chết thảm. Hàn Vũ Thiên cảm ứng cơ thể này là một chuẩn thần vương không sai, chỉ mới bấy nhiêu tuổi mà đã tới cảnh giới này, đặt trên thiên nhân đại lục đã là thiên tài hiếm thấy. Đi thôi, tới chân mục thổ giới cũng phải tìm kiếm một chút cơ duyên để phục hồi thân thể, nhân tiện cứ gặp đám người Phúc Hải Thánh Quốc thì bắt sống chúng, về sau cần dùng đến. Ý niệm của Hàn Vũ Thiên lan truyền vào trong đầu của bốn người khác đã bị phân tán khắp nơi trên chân mục thổ giới, dựa vào một thân trí tổ tu vi này thì ngoại trừ lực lượng cổ lão lưu lại từ thời thượng cổ thì không có sinh linh nào đủ thực lực để uy hiếp được họ, còn Hàn Vũ Thiên mượn nhờ nhục thân này nên tu vi cũng chỉ là chuẩn thần, về sau hảo hảo tu luyện và làm quen một chút cũng sẽ trở về thiên tổ, nhưng hắn không có ý định sống lâu dài trong nhục thân này. Hàn Vũ Thiên và Hướng Quản Hy đi đến Vân Mục Thành cách đây 500 dặm, bọn họ phi hành mà đi. Trọng lực nơi đây cực kỳ lớn, tu sĩ bình thường dưới chuẩn thần vương nếu phi hành sẽ mất rất nhiều linh lực, bình thường sẽ chọn cách đi bộ hoặc là cưỡi chiến xa yêu thú mà đi, không ai muốn tốn linh lực vào trong việc phi hành cả. Nhưng mà Hướng Quản Hy có vạn pháp bất xâm trí tổ không bị trọng lực nơi đây hạn chế, hai người thuận lợi một đường bay tới chỉ chưa đầy nửa canh giờ, thành Vân Mục bước lên khói lửa chiến tranh không dứt, cổng thành đã công phá, bên trong kết cục như thế nào ai cũng biết được. Lý Công Uyển, con trai của ngươi là chết trong tay bổn tọa, người trẻ tuổi mà Lý gia các ngươi coi trọng đã vất mạng, Lý gia các ngươi nếu chịu đầu hàng thì bổn tọa đây sẽ bẩm lên tướng quân, phong Lý Công Uyển ngươi làm thái úy Vân Mục Thành, chống lại thì chỉ có một con đường chết. Một tướng quân tráng hán tay nắm trường kiếm chỉ thẳng tới phủ đệ Lý gia nằm ở trung tâm Vân Mục Thành cao giọng nói, toàn bộ quân lính đã càn quét gần như sạch sẽ Vân Mục Thành, chỉ còn sót lại các đại gia tộc nhiều đời ở đây là khó nhằn. Lý Công Uyển vẻ ngoài trung niên mà tóc đã hoa có màu hoa dâm như già đi chục tuổi, hắn ôm một thân thương thế miệng tràn máu tươi nói, con trai của lão phu hy sinh anh dũng giết giặc nơi xa trường, lão đây thân làm cha như thế nào lại ham sống sợ chết. Người của Lý gia nghe rõ đây, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, quyết không đầu hàng. Giết giặc, chém. Người của Lý gia máu nóng sôi trào, dù không có đông như quân thủ vẫn là bất chấp tất cả lao vào vòng chiến dùng mệnh đổi mệnh. Tướng quân kia hừ lạnh nói, hay cho Lý Công Uyển, hay cho một Lý gia không chịu khuất phục, bổ tọa hôm nay muốn xem thử kẻ nào còn sống mà thoát khỏi được đây. Giết. Hai bên giao chiến đẫm máu không ngừng, có thi thể ngã trên mặt đất nhuốm đỏ màu máu, không gian đè ép nặng nề, đám người Lý gia phải quỳ rạp xuống đất. Dù là Lý Công Uyển tu vi chuẩn thần vương cũng phải cực khổ chống chọi, một lao già từng bước đi trên không trung, với mỗi một bước thì sức nặng đè lên người của gia tộc họ Lý càng lúc càng mạnh. Lý Công Uyển thổ huyết ngẩng đầu nhìn lao già giữa hư không nói, Nguyên Phong thượng tướng, một thần linh lại đích thân ra tay với Vân Mục Thành, đúng là không biết xấu hổ. Nguyên Phong là thượng tướng của Ngô Hoàng Đế quốc, nổi tiếng là thống soái tam quân tu vi thần cảnh hạ vị tầng 1, còn Vân Mục Thành nằm gần biên giới là thuộc về Nam Thiên Đế quốc. Ngô Hoàng khởi động chiến tranh một mình xưng vương với ba đại đế quốc khác mà vẫn chiếm thượng phong. Nguyên Phong cười nói, đã là chiến tranh thì không cần quan tâm tới những thứ gọi là xấu hổ hay không xấu hổ, chỉ có kẻ thắng và bại, Lý gia này không nên tồn tại nữa. Thần uy đè xuống, hơn một nửa người của Lý gia trực tiếp vong mạng, bao gồm cả trẻ con và phụ nữ cũng không ngoại lệ, hơn cả ngàn người Lý gia cứ vậy bị diệt, chỉ còn chưa tới trăm nhân khẩu. Lý Công Uyển đôi mắt huyết hồng tu vi bạo nộ trực tiếp phá bỏ áp chế xông tới Nguyên Phong, lão ta cười nhạt ngón tay búng ra đã đánh trọng thương Lý Công Uyển. Trong lúc người của Ngô Hoàng đắc ý thì có hai người đã lẳng lặng bước vào trong thành, mỗi nơi hai người đi qua thì thi thể tự động ngã xuống, một đường đi thẳng xuyên qua đại quân của Ngô Hoàng Đế quốc. Hàn Vũ Thiên âm thanh bình thản nói, vì thổ hoàng chi lực giáng xuống, toàn bộ đại quân hơn trăm vạn của Ngô Hoàng Đế quốc lập tức quỳ xuống, ngay cả Nguyên Phong cũng phải run rẩy suýt nữa quỳ chân mà quỳ xuống trước uy lực khủng khiếp này. Hai người xuyên qua đại quân chỉ trong phút chốc đã tới phía trước phủ đệ Lý gia. Lý Công Uyển thấy thân ảnh quen thuộc toàn thân run rẩy nói, Lý Chiêu Lâm, là người sao? Hải tử. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn đám đại quân bị trấn áp quỳ trên mặt đất, bàn tay nằm vào hư không cựu hàn kiếm lung linh hiện ra, hắn trực chỉ đại quân nói, động vào Vân Mục Thành thì các ngươi chỉ có chết. Băng Liên tuyết nhiên. Đóa băng liên từ mũi kiếm bay ra phiêu động huyền ảo vô cùng, hướng thẳng tới trung tâm đại quân, lóe lên liền có một vụ bạo tạc mạnh mẽ phát ra, băng phong toàn bộ đại quân trăm vạn hóa thành băng tượng, bao gồm cả những công trình sụp đổ hay là tường thành, bất luận mọi ngóc ngách mà băng liên nổ lan đến đều bị băng kết, ngoại trừ những tướng sĩ từ cấp bán thần trở lên thì đa phần những kẻ khác đều chết trong băng tạc. Tướng quân chuẩn thần vương lúc trước giao thủ với Lý Công Uyển vẻ mặt kinh hoàng nói, Lý Chiêu Lâm, ngươi không phải đã bị ta giết chết ở Vọng Nguyệt rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, chiêu thức vừa rồi là kiếm chiêu gì? Ta chưa bao giờ thấy ngươi sử dụng lúc rơi vào thời khắc sinh tử, ngươi như thế nào lại? Hàn Vũ Thiên cười nhạt một tiếng cắt lời tướng quân kia nói, Trương Nhu Thuần, ngươi nghĩ dựa vào một chút thủ đoạn tà đạo là có thể giết được Lý Mộ thì đúng là xem thường ta quá rồi, để trả lại món nợ lúc còn ở Vọng Nguyệt thì tiếp một chiêu này của ta, Băng Liên Phi Tuyết. Băng Liên lần nữa ngưng tụ trong hư không liên tục xoay tròn, phóng ra từng đạo cánh hoa băng làm tinh diệu lại sắc bên như phi đao có thể xuyên thủng vật vật. Tướng quân kia hừ lạnh, kim quang lóe lên hóa thành bức màn hộ thuẫn cường đại ngăn chặn cánh hoa băng hàn. Nhưng mà điều làm tên tướng quân kia không thể ngờ tới chính là phi băng gâm thẳng vào màn sáng kim quang lại làm cho nó bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Nguyên Phong thượng tướng muốn động thủ nhưng Hướng Quản Hy đột nhiên ngăn trước mặt lao thản như nói, đối thủ của ngươi chính là, đừng nóng vội như vậy chứ. Nguyên Phong thượng tướng cao mày cũng xuất thủ không chút do dự, còn tên tướng quân chống đỡ Phi Băng thì chật vật cuối cùng không chống đỡ được mà bị gâm vào mấy chục đạo toàn thân chi chít vết máu. Hàn Vũ Thiên đột nhiên khựng lại nhìn lòng bàn tay hừ lạnh nói, quả nhiên vẫn chưa thành thạo được, mới dùng ra một chút chiêu thức đã cảm thấy hàn khí phản vệ, cần phải mất thêm một ít thời gian để thích nghi. Băng Hoàng thiếu tiên. Băng Hoàng rít lên một tiếng minh âm vang trời, băng phong ngàn dặm nổi lên báo tuyết che khuất toàn bộ Vân Mục Thành. Hàn Vũ Thiên điều khiển Băng Hoàng đập cánh bay thẳng cựu thiên hóa thành làm quang phượng ảnh đâm thẳng về phía tướng quân kia làm cho hắn khiếp sợ run rẩy, nhưng kinh nghiệm xa trường thúc dục bản năng bên trong hắn lập tức hét lên nói, chư tướng hợp lực chống lại cường địch Ngô Hoàng vạn tiên trận. Mười mấy tướng sĩ lấy tên tướng kia làm đầu tạo thành một đại trận huyền ảo hoàng kim chói mắt mọc ra một cái cây ngô đồng chặn đứng Băng Hoàng lại, từ bên trong cây ngô đồng cũng có một đầu kim phượng bay vọt ra ngoài rít lên một tiếng cùng với Băng Hoàng giao đấu trong nháy mắt đã lao lên cựu thiên. Hàn Vũ Thiên vô cùng kinh ngạc nói, thế giới này vẫn còn tồn tại trận pháp hình phượng sao? Tô Lăng giới không sót lại một chút dấu vết mà ở đây vẫn còn tồn tại, thú vị. Chương 367, Xích Bích Thần Thành. Chương 367, Xích Bích Thần Thành. Hàn Vũ Thiên quan sát thấy Băng Hoàng đã rơi vào hạ phòng, hắn dậm chân một cái không gian xung quanh hóa thành băng bực từng đạo băng xích phóng lên tận trời nhắm thẳng kim phượng mà công kích, từng sợi chói chặt song rực, hai chi, cổ và thân của nó lại, hàn khí liên tục bị kim hỏa thiêu đốt nhưng vẫn không hề ăn thua. Hắn nhất bộ đạp ra cuồng phong nổi lên vô tận trường tiễn từ băng kết thành xuất hiện giữa hư không làm cho toàn quân bên kia khiếp sợ không thôi. Nguyên Phong giao thủ đối hướng Quản Hy đã hơn mấy bạn chiêu lại không phân thắng bại, càng làm lao khiếp sợ hơn chính là tên thanh niên trước mắt càng đánh càng mạnh, càng đánh lại càng hăng hái không thôi. Nguyên Phong lập tức bỏ qua hướng Quản Hy, lập tức xé bỏ không gian đi tới bên cạnh tên tướng quân kia, một trưởng vỗ ra kim quang cực thịnh phóng ra một đầu chu tước rít vang trời xanh đâm thẳng tới vạn đạo băng tiễn, lao thì bắt lấy tên tướng quân cùng với mấy tên cấp độ chuẩn thần trở lên biến mất khỏi thành Vân Mục Đệ. Lại một đám tàn quân trong thành, đại quân kia không ngờ tới được chủ tướng và các tướng quân đã bỏ lại toàn bộ bọn họ ở lại trong thành trì này với một tên sắt thần mạnh mẽ như Hàn Vũ Thiên. Lý Công Uẩn ngây ra một hồi cũng kịp phản ứng quát lớn nói, bao vây đám tàn quân này lại, tuyệt đối không được để một tên nào chạy thoát, đóng cửa thành mở trận pháp. Âm thanh uy nghiêm của Lý gia chủ vang lên khắp đại địa, lập tức có thần uy giáng xuống chấn áp đám tàn quân định bỏ chạy. Mọi người trong tộc còn sót lại không quá 200 người cũng chia ra khắp nơi khởi động trận pháp bên trong thành, cùng với đó là những gia tộc khác bên trong Vân Mục thành cũng tiến hành truy sát tàn quân. Vân Mục thành bọn họ tổn thất phải nói là nặng nề nhất từ vạn năm nay, chỉ bởi vì một cuộc chiến quy mô cực lớn của Ngô Hoàng đế quốc tạo ra, chuyện này tuyệt đối không thể dung thứ cho bọn chúng, vì thế mà tàn quân kia dù có đầu hàng cũng không kẻ nào được phép sống sót. Hàn Vũ Thiên vung tay băng phong vạn giảm, phạm là tu sĩ không thuộc về khí tức của Vân Mục thành đều lập tức bị hóa thành tượng băng. Sau một lúc thì nét mặt của Hàn Vũ Thiên tái nhợt phun ra một ngụm máu đen thở dốc không ngừng, cơ thể này đến cuối cùng hắn vẫn chưa thể trong thời gian ngắn mà làm chủ được, cần phải tịnh dưỡng một thời gian. Lý Công Uẩn thấy vậy lập tức chạy lại lo lắng nói, hai tử, người không sao chứ? Hàn Vũ Thiên theo như ký ức của Lý Chiêu Lâm thì vị phu thân này của hắn vô cùng trung nghĩa và hiền hậu, là vị thành chủ được kính trọng trong vạn năm nay ở Vân Mục thành. Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, chỉ là bị thương nhẹ, bế quan một thời gian sẽ khỏi, phụ thân ngươi cứ lo việc ở đây đi. Lý Công Uẩn mặc dù lo lắng cho hài tử cũng là nhẹ gật đầu nhờ thủ hạ đỡ lấy, nhưng mà hướng Quản Hy xuất hiện bắt lấy vai của Hàn Vũ Thiên lóe lên liền biến mất chui sâu vào trong phủ đệ Lý gia. Lý Công Uẩn hơi híp mắt lại nói, cao thủ có thể làm cho Nguyên Phong thượng tướng cong đuôi bỏ chạy quả là không hề tầm thường, cũng may hắn không có sát ý với Chiêu Lâm, chắc là giữa cả hai có một chút quan hệ. Lý Công Uẩn không nghĩ nhiều nữa, nhìn lấy tộc nhân Lý gia đã tổn thất hơn nửa, tràn đầy bi thương nói, truyền lệnh của ta, thu thập thi thể của người nhà họ Lý chôn cất cẩn thận, còn với bọn giặc kia thu thập xác chúng dựng thành sơn cốt ở bên ngoài 30 dặm, những gia tộc đã ở lại bảo hộ Vân Mục thành thì mở hoàng khố phân chia tài nguyên giúp họ khôi phục lại căn nguyên đã bị hao tổn, những kẻ phản bội hoặc bỏ chạy lập tức xử theo quân pháp, giết không tha. Hàn Vũ Thiên ở trong mật thất Lý gia vẻ mặt có một chút khó coi, nhìn lấy cơ thể bản thân đang chiếm giữ thở dài nói, vẫn chưa quen, tự tạo một cổ nhục thân mới có khả năng ngang với lúc trước, e là còn khó hơn cả việc đột phá thần cảnh. Bản tôn hy vọng bên trong chân mục thổ giới sẽ có được tài nguyên để ta luyện hóa một bộ nhục thân mới trước khi đại họa giáng xuống. Hàn Vũ Thiên nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có một ngày thời gian đã hoàn toàn trở về đỉnh phong. Hắn đứng dậy cùng với hướng Quản Hy không còn tiếp tục ở lại Lý gia nữa mà hướng về phía chỗ sâu của Nam Thiên Đế quốc. Hiện tại đế quốc này đang xảy ra chiến tranh toàn diện, tài nguyên do chiến tranh thu được phải nói là cực kỳ nhiều mà ngay cả Hàn Vũ Thiên cũng không phán đoán được. Hắn phải tự mình đi một chuyến xem thử có thể thu hoạch được gì ở đế quốc nhân tộc này không. Khắp một đoạn đường trăm ngàn dặm đều là chiến hỏa bốc lên nghi ngút, sinh linh các tộc tháo chạy thoát nạn hoặc là binh đoàn điên cuồng tấn công lẫn nhau tạo thành chiến sự sinh linh lầm than. Hàn Vũ Thiên không bận tâm tới, bởi vì có động thủ cũng không thể nào cứu được hết, chỉ có giải quyết nguồn cơn gây ra chuyện này mới hoàn toàn chấm dứt được chiến tranh ở Nam Thiên Đế quốc. Hàn Vũ Thiên nhất bộ đạp ra như đi trên đất bằng, đã cách xa ngàn dặm tới được một thành trì lớn tên gọi Xích Bích Thành. Nơi đây hoàng ủng thiêu đốt vạn năm không tác thuộc về loại bất tử bất diệt đã tồn tại từ thời thái cổ, danh xưng kỳ hỏa thiên địa Xích Bích vô hạn thần hỏa. Thần hỏa này đặc biệt ở chỗ vẫn tồn tại ở đó rất nhiều năm không kẻ nào có thể với tới được. Hỏa ngục rực cháy giữa thiên địa chiếu rọi như thái dương thứ hai, không ai dám xâm phạm. Bên dưới là Xích Bích Thành, chịu ảnh hưởng lâu dài của thần hỏa cũng sinh ra sức nóng và hỏa diễm dị thường. Hàn Vũ Thiên vẻ mặt có một chút hứng thú nhìn lên thần hỏa nói, thứ này không tệ, thuộc vào dị hỏa bản nguyên của một đại thế giới chỉ có 102. Những năm qua chân mục thổ giới không có ai thuần phục được nó, thứ đầu tiên để ta luyện thể vậy mà xuất hiện ở lãnh địa nhân tộc. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng bước tới cửa thành Xích Bích lại bị thủ vệ ngăn cản, vẻ mặt vô cùng cẩn trọng nói, người đến là ai, thuộc thế lực nào, mau khai báo. Hàn Vũ Thiên thản nhiên đáp, Vân Mục Thành, Lý Chiêu Lâm còn đây là bạn đồng hành của ta, hướng Quản Hy. Vân Mục Thành ở ngoại ô, không phải nơi đó xảy ra chiến sự rất lớn sao? ngươi như thế nào lại ở đây? Hàn Vũ Thiên ôm quyền nói, tại hạ may mắn thoát nạn hiện, muốn nương nhờ thành Xích Bích một thời gian. Thủ vệ xua tay hừ lạnh nói, chỉ là vài tên lưu vong, mau biến khỏi thành chúng ta không chào. Lời còn chưa kịp ra hết, tên thủ vệ kia đã bị Hướng Quản Hy một tay xuyên thủng qua cổ họng chết không thể chết lại. Hắn liếc nhìn tên thủ vệ còn lại cũng không có lưu tình, nhất cước đá bay thủ cấp lên không trung. Hàn Vũ Thiên lắc đầu chắp tay sau lưng thản nhiên bước vào trong thành. Hai người còn chưa đi được bao xa thì trong thành Xích Bích phóng tới một cổ uy áp kinh người, làm ai ai cũng khiếp sợ chú ý tới. Hàn Vũ Thiên đứng yên như Thái Sơn, thản nhiên nhìn về nơi xa nói, Chuẩn Thần Vương, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Năm vệt đỏ từ phương xa kéo dài vô tận lao tới, chính là năm vị tướng quân dẫn đầu là một Chuẩn Thần Vương, còn lại là bốn vị chuẩn thần. Kẻ kia danh xưng Ly Hỏa tướng quân nổi tiếng thiên hạ. Ly Hỏa vẻ mặt vô cùng ngưng trọng nhìn Hàn Vũ Thiên nói, là ngươi động thủ giết người gác cổng. Hàn Vũ Thiên đôi mắt bình lặng như nước, không nhanh không chậm nói, là ta thì sao? Không phải thì sao? Ly Hỏa hừ lạnh nói, một tên bắt con cũng dám lên mặt, bắt lại. Bốn vị tướng quân phía sau đồng loạt ra tay không hề khách khí. Hàn Vũ Thiên dậm chân xuống đất, băng xương bao phủ che khuất tầm nhìn. Ly Hỏa vẻ mặt kinh ngạc nói, dùng băng trong hỏa thành, ngươi đúng là tự tìm chết. Ngay lúc Ly Hỏa nghĩ đám băng xương kia sẽ bị hỏa khí xua tan thì một chuyện bất ngờ xảy ra, từ trong đám xương lóe lên ánh lam liên tục chớp động, một lúc sau bốn cái bóng bay vọt ra ngoài, toàn bộ trọng thương bất tỉnh. Ly Hỏa trừng mắt nói, Chuẩn Thần Vương. Hàn Vũ Thiên xua tay băng xương tan đi, vẻ mặt bình thản nói, ta đã nể mặt Xích Bích thành mới không giết bọn chúng, đừng tiếp tục cản đường, ta sẽ không nương tay lần thứ ba đâu. Ly Hỏa bùng nổ hỏa diễm thao thiên, trang bị khải giáp cùng với trường kích nắm chặt lao thẳng tới. Hàn Vũ Thiên nhảy về sau để cho Hướng Quản Hy làm lá chắn ngăn trở, trường kích đâm vào ngực Hướng Quản Hy lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Ly Hỏa vẻ mặt kinh ngạc lui ra, sau đây là lần đầu tiên hắn thấy được kẻ có thể ngăn cản được đòn tấn công toàn lực của mình bằng nhục thân mà không hề bị thương. Hỏa diễm là thuộc tính tấn công cường đại, rất ít loại có thể so sánh được. Hướng Quản Hy phủi phủi làm đám khói còn bám lại xua tan đi. Hàn Vũ Thiên thì cười nói, ngươi nếu đã không biết điều vậy thì cũng nên chết rồi, đừng trách ta không cảnh cáo trước. Hỏa Ly đột nhiên cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo từ phía sau, một đạo thân ảnh lướt tới cắt ngang thủ cấp, nhưng mà Hỏa Ly là tướng quân trải qua biết bao nhiêu trận sinh tử ở Xích Bích Thành, phản xạ của hắn cực kỳ nhanh nhạy đã tránh thoát được một đòn tử thủ, chỉ là mặt xuất hiện một vết chém dài. Cái bóng kia y hệt Hàn Vũ Thiên, chỉ là hư hư ảo ảo không phải thật thể. Hàn Vũ Thiên cười nhạt búng tay, liền có thêm bảy đạo khác lướt tới liên tục công kích, làm cho Hỏa Ly rơi vào thế khó liên tục. Ngăn cản công kích chịu vô số vết thương trên người, mặc dù có Chuẩn Thần Vương giáp bảo hộ, nhưng mà đối phương dùng binh khí cũng là phẩm chất không hề thua kém, còn có khi là hơn một cấp độ. Đến khi Hỏa Ly sắp không trụ nổi thì một đạo hỏa nhật từ phương xa quét ngang thổi bay toàn bộ hư ảnh bay ngược ra ngoài, một lao giả thân mặc huyết bảo hoa văn ngọn lửa màu cam đậm nét phá không chậm chậm bước ra. Hỏa Ly quỳ một gối thở dốc nói, bái kiến thừa tướng. Lao giả liếc nhìn Hàn Vũ Thiên vẻ mặt lại vô cùng coi trọng nói, sử dụng băng pháp ở trong Xích Bích Thành sẽ bị giảm hơn nửa lực lượng, mà ngươi thân chỉ ở Chuẩn Thần Vương lại có thể ngăn cản đa số xích hỏa ảnh hưởng tới bản thân, lão phu thật muốn biết bí mật trên người của ngươi. Hàn Vũ Thiên cười nhạt một tiếng, tám đạo hư ảnh trở về cơ thể, hắn nhìn lao giả bình thản nói, bí mật trên người ta, e là toàn bộ thế giới này không kẻ nào có thể biết được. Lao giả cười lớn, hỏa khí phát tán một màu cam chói sáng nói, Tư Lãng Lao đây là thừa tướng ở Xích Bích Thành hơn 3 vạn năm, đây là lần đầu thấy được tiểu tử ngông cuồng đến vậy, hôm nay lão phu sẽ moi hết bí mật trên người ngươi ra, tinh diệu hỏa thiên. Tư Lãng hóa thành bốn đạo hỏa quang vây quanh Hàn Vũ Thiên, từng đạo đều ẩn chứa thần hỏa kinh người của một vị thần linh chân chính, dựa vào thực lực hiện tại Hàn Vũ Thiên không đỡ nổi một kích. Hỏa quang lao tới ngăn cản hết đường chạy của Hàn Vũ Thiên, tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc thì Hướng Quản Hy vốn bất động như tượng lại hóa thành kim quang xuất hiện bên cạnh thiếu niên trẻ, một tay quét thổ hoàng hội tụ hóa thành màn sáng ngăn cản công kích của lão già. Tư Lãng dễ dàng, Tư Lãng trở về hình người, vẻ mặt kinh ngạc nói, thần cảnh, vậy mà tiểu tử này lại có một cao thủ trẻ tuổi cấp thần bảo hộ, e là lai lịch không hề tầm thường một chút nào. Hướng Quản Hy hừ lạnh nói, ta với ngươi chơi đùa một chút, xem thử ở Xích Bích Thành này có kẻ nào đủ thực lực để cùng ta so đấu. Thổ hoàng chi khí bùng nổ tạo thành áp lực nặng nề như Thái Sơn áp đỉnh đè lên vai tất cả sinh linh bên trong và ngoài thành Xích Bích, xương cốt của đám tu sĩ cấp thấp như muốn vỡ ra, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy như đứng trước thần linh tuyệt thế. Tư Lãng cao mày vẻ mặt vô cùng khó coi nói, không phải thần cảnh, tu vi mơ hồ vừa giống thần lại không phải thần, khí tức chí cao vô thượng làm thiên địa nhật nguyện phải thuần phục, đây là cảnh giới gì? Lão đã sống ở đây hơn vạn năm chưa từng biết qua cái cảnh giới hư vô mờ mịt mà thanh niên trước mắt bày ra, nhưng mà hỏa diễm trên người lão cũng không ngừng thiêu đốt, huyết tán tứ phía không thua kém thổ hoàng khí một chút nào. Tư Lãng hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, đừng có ngông cuồng ở trước mặt lão phu. Thiên Ly Hỏa Quyền, Thổ Hoàng Đại Địa Quyền. Hỏa diễm sáng rực màu cam lần nữa ngưng tụ thần quyền từ trời cao giáng xuống như thái dương hạ phàm, thổ hoàng hóa thành quyền pháp như là đại địa nhô lên muốn phá tan bầu trời, cả hai tản sức mạnh không hề thua kém nhau. Hàn Vũ Thiên hóa thành làm quang hướng tới Ly Hỏa bên này lần nữa tiến hành công kích, giữa trời và đất hai quyền kình mạnh mẽ va chạm tạo thành vụ nổ thổi tan gần như một nửa công trình ở trong Xích Bích Thành, cũng rất nhiều tu sĩ cũng vì một quyền này quá gần mà bị hóa thành cho bụi trong tức khắc. Thần cảnh so đấu phạm nhân vĩnh viễn không thể nhúng tay. Ngay lúc Hàn Vũ Thiên tính lợi dụng sơ hở này một kích giết Ly Hỏa thì một đạo hỏa nhiệt khác từ nơi sâu nhất trong Xích Bích Thành khuyết tán thổi tan vụ nổ kia đi, cùng với đó là xóa bỏ hết áp lực của thổ hoàng khí. Hàn Vũ Thiên lui về sau vài bước, khóe miệng tràn ra vết máu, cơ thể đang điên cuồng bốc hơi bởi vì hàn khí đang dần dần tan đi một cách nhanh chóng do hỏa diễm càng lúc càng mạnh. Hàn Vũ Thiên lau khóe môi, một cổ hàn khí bá đạo lần nữa bùng phát xua tan toàn bộ hỏa nhiệt vừa xâm nhập vào trong cơ thể hắn ra ngoài. Hướng Quản Hy là kẻ bị nhắm vào chịu áp lực cực lớn lại không hề nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. hắn bình thản nhìn về phía sâu trong xích bích thành có ba đạo thân ảnh đứng ngạo nghệ ở trên đỉnh tòa chủ thành. Tư Lãng thấy ba người này cũng là thở ra một hơi nhẹ nhõm, vừa rồi Lao đã thua một kích này, cơ thể bên trong bị tàn phá không ít, tuy không trọng thương cũng là làm Lao khiếp sợ một hồi lâu. Người đứng giữa là một trung niên tuấn lãng, y phục mặc màu đen có hoa văn hỏa diễm màu huyết sắc như xích bích hỏa treo ở trên đỉnh đầu thành trì này vậy. Kẻ bên trái nhìn thì cũng đã độ 60, tóc màu hoa dâm, y phục màu vàng, vẻ mặt tiêu ngạo ngút trời. Bên phải thì là một lao già lưng đã còn cũng thuộc về dạng sắp bước vào quan tài, một vị thần cảnh tầng 3 và hai vị thần cảnh tầng 2, cộng thêm cả Tư Lãng là thần cảnh tầng 1 đỉnh phong thì trong xích bích thành đã tồn tại 4 vị thần cảnh hạ vị mạnh mẽ, cũng được xem là trụ cột quốc gia. Thành chủ xích bích thành Chu Nhật Hạ nhìn lấy hướng quản hy nói: "Chí tôn thiên địa, chí tổ cảnh, ta cứ nghĩ đó chỉ là truyền thuyết mà lại không ngờ được trên thế giới vẫn còn kẻ có thể tu thành chí tổ cảnh. Nếu về sau để ngươi đột phá thành thần thì trong thiên địa này không có kẻ nào có thể giết được ngươi." Hàn Vũ Thiên bay lên không trung xuất hiện bên cạnh hướng quản hy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói: "Thật không ngờ vẫn có kẻ nhận biết được chí tổ cảnh, xem ra xích bích thành cũng là một thành trì cổ lão." Chu Nhật Hạ hiển nhiên nhìn ra Hàn Vũ Thiên mới là kẻ có tiếng nói ở đây, cũng là cười ôm quyền nói: "Không biết các hạ là ai, lại đến xích bích thành của ta náo loạn một trận?" Hàn Vũ Thiên ôm quyền nói: "Tại hạ Hàn Vũ Thiên, ta đến đây chỉ vì tò mò về xích bích thần hỏa lại bị thuộc hạ của các hạ gây sự trước, mà ta cũng không phải là kẻ để yên cho bản thân bị bức ép cũng phải động thủ thôi." Lão già lưng còn bên phải vuốt râu suy tư một hồi lâu nói: "Hành sự bá đạo, phong thái làm việc rất giống với những kẻ ngoại giới, ngươi là một trong số bọn chúng." Hàn Vũ Thiên không có trả lời, cũng là ngầm thừa nhận lời của lão già kia là đúng. Chu Nhật Hạ nhướng mày nói: "Thất Tinh tiền bối, ý ngài là thời điểm một vạn năm đã lần nữa tới sao?" Lão già tên Thất Tinh thở ra một hơi lấy sức nói: "Không sai biệt lắm lại một vạn năm trôi qua, sinh linh trong thế giới này chưa từng tồn tại chí tôn, kẻ trước mắt xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc ngoại giới đã mở ra thông đạo lần nữa đến đây, lần này thế hệ bọn chúng còn mạnh hơn trước, lời tiên tri của lão tổ e là bắt đầu rồi." Lão già hoa dâm bên trái tên Ngũ Ân vẻ mặt vô cùng bất ngờ nói: "Thế giới này đã chuẩn bị lùi tàn rồi sao? Thời gian gấp rút chúng ta còn chưa chuẩn bị kịp." Khu khu, Ngũ Ân đừng hoảng, các ngươi dẫn họ vào đi." Một âm thanh vang vọng đất trời tản ra khắp nơi trong đại địa, hóa thành vô lượng công đức khí, dần dần những thân ảnh bị hóa thành cho bụi lúc trước bắt đầu ngưng tụ, thân hồn trở về nhục thể như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một cổ áp lực vô hình làm cho Hàn Vũ Thiên phải kiên kỵ, mà ngay cả Hướng Quản Hy cũng chuẩn bị tinh thần để bắt lấy hắn bỏ chạy. Khí thế này còn vượt xa Chu Nhật Hạ một khoảng trời. Chu Nhật Hạ lập tức quay đầu kinh sợ nói: "Sư tôn, sinh mệnh của ngài không còn nhiều, đừng vì một vài sinh linh mà." "Yên lặng, Hạ Nhi, dẫn họ vào." Âm thanh kia cắt ngang lời của Chu Nhật Hạ rồi sau đó im lặng. Thất Tinh lao chống gậy bên cạnh lắc đầu thở dài nói: "Làm theo ý ngài ấy thôi." Chu Nhật Hạ nắm chặt quyền quay lại nhìn đám người Hàn Vũ Thiên thay đổi giọng, địa bộ mời lịch sự nói: "Hai vị, mời vào trong phủ nói chuyện." Hướng Quản Hy nhìn Hàn Vũ Thiên như xin ý kiến thì Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói: "Cứ đi theo, chí tôn ta mang theo đầu chỉ có một." Lời này của hắn làm cho bốn vị thần cảnh trong đôi mắt lóe lên một tia nghi kỵ tìm kiếm xung quanh, một ánh mắt từ phía sâu trong xích bích thành cũng là lập loè tia sáng yếu ớt. Hàn Vũ Thiên cười nói: "Đi thôi." Sáu người cứ vậy đi vào trong phủ đệ thành chủ như từng có chuyện gì xảy ra, còn bỏ mặc Lý Hỏa ở lại đây giải quyết tàn cuộc. Bọn họ đi vào nơi sâu nhất trong phủ, mở cổng lớn là một đại điện trống trang trí xa hoa, ở chỗ cao nhất có một bóng người đang ngồi trên chủ vị, hai bên lão già còn đứng bốn người thị vệ mặc áo choàng đều là thần cảnh tầng một, chỉ có điều chưa phải đỉnh phong như Tư Lãng, nhưng cũng là thủ vệ trẻ tuổi tương lai có thể tiến xa hơn. Bốn người Chu Nhật Hạ vừa tới đại điện lập tức quỳ một gối tay đặt ở ngực trái cung kính nói: "Bái kiến sư tôn." "Bái kiến lão tổ." Trên chủ vị là một lão già nhắm nghiền hai mắt dựa lưng vào ghế, lão ta thở ra một hơi nặng nề nói: "Tới rồi hả? Đứng dậy hết đi." Đám người kia đứng dậy thì lão già cũng chậm rãi mở mắt, một tia hỏa diễm xích hồng từ trong đôi mắt đục kia quét ngang đại điện rồi rơi vào hai người trẻ tuổi. Lão già thản nhiên nói: "Hàn Vũ Thiên nhị, thứ lỗi cho lão phu chỉ còn chút hơi tàn không thể đứng dậy tiếp đón theo lễ." Hàn Vũ Thiên cười xua tay nói: "Tiền bối đừng khách khí, ta cũng không quen phải ngước nhìn kẻ khác, chúng ta đối diện nhau mà nói chuyện." Hắn nhảy lên băng phong thổi quét kết tinh thành một băng tọa để cho Hàn Vũ Thiên ngồi đối diện với lão già. Vũ Ân vẫn nộ nhảy lên quát: "Hôn sược, cút xuống cho lão phu." Hướng Quản Hy cũng động thủ không cho Ngũ Ân động vào Hàn Vũ Thiên. Lão già kia từ tốn nói: "Yên." Lực lượng vô hình đánh bay hai người ra ngoài, lão già cũng đưa mắt nhìn thẳng vào Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói: "Chàng trai trẻ, ngươi nói còn có chí tổ khác sao?" Lời tiên tri mà lão phu xem được do Xích Hỏa Thần truyền đạt cũng chỉ có một người thuộc cảnh giới chí tổ đến thế giới này thôi. Hàn Vũ Thiên cười nhạt một tiếng nói: "Xem trộm tiên cơ, chẳng trách tuổi thọ của ngươi lại bị hao mòn nhanh như vậy, nhưng đáng tiếc chỉ xem được một phần bạn của tương lai, thuật xem trộm của tiền bối vẫn còn kém lắm, dựa vào thần hỏa cưỡng ép thôi diễn thời không tiên đoán, dù là kim thần cũng phải suy nghĩ thật thận trọng." Chu Nhật Hạ vẻ mặt giận dữ nói: "Tiểu bối vô tri, một tên chuẩn thần cảnh lại dám nói một vị thần cảnh kém, ngươi tự cho bản thân tài năng lắm sao? Bản tôn một đạp liền giẫm ngươi như kiến hôi." Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói: "Nếu không phải bản cung chủ mất đi nhục thân trước khi vào trong chân một thổ giới, thì một kẻ như ngươi ta chỉ cần trực tiếp đánh giết, không cần phải ngồi đây nói chuyện rồi bị uy hiếp đâu." Hàn Vũ Thiên phóng xuất linh hồn chi lực ảo ạt như sóng biển, băng hàn ngưng kết không gian xung quanh, ngay cả hỏa diễm cũng bị kết tinh, sức mạnh duy ngã độc tôn trời đất công nhận là chí tôn thế giới không lẫn đi đâu được. Lão già híp mắt lại nói: "Linh hồn chí tổ, vậy ra nhục thân ngươi đang có cùng tu vi hiện tại là không phải chân chính, chẳng trách lại cao ngạo, nhưng đây là Xích Bích Thành, lão phu là truyền nhân của Xích Bích Thần Hỏa Chí Cao Vô Thượng, là Chu Minh Xích Hỏa Thần Quân." Hỏa khí bốc lên tranh phong cùng với băng khí, cả hai khắc chế lẫn nhau mạnh mẽ cực độ làm cho bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Hàn Vũ Thiên đứng dậy khỏi băng tọa chắp tay sau lưng vẻ mặt không hề nào đúng, hắn mỉm cười thản nhiên nói, "Chu Minh, ban nãy thì ta còn có một chút kiên kỵ ngươi vì thực lực đôi bên có một chút lệch lạc, nhưng mà hiện tại thì có một chuyển đổi rồi." Chu Minh ngẩng đầu như nhìn xuyên qua đường tầng tầng lớp lớp bức tường ngăn cách thấy được tràn cảnh bên ngoài lập tức cao mày, một luồng hỏa diễm kinh người hóa thành hỏa long xông phá một đường tiến thẳng đến hướng này, khí tức áp đảo không bất kỳ kẻ nào ngăn cản lại được. Giờ một tiếng đất đá bay mù mịt, Lý Hỏa toàn thân bị đốt cháy không còn lành lặn nằm ở trên mặt đất hơi thở yếu ớt đi rất nhiều. Hỏa long gầm lên một tiếng hóa thành hình người không ai khác chính là Huy Lân, hắn vừa đến đã hưng phấn không thôi nhìn một đám cao thủ thần cảnh ở đây cười nói, chín tên ức hiếp hai người sao? Đúng là không công bằng một chút nào, vậy thử một chút ba đánh chín thì như thế nào đây? Uy Lân tản ra hỏa khí kinh người mạnh mẽ có thể nói là ngang tầm với Xích Bích Thần Hỏa, đơn giản hắn chính là từ bản nguyên hỏa thuộc tính thế giới mà thành, cũng có thể nói là cùng với thần hỏa phía trên là cùng một nguồn gốc. Chu Minh đứng dậy hỏa khí thao thiên cũng không hề thua kém hỏa diễm của Uy Lân. Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi trọng khí nói, Chí Tôn Chi Vực, Băng Hoàng Thánh Vực. Chí Tôn Chi Vực, Thổ Hoàng Thánh Vực. Chí Tôn Chi Vực, Thái Dương Thánh Vực. Ba đại thánh vực đồng loạt mở ra một cổ khí thế mạnh mẽ để ép lên toàn bộ chúng sinh ở Xích Bích Thành không thể cử động được, đồng thời thần đạo của đám người thần cảnh cũng theo đó mà bị phong ấn chiến lực giảm đi một nửa. Chu Minh hừ lạnh vẻ mặt vẫn không hề nao núng nói, Chí Tổ có khả năng áp chế thần cảnh trong truyền thuyết có nhắc đến, lão phu nhìn được thiên cơ lại không nghĩ tới chuyện này ạ. Nếu đã là địch thì hãy cùng nhau chôn vùi nơi đây đi. Xích Liên Hỏa Hồng Phong Tiên trận Xích Bích Thần Hỏa phía trên phát ra hào quang cực thịnh tạo thành đại trận hoa sen xuyên qua không gian chui vào trong mật thất này, Chu Minh bung tay toàn bộ đã rơi vào một vùng không gian tràn ngập hỏa diễm. Hàn Vũ Thiên vẻ mặt có một chút khó coi nói, bên trong Xích Bích Thần Hỏa, thủ đoạn của ngươi nếu đặt ở bên ngoài chân một thổ giới sợ rằng có thể sánh cùng viên mãn thần cảnh, tạo nghệ cao siêu đáng tiếc chỉ dừng chân ở một bước đỉnh phong sơ kỳ, cửu ảnh vô đoạn sát. Hàn Vũ Thiên hóa thành chín đạo bóng mờ màu lam tản ra hướng đến 6 tên thủ vệ thần cảnh tầng 1 mà đánh, bên trong lĩnh vực của ba vị trí tổ thì chiến lực của thần cảnh cũng sánh bằng chuẩn thần vương thôi, hiện tại chỉ có Chu Minh và Chu Nhật Hạ là có khả năng đánh ngang tay với Uy Lân và Hướng Quản Hy mà thôi. Bên ngoài chân một thổ giới trôi qua trong nháy mắt đã một năm ròng, Tô Lăng giới đồng loạt xuất hiện vô số vết nứt không gian màu tím, đám quái vật hư không cuối cùng đã đến được mặt đất, đám thủ lĩnh tuy vẫn còn bị phong ấn ở hạch tâm thế giới, nhưng vẫn có vài hư không thú sở hữu trí tuệ thay mặt thủ lĩnh của chúng điều khiển đám vô tri chỉ biết giết chóc này, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một năm các đại lục đã rơi vào chiến tranh toàn diện với hư không thú, Nam Minh Thần Cung là nơi bị hư không thú nhắm tới nhiều nhất, một hư không thú dáng như ấu quy lại hôn tạm như kiến ngẩn đầu nhìn thần cung tức giận nói, đám vô dụng, nửa năm liên tục công đánh lại không thể làm cho tòa cung điện kia sức mẻ, toàn bộ xông lên đi. Hiệu lệnh ấu quy vừa ra hư không thú đồng loạt nổi điên lao thẳng tới thần cung, lục hạch một bước đạp ra đã ở ngoài thần cung cùng với một vài vị thần cảnh biến mãn, lấy lục hạch thần vương làm trung tâm một cổ trận xoay chuyển không ngừng làm cho thiên địa đại đạo như sống dậy cuộn trào không dứt, năng lượng phóng ra đủ để một vị nửa bước thần hoàng phải nghiêm túc chống trả, thần quang quét ngang hư không thú số lượng mấy chục tỷ trong chớp mắt hóa thành cho tàn, ấu quy hư không trốn trong lớp, mai cứng cắp cũng bị chấn cho trọng thương, nó ngẩng đầu vẻ mặt không chút sợ hãi mà gầm lên lần nữa. Từng đạo vết nước màu tím xé toạc không gian chui ra càng nhiều những hư không thú như biển lớn vô tận không có điểm cuối. Lục hạch tay kết ấn lần nữa trận pháp lưu chuyển phóng ra 10 đạo thần xích nhắm tới 10 không gian vết nước quấn lấy ý định phong ấn thứ đó lại. Ô Quy đôi mắt đầy xem thường, một trong 10 không gian vết nước chuyển ra khí tức kinh người muốn phá đi thần xích. Từ trong Nam Minh Thần Cung có một đạo phong ấn mạnh mẽ đánh ra đẩy lui khí tức đáng sợ kia và cũng hoàn toàn phong ấn 10 đạo không gian kia lại. Ô Quy vẻ mặt kinh ngạc muốn bỏ trốn thì đã bị một bàn tay bắt được đỉnh đầu. Nó ngẩng đầu nhìn thì là một lão già áo báo vàng đất với ký tự Nam Minh. Người này nếu để bất kỳ ai thấy được sẽ rất kinh sợ. Nhị trưởng lão Tô Vân Minh của Nam Minh Thần Cung Tu Vi đã là thần hoàng cực giả. Tô Vân Minh biến ô quy kia vào trong một không gian tách biệt sau đó ra lệnh. Nói, Nam Minh Thần Cung cảnh giới, lập tức cho cao thủ viện trợ nhân tộc. Lục Hạch Thần Vương ôm quyền không người nói, tuân lệnh nhị trưởng lão. Cao thủ thần cảnh bên trong Nam Minh Thần Cung lập tức tản ra hướng về Thiên Nhân Đại Lục mà tới. Tô Vân Minh nhìn bầu trời vẻ mặt khó coi nói, những thứ sinh vật không xác định này từ lâu đến, tại sao chúng lại phủ lên khắp nơi trên Tô Lăng giới? Đợi cung chủ trở về e là phải hy sinh rất nhiều người. Đệ không cần quá lo lắng. Theo như ta tìm hiểu thì đám thủ lĩnh của chúng vẫn còn bị phong ấn ở loài thế giới, hiện tại thứ sức mạnh phong ấn đó đang được thủ lĩnh các tộc cố gắng duy trì, chắc sẽ kịp thời khắc cung chủ trở về. Mặt biển bình lặng đột nhiên nổi lên gợn sóng nhỏ, một lao già thân mang huyết bảo ký tự Nam Minh vẻ mặt tràn đầy khí sắc hạo nhiên, đại trưởng lao trực bá hoàng của Nam Minh Thần Cung, khí tức hiện thời là cường giả thần hoàng mạnh nhất thế giới này, Tô Vân Minh trong lòng vẫn đầy lo lắng nhưng cũng không còn cách nào khác nói, ta sẽ nghiên cứu quái thú vừa mới bắt được, tìm một hướng có thể hoàn toàn tiêu diệt được đám này. Trực bá hoàng nhẹ gật đầu cũng không có ngăn cản Tô Vân Minh rời đi. Lão ta phất tay một viên đan dược tản ra khí tức thiên địa làm chủ vạn vật xuất hiện cùng theo đó là thanh âm bình thản nói, Xích Vận, ta đã luyện được thần hoàng độ kiếp đan cho đệ, ta hy vọng để có thể trong thời gian cấp bách đột phá thần hoàng, thêm một người chính là thêm một trợ lực rất lớn cho Tô Lăng giới, huynh có dự cảm không lành sắp tới. Xích Vận xuất hiện ở giữa hư không bắt lấy thần đan trong tay ôm quyền nói, huynh trưởng yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức bước đến thần hoàng giúp cho Nam Minh Thần Cung giảm bớt gánh nặng. Hai người lóe lên một cái rồi biến mất không có để lại bất kỳ manh mối nào. Hỗn Nguyên Thánh Quốc khắp nơi là chiến hỏa giữa bách tộc và hư không thú. Chiến trường trải dài vô tận có rất nhiều thi thể của hư không thú chất thành núi, cũng có thi thể sinh linh Tô Lăng giới rải rác khắp nơi, thành trì đổ nát, núi bị san phẳng, sông hồ thì cạn kiệt, vẻ khốn khổ này còn hơn cả chiến tranh thánh quốc. Tuyết Nguyệt cùng với xà nhân tộc cũng đã tới Vạn Niên Cung như lời của yêu tổ thần bí kia. Tuyết Nguyệt đứng ở một tòa thành đã hơn nửa năm nay trấn thủ tiêu diệt không biết bao nhiêu hư không thú, nàng ta hừ lạnh nói, yêu tổ nói không sai, đám quái vật này là vô tận không cách nào có thể giết được hết, ngài ấy đã chỉ điểm ta con đường đột phá thần hoàng, thế nhưng việc tin tưởng một tên nhóc nhân tộc có thể cứu rỗi yêu tộc sao? Một xà nhân nam tử tuổi còn khá trẻ từ phương xa chạy về ôm quyền vẻ mặt hoảng sợ nói, nữ vương phía bắc có một đám quái thú mạnh mẽ tàn phá thành trì, chúng đã càn quét hơn 5 thành trì khiến hơn chục vạn nhân khẩu thiệt mạng, thuộc hạ đã cố gắng nhưng không đủ khả năng cứu được nhiều người như thế. Tuyết Nguyệt nhìn về phương bắc đôi mắt như xuyên qua ước vạn đại địa thấy được bụi bay mịt mù cùng với tiếng gào rú vang trời không dứt đang điên cuồng thôn vệ sự sống, nàng ta thở ra một hơi nói, ngươi chỉ là đạo tổ làm được đến đây đã rất khá rồi, cao thủ bán thần và chuẩn thần hiện tại cũng đã bị mắc kẹt ở chiến trường khác, xem ra bản vương cũng phải ra tay thôi. Nàng ta vung tay một cổ thiên địa nguyên khí truyền vào người xà nhân tộc trẻ tuổi đã cấp tốc khôi phục lại toàn bộ linh lực đã hao tổn cho hắn. Tuyết Nguyệt đạp một chân đã xuất hiện cách đám hư không thú chưa đến một dặm, cơ thể tiểu diễm tràn đầy kiêu ngạo giơ bàn tay về phía đám hư không thú nói, chết hết đi, Huyền Huyền Hoàng Xà. Một đầu hư ảnh ngũ thải chí tôn hoàng xà hiện ra rít lên một tiếng lao tới càn quét đội quân hư không thú, chỉ trong nháy mắt đầu hoàng xà kia đã tiêu diệt được toàn bộ. Tuyết Nguyệt đột nhiên cảm thấy không đúng, khí tức phóng xuất bay thẳng lên cửu thiên, mặt đất phá toái một con tử hạt sáu đuôi với bốn chiếc càng bén nhọn chui lên, đây chính là đầu lĩnh của đám hư không thú. Tuyết Nguyệt hừ lạnh một cước đá xuống đỉnh đầu của tử hạt. Xà vĩ toái. Chân của nàng xuất hiện hư ảnh đuôi rắn ngũ thải quật thẳng vào đỉnh đầu của tử hạt tạo thành xung chấn rung động đất trời, tử hạt rít lên một tiếng đau đớn trọng thương chỉ trong nhất kích muốn quay đầu bỏ chạy. Tuyết Nguyệt hừ lạnh nói, đánh lén bản vương còn muốn chạy. Song xà phí thiên. Nàng chớp mắt đã ở phía dưới tử hạt song thủ trưởng lên hai đầu hoàng xà cắn lấy cơ thể cự đại của bọ cạp lao lên cửu thiên, sau đó xé nó làm hai nửa máu tím rơi tung tóe như mưa nhưng rất nhanh đã bốc hơi thành từng luồng sinh mệnh lực tản ra tứ phía, làm cho khung cảnh vốn bị đám hư không thú này thôn vệ đến khô héo lại bắt đầu tươi tốt như trước. Tuyết Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc nói, đám tiểu quái thôn vệ toàn bộ sinh mệnh và năng lượng là để chuyển hóa về con thủ lĩnh, nếu như bọn chúng hợp lại một chỗ sẽ tạo ra thứ khủng khiếp gì? Lập tức thông báo cho đám người Long tộc. Nàng ta lóe lên dùng tốc độ nhanh nhất để đến chiến trường có đại tự tại Thiên Ma Tôn, nhưng nàng còn chưa đi được bao xa thì bên dưới mặt đất phóng lên năm cổ sáng tím ngăn cản đường đi của Tuyết Nguyệt, năm thân ảnh tản ra khí tức đại viên mãn thần cảnh, bọn chúng dung nhập làm một thể hóa thành một cái kén liên tục chuyển động ở bên trong, cái kén rất nhanh đã co lại làm cho không khí xung quanh bắt đầu thắt chặt, thiên địa linh khí điên cuồng bị cái kén kia hấp thu không ngừng. Tuyết Nguyệt vẻ mặt vô cùng khó coi, trường kiếm trong tay với lưỡi kiếm nhìn rất giống một con rắn uốn éo, nó gọi là Nhật Xà Tinh Vân Kiếm. Tuyết Nguyệt lóe lên trường kiếm mang theo hư ảnh hoàng xà trải dài chém vào kén. Dầm một tiếng đinh thai nhức góc, từng cơn bạo vũ thổi quét tứ phương, chiếc kén bị phá hủy nhưng thứ sinh vật bên trong sớm đã trốn thoát vào thời khắc sinh tử. Một bóng người lực lưỡng mái tóc dài tử sắc hư không lơ lửng cách đó không xa, cười vô cùng tà ác. Tuyết Nguyệt ngẩng đầu nhìn lấy tên hư không kia, vẻ mặt tràn đầy chán ghét. Sinh vật hư không vừa dung hợp thành tia cười vô cùng tàn độc nói, thứ sinh vật sống ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có thủ lĩnh thì sẽ hoàn toàn vô dụng trước mặt đám gọi là thần hoàng sao? Đợi tới khi bọn ta lần nữa dung hợp thì thần hoàng cũng không làm gì được. Ha 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 ha. Tuyết Nguyệt biến mất lần nữa xuất hiện là ở phía bên hông của tên hư không hư ảnh hoàng xà, bốn lượn há miệng cắn tới chính là lưỡi kiếm sắc bén của Tinh Vân Hoàng Xà. Tên hư không thú kia bất ngờ chỉ kịp dùng hai tay làm khiên thịt ngăn cản một đòn của nàng ấy, một tay bị chém đứt, cái còn lại thì bị xà kiếm cắt sâu vào hơn nữa. Hắn ta lập tức nhảy về sau nhưng không tỏ ra đau đớn mà giơ cánh tay bị đứt lên, chỉ trong thoáng chốc nó đã mọc lại như cũ. Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên cười nói, cảm giác này thật quen thuộc, chắc có lẽ bọn ta đã sẵn sàng cho bước kế tiếp, chơi đùa với ngươi một chút rồi hội nộ cũng chưa muộn. Khí tức hư không trên người tản ra điên cuồng biến thiên địa linh khí xung quanh thành hư không chi lực chỉ thuộc về riêng hắn. Tuyết Nguyệt hư lạnh không gian xung quanh chuyển động không ngừng tạo thành lĩnh vực ngăn cản sự biến hóa của thiên địa hóa thành hư không. Nàng lướt tới tốc độ cực nhanh, cầm lấy xà kiếm trong liên tục vung ra ba thế kiếm mạnh mẽ của mình. Thế thứ nhất nhanh độc ngũ tức chém ra liên tục năm nhát, chuyển chuyển như trường xà linh động, ngay cả tên hư không thú kia cũng không theo kịp được tốc độ của nàng. Trên thân bị chém ra năm vết thương sâu thấy xương cốt bên trong, tên hư không kia định di chuyển để giữ khoảng cách thì cơ thể khựng lại như bị tê liệt hoàn toàn. Chất độc có trong thế kiếm thứ nhất của Tuyết Nguyệt đã theo vết thương lan khắp cơ thể. Thế kiếm thứ hai mãng xà liên kích, nàng nhắm chuẩn vào yếu điểm tứ chi của tên hư không, chỉ trong một thoáng như là mãng xà phục kích chớp nhoáng đã cắt lìa tay chân. Lần bung chiêu thứ ba chính là xà hoàng viêm hoa vũ, đường kiếm viện chuyển rực cháy hỏa hồng xuyên thủng lòng ngực của tên hư không, kéo dài một vệt giữa bầu trời làm cho không gian nứt vỡ một mảnh lớn. Ở một tiếng nổ vang, cơ thể hư không kia cháy khét bốc lên mùi hương quái dị nồng nặc. Thật mạnh mẽ, bọn ta không theo kịp tốc độ của ngươi, thế nhưng ngươi không giết được bọn ta đâu, chỉ dựa vào nhiêu đó thì vẫn còn chưa đủ. Âm thanh hư vô mở ảo vang lên, cơ thể cháy khét kia bắt đầu mọc lại tứ chi, lớp da lành lặn vết thương cũng rất nhanh khép lại. Đôi mắt màu tím yêu dị kia tản ra một cổ lực lượng đáng sợ, hắn giơ tay lên năng lượng hư không hội tụ lại một điểm bắn thành tia hủy diệt nhắm thẳng vào Tuyết Nguyệt. Nàng vung kiếm chém ra hoàng xà hư ảnh cùng với tia hủy va chạm, một vòng xoáy không gian thầm lặng xuất hiện sau lưng của Tuyết Nguyệt, bàn tay móng vuốt từ bên trong thò ra xuyên thủng vào ngực của nàng. Nhấc nàng lên, hắn ta cười nhạt kề sát vào tai nàng nói, sinh mệnh tối rửa của ngươi sẽ là thứ giúp bọn ta tăng tiến sức mạnh. Bổn vương vừa rồi không chém trúng hoạch tâm của ngươi nhỉ? Lưỡi kiếm xuyên thấu bụng của tên hư không kia, thân ảnh Tuyết Nguyệt bị xuyên thủng trước mắt hắn đã hoàn toàn hóa thành một lớp da rắn không phải là bản thể. Nàng ta vung kiếm chém tên hư không thành hai nửa, hai tay trưởng ra song xà phí thiên được thi triển xé toạc cơ thể kia thành từng mảnh vụn để lộ ra một hạch tâm màu tím chói mắt ở trước mặt. Tuyết Nguyệt nắm bắt thời cơ rất tốt, nhất kiếm chém thẳng vào trong hạch tâm làm nó nổ thành phấn vụn, một cổ lực lượng hư không điên cuồng trào ra sau đó hóa thành thiên địa chi lực tinh thuần, biến vùng đất chết này lần nữa hóa ra sinh mệnh rồi rào, mà cái chết của tên hư không này còn khiến cho thiên địa khôi phục nhanh chóng và lan rộng hơn khi giết con cự hạt lúc trước. Nàng ta vẻ mặt có một chút khó coi nói, bọn ta sẽ tụ hội và dung hợp một lần nữa. bọn này vẫn còn có thể tiếp tục dung hợp lại với nhau à? Nếu thực sự có chuyện như vậy thì thế giới này e là sẽ gặp chuyện không hay, phải báo cho các phương thế lực ngăn cản sự tụ hội của đám đầu lĩnh. Nàng ta cấp tốc hóa thành hư ảnh hoàng xà bay thẳng về phía nơi có đại tự tại Thiên Ma Tôn chấn giữ, cũng không quên lấy ra ngọc phù truyền tin đưa những gì nàng biết được lan truyền ra khắp nơi trên đại lục thiên nhân, rồi sẽ có người thông chi cho mấy đại lục khác để cùng nhau chống lại kẻ thù chung không biết từ nơi nào xuất hiện. Phía dưới mặt đất nơi tên hư không kia vừa bị tiêu diệt có một đốm sáng màu tím bay lơ lửng, hư lạnh nói: "À, thật sự rất mạnh, dung hợp nhiêu đây vẫn không đủ để chống lại à? Đợi đến khi bọn ta tụ hợp sẽ giết ngươi sau." Nhưng tia sáng nhỏ màu tím kia chưa kịp rời khỏi đã có một bàn tay bắt nó lại. Tia sáng màu tím kia kinh sợ nói: "Ngươi là kẻ nào? Xuất hiện không có một chút khí tức, không lẽ nào là giới chủ mới sao?" Âm thanh hoảng hốt của tia sáng tím làm cho kẻ trùm áo choàng đen kia cảm thấy hứng thú nói: "Giới chủ mới à? Các ngươi gọi là hư không? Thế giới này có thay đổi nhưng lại theo một chiều hướng mà ngay cả ta cũng không lường trước được, đem ngươi về điều tra một chút cũng sẽ nắm bắt được tình hình chục vạn năm nay ta không có mặt ở Tô Lam giới." Thân ảnh kia biến mất để lại một chút lực lượng lưu lại đây, vùng đất nơi đây rất nhanh đã hóa thành một mảnh xanh tươi tốt, linh khí tràn đầy hơn cả thời kỳ thượng cổ. Đại tự tại Thiên Ma Tôn đứng khoanh tay nhìn bầu trời phía trên đang phủ lấy từng đợt hào quang một tím nhặt thì vẻ mặt khó coi nói: "Đám quái vật này từ đâu tới? Chúng đã khiến cho thế giới này đảo lộn và tổn hại không ít nơi trọng yếu, số lượng vô tận giết mãi không hết cứ tiếp tục kéo dài thì e là không ai trụ nổi, phải mau chóng cho đám tiểu bối tăng cường tu vi." Lão phu kiến nghị lập ra Thiên Kiêu tranh bá ở Hỗn Nguyên Thánh Quốc, tìm ra những người trẻ tuổi mạnh nhất làm trụ cột cho thánh quốc chống đỡ đám ngoại vật, bằng vào mấy lão quái chúng ta cũng không cách nào tự mình lo liệu. Những vị quản sự ở đây ôm quyền cũng không hề có kiến nghị gì. Long tộc ở hiện tại cũng đã giúp đỡ rất nhiều cho Vạn Niên Cung, tuy bọn họ chỉ có 10 người nhưng ai cũng là cao thủ đứng đầu, là điểm tựa mạnh nhất cho Vạn Niên Cung ở hiện tại. Tiểu Bảo hiện ra thân ảnh ngồi ở Vạn Niên Bảo tọa nhìn bầu trời suy tư một chút nói: "Thứ năng lượng này là thuộc về hư không? Ký ức chủ nhân truyền lại có đề cập về thứ năng lực này vô cùng quái dị, từ nơi tối sâu vô định của tinh không vô tận tồn tại một nơi hư không mờ ảo khao khát thôn tính sinh mệnh trên khắp tinh hà, ngài ấy cũng có một vài thủ pháp khiến cho thứ năng lực kia bị tịnh hóa, Vạn Niên Phủ Đồ Tháp." Tiểu Bảo phóng lên cửu thiên mang theo Vạn Niên Bảo tọa chiếu rọi cửu thải thần quang mạnh mẽ cường thịnh tạo ra cho tất cả sinh linh cảm giác dễ chịu sâu từ bên trong linh hồn. Đại tự tại Thiên Ma Tôn ngẩng đầu nhìn Tiểu Bảo vẻ mặt khó mà có thể tin được nói: "Tên tiểu tử khí linh kia, nó định làm gì?" Bảo tọa lóe lên sau đó thay đổi hình dạng hóa thành tòa bạch tháp ẩn chứa cửu thải chi lực dồi dào mà Tiểu Bảo đã tích tụ trong những năm tu luyện gần đây. Nhờ vào tài nguyên chiến tranh bồi dưỡng mà Tiểu Bảo đã có một bước đột phá trở thành thần khí trung phẩm. Tuy nói binh khí không có giới hạn tu luyện như nhân loại, nhưng nó vẫn là cần có thời gian để thanh lọc tạp chất bên trong để trở thành một thần binh hoàn chỉnh. Tiểu Bảo đã ngừng chân ở cảnh giới trung phẩm thần khí là để bảo hòa tạp chất trong cơ thể, một lần này ra tay chính là muốn dùng hư không chi lực phía trên làm bước đệm để hắn thành tẩy. Bạch tháp cựu tầng xoay chuyển tạo thành lực hút kinh người, thổ nạp hư không chi lực mơ hồ trong không khí vào thân tháp rồi chuyển hóa thành thiên địa chi lực tinh thuần tràn ra từ đuôi tháp làm cho không khí xung quanh bắt đầu trở lại bình thường. Đại tự tại Thiên Ma Tôn và những người khác cũng là trố mắt kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, phải nói hắn đã thử dùng Long Châu để thanh lọc thứ sức mạnh quái dị tiết nhưng hoàn toàn thất bại, dù cho thập long liên thủ cũng không làm được. Ấy vậy mà một cái thần bình trung phẩm lại làm điều này dễ dàng còn là vượt xa mong đợi của bọn họ. Tiểu Bảo đứng trên đỉnh tháp vẻ mặt cũng là ngơ ra tại chỗ, hắn là khí linh nhận truyền thừa của chủ nhân cũng không nghĩ tới bản thân lại làm được điều này. Một mảnh nhỏ linh hồn của Hàn Vũ Thiên khảm vào Tiểu Bảo cũng đột nhiên xuất hiện. Tiểu Bảo thấy thân ảnh quen thuộc lập tức dưng nước mắt ôm quyền nói: "Chủ nhân." Hàn Vũ Thiên hồn thể nhìn lấy Tiểu Bảo vẻ mặt vô cùng hài lòng nói: "Thật không ngờ ngươi trong thời gian ngắn lại có thể mở ra Vạn Niên Phù Đồ Tháp. Tháp này là năm đó ta chạm trán hư không dùng hơn chục vạn năm để tìm ra năng lực có thể tịnh hóa thứ sức mạnh quỷ dị này, cuối cùng chính là dùng vào Vạn Niên chi khí, ẩn chứa tất thể nguyên tố tinh hà mới thanh lọc được hư không chi lực. Tiểu Bảo, ngươi được tạo ra thiên biến vạn hóa chính là hình thái toàn bộ binh khí mà ta đã sử dụng trong suốt phần đời tu luyện của mình ở kiếp trước, ngươi thực tế chính là Vạn Niên bách khí, là thứ bản cung chủ dốc ra toàn bộ sở học để tạo thành, hy vọng ngươi sẽ có thể phát triển vượt cả ngoài mong đợi của bản cung chủ." Không gian rung lắc dữ dội, hư không chi lực hội tụ hóa thành một đầu cự trùng to lớn rít lên một tiếng hướng tới Vạn Niên Phù Đồ Tháp mà công kích tới. Hàn Vũ Thiên phân hồn bay đầu nhìn về đầu cự trùng kia thở dài nói: "Đã không còn nhiều thời gian, ta không xem Vạn Niên bách khí là đồ vật, ta xem nó như hài tử mình thân sinh, ta hy vọng hài tử này của ta tương lai mạnh mẽ để có thể bảo vệ Vạn Niên cung nơi được gọi là nhà này." Vạn Niên Cựu Thải Phù Đồ Tháp, Tịch Liên. Bạch tháp lóe lên cựu thải ngưng tụ thành một tòa cựu thải liên hoa nở rộ cùng với cự trùng va chạm ầm ầm một tiếng rung động toàn bộ Tô Lăng giới, chỉ trong nháy mắt toàn bộ hư không chi lực đã hội tụ lại một điểm duy nhất chính là ở đỉnh Vạn Niên cung để tiếp sức cho cự trùng kia. Hàn Vũ Thiên cao mày bàn tay rạch vào không gian biến cho vùng đất ngàn dặm xung quanh trở thành hư vô, đây chính là tình không ngân hà không thấy điểm cuối. Hàn Vũ Thiên điểm tới bạch tháp quát: "Tinh diệu chấn nguyên." Vạn Niên Phù Đồ Tháp xoay chuyển càng thêm nhanh chóng càng thêm cường đại, liên hoa cũng càng lúc càng nở rộ rực rỡ giữa bầu trời tinh không trải dài không có điểm cuối này. Cự trùng hư không rít lên một tiếng sau đó bị Tịnh Liên hấp thu chuyển hóa thành thiên địa linh khí hào hào chút xuống Vạn Niên cung bên dưới, một lượng lớn thiên địa linh khí mà ngay cả thần linh cũng không thể tưởng tượng ra được đang giáng xuống đây không ngừng. Linh hồn của Hàn Vũ Thiên mở dần như sắp tan biến, hắn lần nữa rạch tay vào hư không mở ra một lối đi không gian dẫn đến nơi bản thể đang chiến đấu. Một phần linh hồn sắp tan biến này nhanh chóng chui vào trong rồi không gian tức tốc đóng lại trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người ở Vạn Niên cung. Đại tự tại Thiên Ma Tôn vẻ mặt tràn đầy kinh sợ nói: "Trong một khoảnh khắc kia, tu vi của tiểu tử đó đã vượt xa cả khả năng nhận biết của ta, không phải thần hoàng, càng là thứ mà thế giới này không thể chứa chấp nổi, cuối cùng ngươi là ai? Chân mục thổ giới, Xích Bích Thành chấn động kịch liệt bởi trận chiến của các vị thần làm cho thiên địa đảo lộn, Hàn Vũ Thiên độc chiến trục vị chuẩn thần vương liên tục rơi vào thế yếu phải liên tục rút lui, hắn không đủ mạnh để trực tiếp đối phó nhiều người như vậy, Hàn Vũ Thiên hóa thành lam ảnh tách ra làm 9 người nhắm tới những hướng khác nhau mà né tránh, đám chuẩn thần vương cũng phải chia nhau truy kích đội hình đã rối loạn, Hàn Vũ Thiên là lướt giữa không trung vẻ mặt hiện lên nét cười. Quái dị một vết nứt không gian hiện ra liền có một đạo linh hồn hư ảo bay ra ngoài, hướng đến phía bên này mà tới, hắn nhanh chóng lao tới cùng với phần hồn hợp nhất tạo thành một áp lực kinh người, toàn thân Hàn Vũ Thiên hiện ra 10 cái vòng sáng. Cái vòng màu trắng phía trong cùng vỡ ra chuyển tới một cổ hồn lực mạnh mẽ áp đảo thiên địa, Hàn Vũ Thiên cảm nhận được một phần linh hồn đã trở lại cơ thể thì cười nói, thật không ngờ tiểu bảo lại có thể thức tỉnh vạn niên phù đồ tháp, ta còn nghĩ hắn phải mất thêm vài năm mới mở được đạo phong ấn linh hồn này, đúng là đến vừa đúng lúc, bản cung chủ sẽ chơi đùa với các ngươi một chút, Hàn Liệt truy tung thủ. Hàn Vũ Thiên bắt lấy trường kiếm hóa thành làn khói màu lam quỷ dị, tốc độ đã nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần, một tên chuẩn thần vương đang ở phía sau không kịp phản ứng đã bị chém vài chục nhát trên cơ thể máu tươi đầm đìa thương tích trầm trọng. Hắn hoảng sợ lập tức dùng ra phòng ngự toàn thân cảnh giác xung quanh, Hàn Vũ Thiên liên tục công kích tứ phía làm cho lớp phòng ngự kia nứt ra rất nhanh đã vỡ nát, tên kia chưa kịp trở tay thì một kiếm đã quét ngang cổ của hắn, văng hẳn. Ngưng kết ngăn chặn sự khôi phục chỉ trong một thoáng đã ngã xuống một vị, Hàn Vũ Thiên lóe lên cùng với một đạo hư ảnh khác kết hợp giết chết thêm một tên nữa, chiến trường bên này chỉ trong một thay đổi nhỏ đã hoàn toàn chuyển biến về đồ sát một phương, hơn chục tên chuẩn thần vương mà Xích Bích Thành bồi dưỡng mất biết bao nhiêu công sức lại bị một thiếu niên đồ sát chỉ còn thưa thớt lại một hai tên cường đại nhất vẫn còn kiên trì chống trả, Hàn Vũ Thiên nhìn lấy hai kẻ duy nhất còn sống thì vô cùng hài lòng nói, khả năng chiến đấu không tệ, có thể ngăn cản hai đòn tất sát của bản cung chủ, vậy thì ta sẽ cho hai người một cái chết thật nhẹ nhàng, phủ du băng tinh. Hàn Vũ Thiên phóng xuất ra băng xương bao trùm lấy hai người vào phía trong, hắn quỷ dị xuất hiện xung quanh hai người rồi biến mất liên tục không ngừng làm cho khả năng phán đoán hướng tấn công của họ bị loạn mất. Hàn Vũ Thiên chậm rãi xuất hiện trước mặt một đường kiếm nhẹ nhàng lướt qua đã lấy đi thủ cấp của hai người, hai cái đầu bay giữa hư không nhìn nhau trong khi vẫn còn ý thức thì ánh mắt của cả hai tràn đầy hoảng sợ khi thấy đồng bạn bị giết. Hàn Vũ Thiên bắt lấy thủ cấp của hai người, hóa thành băng phong rồi bóp nát. Hắn ngẩng đầu nhìn lên Chu Minh vẻ mặt có một chút suy tư rồi hướng về phía Xích Bích Hỏa Thần ở trên Xích Bích Thành, Hàn Vũ Thiên giơ tay ra băng cực ngưng tụ thành 6 đạo trường xích đâm thẳng vào trong thần hỏa làm cho ai nấy cũng kinh ngạc không thôi, ngay cả lão già Chu Minh cũng là vô cùng kinh ngạc không thôi, một kẻ băng thuộc tính lại dám ngang nhiên khống chế thần hỏa, lần đầu tiên lão thấy được một người điên cuồng tới mức độ này, 6 đạo trường xích quấn quanh thần hỏa rồi bắt đầu đâm sâu vào bên trong hướng về lõi của hỏa diễm như 6 đầu trường xà cuốn lượn, nhưng khi băng xích chui vào được vài trượng thì hỏa diễm kịch liệt bạo nổ làm cho băng bốc hơi nhanh chóng nhưng lại không hề làm cho nó tan biến được. Hàn Vũ Thiên lần nữa dùng lực băng hàn tiếp sức cho lục xích chui càng lúc càng sâu vào trong lõi, Xích Bích thần hỏa bạo phát một đạo hỏa diễm nhỏ bằng lòng bàn tay bay ra từ trung tâm chính là một đạo hỏa linh được bản thể thần hỏa phái ra tiêu diệt băng xích. Chu Minh vẻ mặt kinh ngạc nói, hỏa linh, ngay cả lão phu còn chưa từng nghĩ thần hỏa lại có hỏa linh bên trong. Hàn Vũ Thiên nở ra một nụ cười như đã đạt được mục đích của mình liền điều khiển lục xích bao vây hỏa linh vừa xuất hiện. Hỏa linh thấy bản thân bị vây đã hoàn toàn bị chọc giận bạo phát ra hỏa diễm cực thịnh làm cho băng xích tan chảy. Hàn Vũ Thiên tay kết pháp ấn một đạo hỏa diễm ngưng kết ở hai tay trưởng vào trong một đầu hỏa long rít gào hướng đến hỏa linh đánh tới. Chu Minh ý thức được lập tức nói, ngăn cản hắn lại, đừng để hắn lấy được hỏa linh không thì chúng ta gặp rắc rối to đó. Xích Nhật Chu thần tước. Một đầu Chu tức hỏa diễm xích nhật rít lên lao thẳng vào thần hỏa. Uy Lân cũng không có trơ mắt nhìn cũng phóng ra một đầu huyết hỏa long truy đuổi hai bên và chạm càng thêm mạnh mẽ. Hướng quản hy đập xuống đất thổ hoàng bao trùm lấy thần hỏa lại tạo thành lớp bảo hộ kiên cố để không cho bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào việc của Hàn Vũ Thiên. Uy Lân và Hướng Quản Hy tập trung lại một chỗ bảo vệ Hàn Vũ Thiên khỏi những đám thần cảnh đang nổi lên sát ý cuồn cuộn kia. Hàn Vũ Thiên toàn lực thôi động hỏa long cùng với hỏa linh giao đấu cũng đã hơn trăm hiệp vẫn chưa phân được thắng bại. Uy Lân bạo phát hỏa diễm vô mạnh xuống lớp đất đá bên dưới từng luồng khí hỏa chui vào bên trong lại hướng về Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên vốn đang chật vật đối phó với hỏa linh lại thấy được Uy Lân đem đến một ít hỏa diễm thì cũng là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mượn nhờ lực lượng hỏa diễm vừa đến ra chỉ lên trên hỏa long lần nữa cùng với hỏa linh giao đấu kinh liệt không ngừng. Hàn Vũ Thiên đã bị hỏa diễm thiêu đốt khiến cơ thể trọng thương. Dù có thể điều khiển hỏa diễm nhưng cơ thể này bản chất vẫn là băng thể bị hỏa diễm gắt gao áp chế thiêu đốt là điều không thể tránh khỏi. Mau chóng bắt lấy hỏa linh, nếu tục ở bên trong cấm vực hỏa diễm này thì xem như lại mất đi cái nhục thân này thì phiền phức to. Thiên hỏa tinh thần. Hỏa long rít lên bay lượn vài vòng vây quanh hỏa linh tản ra lực lượng linh hồn cường đại có thể nói là áp đảo cả ý chí hỏa linh. Hàn Vũ Thiên dùng linh hồn chi lực để ngăn cản khả năng di chuyển của hỏa linh trong một khắc thì hỏa long lao tới ầm ầm một tiếng bạo liệt kinh người cũng vào một giây trước va chạm thì hỏa linh đã buộc phát một đòn phản công làm cho không gian chấn động nứt ra vô số khe hở. Hàn Vũ Thiên trong vụ nổ toàn thân bị cháy khét cùng với tay phải bị bao liệt thành cho tàn. Vẻ mặt âm trầm không khác gì quỷ thần, hắn ôm ngực phun ra một ngụm máu sấm hừ lạnh nói, một đòn vừa rồi là muốn lôi theo ta. Đáng tiếc ngươi chỉ là một phần nhỏ của Xích Bích thần hỏa cũng không gây ra quá nhiều phiền toái, đến đây. Từ trong đám khói hỏa long bay ra nhìn cơ thể của nó có thể thấy đã nhỏ đi rất nhiều so với lúc ban đầu, trong miệng nó ngậm một luồng hỏa diễm đang cố vùng vây tìm cách thoát thân. Hàn Vũ Thiên vung tay băng xích trói quanh ngọn lửa chỉ nhỏ bằng nắm tay kia lại rồi đưa vào trong thức hải, đột nhiên ở lõi của Xích Bích thần hỏa vang lên từng tiếng nổ vang. Hàn Vũ Thiên dự cảm không lành lập tức quay đầu bỏ chạy thì từ trong đó phóng ra vô số hỏa tinh truy sát hắn, mỗi một đạo đều là khí thế hút. Trời có thể so với thần cảnh hạ vị đỉnh phong toàn lực ra tay, cơ thể bị thương tích tốc độ chạy trốn của hắn cũng giảm đi rất nhiều, một bước băng ảnh tam bộ cũng không thể nào trong nháy mắt thoát ra khỏi khu vực hỏa diễm. Uy Lân đột nhiên cảm ứng được chuyện không hay lập tức chui vào trong xem xét tình hình, Hướng Quản Hy một mình chống đỡ mấy cao thủ ở đây cũng không có than phiền, bởi vì thổ hoàng chi lực cường đại của hắn trong thời gian ngắn sẽ không dễ dàng bị đám người trước mắt phá. Hủy. Tô Lăng giới, Đại Lục Thiên Ma, ba vị ma đế đứng đầu tiền tuyến đối mặt với đám hư không thú vô tận dẫn đầu là bốn tên hư không thú hình người tu vi cường đại đạt đến thần đế. Thủy Dực Ma Đế nhìn lấy đám hư không thú chi chít phía bên dưới thì vẻ mặt vô cùng khó coi nói, đáng ghét, ma tộc ta mới là kẻ đi xâm chiếm kẻ khác, đây là lần đầu tiên bổn đế thấy tộc ta bị xâm lược đến mức độ này, ma tộc tử chiến đến cùng tuyệt đối không được làm mất uy danh của ma tộc, ma dực bạch ngựa nha. Thủy Dực là người ra tay đầu tiên tung canh chém ra vô số đạo ma khí sắc bén chém chết rất nhiều hư không thú thành hư vô. Rất nhiều ma tộc đứng ra chiến đấu chỉ trong một khắc đã hoàn toàn thay đổi thế cục trận chiến, nhưng hư không nứt ra một bàn tay giống côn trùng từ từ xuất hiện vùng trưởng lập tức làm cho ba vị ma đế trọng thương văng ngược vào tường thành. Toàn bộ ma tộc khiếp hãi nhìn lấy thân hình gầy gò vừa mới xuất hiện kẻ này tên gọi Tư Lai một trong những tên thủ lĩnh đã thoát khỏi phong ấn ở lõi thế giới. Tư Lai tu vi thần hoàng cường đại chỉ một tay đã hoàn toàn áp đảo ba vị ma đế trọng thương không thể đứng dậy tái chiến. Tư Lai đôi mắt lóe lên một tia khinh thường nói, không chịu nổi một kích, giết hết chúng đi. Thời gian bản hoàng vắng mặt, ma tộc đã đi tới bước đường này rồi sao? Chỉ dựa vào một đám phế vật lại muốn tiêu diệt ma tộc. Âm thanh mị hoặc vang lên giữa thiên địa, một cổ ma khí kinh người bộc phát lan tràn ra khắp nơi thôn vệ đám hư không thú yếu kém thành cho bụi. Một thân ảnh đoạ lạc thiên sứ sáu cánh xuất hiện giữa bầu trời, tất cả ma tộc lập tức quỳ xuống dùng lễ trang nghiêm nhất tiếp đón đồng thanh nói, ma hoàng bệ hạ. Lam Huyền ngón tay giơ lên, một thân ảnh hắc ám thiên sứ che trời xuất hiện cũng làm cử chỉ ngón tay đưa lên giống như nàng. Khi ngón tay hạ xuống hắc ám chi lực ngưng hóa một đạo trường kiếm phóng tới trực tiếp đâm thẳng vào Tư Lai, hắn lập tức dùng ra phòng ngự ngăn cản một kiếm.